Chương 1603, giết đến tận cửa. Chương 1603, giết đến tận cửa. Phong Thái Tử cưỡi tại một kim đan trưởng lao trên thân, tay nên ngăn roi, cất tiếng cười to. Ở trước mặt hắn, Huyền Diệp Tông hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ, lúc này đều không ngoại lệ, tất cả đều quỳ trên mặt đất, giận mà không dám nói gì. Nhưng vào lúc này, Phong Thái Tử sau lưng truyền đến thanh âm của một nam tử, thản nhiên nói: "Thái tử, chúng ta tại cái này chậm trễ quá nhiều thời gian, người ngài muốn tìm cũng không tại trên tòa đảo này." "Hừ." Phong Thái Tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Tư đồ đồng ý, ta thế nhưng là còn không có chơi chán. Những người này vừa rồi khí thế hùng hổ, thế mà muốn ta cho bọn hắn tông môn xin lỗi." Ngươi nói xong cười không một cười. Tư đồ đồng ý nghe xong, khinh thường nói: "Loại này vô danh trên đảo sâu kiến, hết ngồi đại giếng, lấy vì thế giới của mình chính là toàn bộ, chỗ nào có thể tưởng tượng chúng ta thất tinh thành thủ đoạn. Thái tử không cần tự hạ thân phận cùng bọn hắn chơi đùa, trực tiếp giết là được." "Ha ha, Tư đồ chân quân lời ấy sai rồi, ta Phong Thái tử cũng không phải là tàn nhẫn người hiếu sát, ta nhưng thật ra là cái dạng đạo lý quân tử." Phong Thái tử mặt hướng Huyền Diệp Tông đám người, nhãn châu xoay động, ha ha cười nói: "Như vậy đi, oan có đầu nợ có chủ, vừa mới động thủ với ta chính là của các ngươi Thái thượng lão tổ, mặc dù hắn hiện tại đã chết, nhưng ta còn là không hết hận. Các ngươi đi đem thi thể của hắn nghiền xương thành tro, ai cái thứ nhất làm được, ta liền thả người kia rời đi, nói được thì làm được." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều đổi sắc mặt. Huyền Diệp Tông Thái thượng lão tổ Diệp Phong, mới vừa rồi là vì bảo hộ đám người, vì giữ gìn Huyền Diệp Tông tôn nghiêm mà chiến tử. Nhưng là hiện tại, Phong Thái tử lại muốn hắn đồ tử đồ tôn, đi đem thi thể của hắn nghiền xương thành tro. Đối mặt như thế phát dồ yêu cầu, Huyền Diệp Tông mọi người sắc mặt khác nhau. Bọn hắn có cao mày, có sắc mặt xấu hổ, còn có lộ ra dãy rủa vẻ do dự, trong thời gian ngắn cũng không có người làm ra lựa chọn. Nhưng vào lúc này, Phong Thái tử thanh âm lại lần nữa vang lên: "Ta chỉ cấp 10 hơi thời gian, danh ngạch chỉ có một cái, 10 hơi qua đi, ngoại trừ cấp được thi thể người kia, những người còn lại tất cả đều giết không tha." "Siêu." Phong Thái tử vừa dứt lời, trong đám người liền có một đạo độn quang sáng lên, không kịp chờ đợi hướng đỉnh núi bay đi. Còn lại đám người thấy thế, lập tức kịp phản ứng, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại có 4 đạo độn quang phá không bay đi. Những người này mục tiêu đều là treo ở cổ thụ bên trên thi thể, bay ở phía trước nhất một người ra tay trước, linh lực ngưng tụ thành một thanh đao nhọn, hướng phía Diệp Phong thi thể mãnh liệt đâm. Nhưng mà Phong Thái tử hứa hẹn danh ngạch chỉ có một cái, những người còn lại không muốn để cho hắn đạt được, nhao nhao thi triển thần thông, đem hắn thần thông đánh rơi xuống. Cứ như vậy, đỉnh núi, năm tên kim đan cảnh tu sĩ riêng phần mình thi triển thần thông, vây quanh một cô thi thể triển khai đại chiến. 10, 9. Phong Thái tử thanh âm từ chỗ giữa sườn núi xa xa truyền đến, nghe vào thập phần hưng phấn. Đỉnh núi năm người kia, lúc này tất cả đều sử xuất mình áp đáy hòm thần thông, chiêu chiêu chí mạng, đấu pháp tràng diện dị thường hung hiểm. Trong mắt bọn hắn, chung quanh đã không phải sư minh đệ đồng môn của mình, mà là sinh tử của mình cự định, mỗi người cũng muốn cấp trước một bước, đem mình sư phụ thi thể nghiền xương thành tro. 7, 6, 3, 2. Đương Phong Thái tử đếm tới 2 thời điểm, đỉnh núi đã chết 3 người, còn lại 2 người cũng đều là trọng thương. Bất quá có một người khoảng cách Diệp Phong thi thể khá gần, lúc này đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực hóa thành chân hỏa, tại Diệp Phong trên thi thể cháy hừng hực. Phong Thái tử 10 tiếng đếm xong, Diệp Phong thi thể cũng bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Thiêu bị Diệp Phong thi thể là một cái vóc người thấp bé, làn da ngăm đen nam tử trẻ tuổi. Người này tựa hồ cũng biết mình làm nhân thần cộng vẫn sự tình, cho nên không dám trở về Huyền Diệp Tông đám người, mà là trực tiếp rơi xuống Phong Thái tử bên cạnh. "Thái tử điện hạ, ta làm được." Nam tử trầm giọng nói. "Ha ha, đặc sắc, đặc sắc." Phong Thái tử hết sức hài lòng, cười hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?" "Ta gọi Hiệu Minh." "Rất tốt, bản thái tử nói lời giữ lời, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất bò qua đến, liền có thể đương bản thái tử đầu thứ 2 chó." "Rõ." Hiệu Minh không chần chờ, phu phu nhất thanh quỳ rạp xuống đất, sau đó tay đủ cùng sử dụng, như chó bò tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới Phong Thái tử trước mặt. "Rất tốt, rất tốt." Phong Thái tử ngồi tại tóc trắng trên người lão giả, trong tay trường tiên dương lên, quất vào nam tử trên lưng. Nam tử kia bị đau, lại không có nửa điểm lùi bước, ngược lại còn hướng lấy Phong Thái tử phương hướng bò mấy bước. "Cầu nô tài." Phong Thái tử trong lòng đắc ý, đang muốn giơ roi lại rút, sau lưng chợt truyền đến một tiếng kinh hô: "Cẩn thận." "Cái gì?" Phong Thái tử hơi sững sờ, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Ngay tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản quỳ trên mặt đất, một mặt nô tài tướng Hiệu Minh, lúc này bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh màu nâu chùy thủ, chùy thủ hai mặt đều có một mảnh lá phong, cường đại sát ý từ mũi nhọn bên trong phát ra, để Phong Thái tử lạnh cả tim. "Không được." Phong Thái tử sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hắn mặc dù cũng có kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng hoàn toàn là dựa vào thiên tài địa bảo cùng đan dược đắp lên đi lên, lâm trận phản ứng cùng đấu pháp năng lực đều rất yếu, thậm chí còn không bằng nào đó chút dị bẩm thiên phú tụ nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ. So sánh dưới, Hiệu Minh có được kim đan hậu kỳ thực lực, lần này lại là chịu đục, đột nhiên nổi lên. Khoảng cách gần như thế, Phong Thái tử căn bản không kịp phản ứng. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể phất ống tay áo một cái, ném ra một trường tử sắc phù lục. Phù lục ở giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành một mặt sóng nước chi thuẫn, ngăn tại Phong Thái tử trước mặt. Đây vốn là một trường cực phẩm phòng ngự phù lục, chỉ cần dùng kim đan cảnh tu vi thôi động, liền có thể ngăn cản thông huyền chân quân một kích chí mạng. Nhưng Phong Thái tử cả ngày hoang dâm vô đạo, tận tình hưởng lạc, thể nội linh lực cực kỳ phù phiếm, lúc này vội vàng thôi động, lại còn không phát huy ra ba thành uy lực. Mà Hiệu Minh chỗ pháp bảo sử dụng tên là Phong Thần Giao Găm, chính là Huyền Diệp Tông chí bảo, từ Diệp Phong tự tay đưa tặng, uy lực thập phần cường đại. Cứ kéo dài tình huống như thế, phù lục biến thành sóng nước chi thuẫn hoàn toàn không cách nào ngăn cản phong thần dao găm, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, chủy thủ liền phá vỡ phù lục phòng ngự, mũi lao trực chỉ phong thái tử mi tâm. Một cỗ rét lạnh sát ý bay thẳng trán. Phong thái tử sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, tại khẩn trương cực độ bên trong, vậy mà từ tóc trắng trên người lão giả lăn xuống dưới. Mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng phong thái tử dục vọng cầu sinh nhưng rất mạnh liệt, lúc này cũng không quan tâm hình tượng, hướng về sau lùi nào, ý đồ né tránh phong thần dao găm một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang chạy nhanh đến, Hiệu Minh cầm trong tay chủy thủ, sát ý ngập trời, mắt thấy là phải đem phong thần dao găm đâm vào phong thái tử thể nội, lại bị đạo này chạy nhanh đến hàn quang xuyên thủng mi tâm. Rất nhanh, hàn lưu truyền khắp toàn thân. Sát ý ngập trời tan thành mây khói, Hiệu Minh dừng lại tại nguyên chỗ, còn duy trì truy sát phong thái tử tư thế, trong mắt có ẩn không giấu được phẫn nộ, nhưng hắn lại cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Phong thái tử còn tại chật vật chạy trốn, tay chân hắn cùng sử dụng, một bên đảo mệnh một bên thét lên. Nhưng là rất nhanh, hắn cũng cảm giác được sau lưng không có động tĩnh. Nhìn lại, chỉ gặp Hiệu Minh phảng phất một tòa băng điêu, thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm một thanh lá phong truy thủ, mũi lao phảng phất một điểm hàn tinh, chính đối với mình vị trí. Hắn chết. Phong thái tử có chút không xác thực tin hỏi Nhất Thanh. Chết rồi. Thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, trả lời hắn người chính là Tư Đồ Đồng Ý sư muội, Lạnh Dương. Đạt được Lạnh Dương trả lời chắc chắn, phong thái tử rốt cục yên tâm. Hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, sắc mặt cấp tốc biến hóa, vừa rồi ý sợ hãi rất nhanh biến mất, thay vào đó là gần như điên cuồng phẫn nộ. Ngươi cái này thấp hèn sâu kiến, cũng dám ám sát bản thái tử. Phong thái tử biểu lộ dữ tợn, vọt tới Hiệu Minh trước người, đoạt lấy dao găm của hắn, đối thi thể của hắn ngay cả đâm mấy chục đao, tựa như phát điên. Thẳng đến Hiệu Minh toàn thân máu thịt bé bét, mắt, hai, mũi, lưỡi tất cả đều bị róc thịt xuống dưới, phong thái tử phẫn nộ mới thoáng lắng lại. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Đồng Ý thanh âm chậm rãi vang lên, "Thái tử, ngài muốn tìm kia hai cái nữ tu, căn bản không có tới qua tòa hòn đảo này, ở chỗ này cũng là sóng tốn thời gian, không bằng đi mặt khác một tòa ở trên đảo a." "Ừm." Phong thái tử lên tiếng, từ dưới đất đứng lên thân đến, mặt âm trầm nói, "Những này sâu kiến phá hủy bản thái tử tâm tình, ta hiện tại mười phần khó chịu, là nên tìm kia hai cái mỹ nhân tới giúp ta đi trừ họa." "Vậy những người này làm sao bây giờ?" Lạnh Xương đột nhiên hỏi. Xương sư muội làm gì lắm miệng hỏi một chút, đắc tội phong thái tử, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Tư Đồ Đồng Ý lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, một đầu tơ bạc từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền đem quỳ trên mặt đất Huyền Diệp Tông tu sĩ toàn bộ xuyên thủng, tất cả mọi người ngã xuống vũng máu bên trong. Huyền Diệp Tông, tổng cộng 12 tên kim đan cảnh tu sĩ, lúc này đều đã chết hết, ngoại trừ cho phong thái tử đường cho tên kia lão giả tóc trắng. Lão giả lúc này một mặt định nọt chi sắc, ghé vào phong thái tử trước người, cười nói, "Phong thái tử, lão nô nguyện ý thần phục, từ nay về sau, ta chính là trước người ngươi một con chó." Ha ha. Phong thái tử giống như cười mà không phải cười, đưa tay sờ sờ lão giả cầu đầu, trong mắt lại là hàn mang lóe lên. Siêu. Phát giác được phong thái tử tâm tư, Tư Đồ Đồng Ý không có lưu tình, trong tay pháp quyết vừa bấm, tơ bạc trực tiếp xuyên thủng lão giả cổ họng. Đau đớn đánh tới, lão giả con ngươi co lại nhanh chóng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, "Thái tử, ngươi rõ ràng đáp ứng không giết ta." "Ha ha, ta là đáp ứng ngươi." Phong thái tử sắc mặt âm trầm, niệm ai cười nói, "Nhưng là ta cũng có thể đổi ý a." "Ngươi?" Lão giả chết không nhắm mắt, hướng về sau mới ngã xuống đất, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phong thái tử. "Hừ." Phong thái tử lạnh hừ một tiếng, duỗi ra chân phải, đem lão giả cả cái đầu đều dẫm vào lòng đất. "Chỉ là sâu kiến, va chạm bản thái tử, còn vọng muốn sống sót." "Nam mơ." Tư Đồ Đồng Ý, "Ngươi đi đem Huyền Diệp Tông trên dưới đồ sát sạch sẽ, phạm vi ngàn dặm bên trong, ta không muốn nhìn thấy một người sống. Xong việc về sau, chúng ta xuất phát đi mặt khác một tòa vô danh đảo." "Được." Tư Đồ Đồng Ý nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tầm nửa ngày sau, Nam Thủy, Bắc Hải bên bờ, ba đạo độn quang trên mặt biển không phi hành, độn quang sông phá hắc vụ, tốc độ cực nhanh. Nhưng nếu tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện trong đó một đạo độn quang cực kỳ yếu ớt, tại trong hắc vụ lúc la lúc lắc, nếu như không phải bị bên cạnh hai vệ độn quang bảo vệ, căn bản là không có cách xuyên qua lạc hồn biển hắc vụ. Cũng không lâu lắm, ba đạo độn quang vạch phá bầu trời, leo lên Nam Thủy bờ biển. Độn quang bên trong ba người, chính là Phong Thái tử, Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Xương. "Thái tử, chúng ta đến." Lạnh Xương ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói, "Nơi này tu chân giới, tựa hồ so vừa rồi hòn đảo kia muốn hưng thịnh một chút." "Thì tính sao?" Tư Đồ Đồng Ý không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, "Hết ngồi đáy giếng thôi, hai người chúng ta tùy ý một người xuất thủ, liền có thể hủy diệt đảo này." Phong thái tử nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ không vui, "Ta cũng không phải để các ngươi đến diệt đảo đừng làm bị thương mỹ nhân của ta." "Thái tử yên tâm." Tư Đồ Đồng Ý mỉm cười, nói, "Chỉ cần kia hai cái nữ tu còn tại trên tòa đảo này, ta cam đoan giúp ngươi tìm tới." Đang nói, phía trước đống nhiên có độn quang phá không. Độn quang bên trong tu sĩ tu vi không cao, chỉ có chút cơ trung kỳ, tựa hồ là tán tu đi ngang qua nơi đây. Tư Đồ Đồng Ý cười lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, một cây tơ bạc từ hắn trong tay áo bắn ra. Tơ bạc phá không, biến mất không còn tăm tích, vẹn vẹn trong phiến khắc, nơi xa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tư Đồ Đồng Ý ngoắc ngón tay, tơ bạc thu hồi, cuối cùng xuyên lấy hai cái tu sĩ trẻ tuổi. Hai người này đều bị tơ bạc xuyên thủng ngực, tứ chi giống như run rẩy, nhưng không có lập tức chết đi, còn tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Tư Đồ Đồng Ý không nói nhảm, trong tay pháp quyết vừa bấm, tơ bạc chui vào hai người mi tâm, rất nhanh liền đọc đến hai người thần hồn. Tòa hòn đảo này lớn nhất tông môn tên là Vân Cương Tông, trong tông có 3 vị thông huyền chân quân, một người trong đó là thông huyền trung kỳ tu vi, hai người khác thì là thông huyền sơ kỳ, mà lại là vừa mới đột phá không lâu. Trước mắt, cả hòn đảo nhỏ liền cái này 3 tên thông huyền chân quân. Tư Đồ đồng ý chậm rãi nói, mới 3 người. Lạnh Xương nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không có gì thật là kỳ quái. Tư Đồ đồng ý cười ha ha, trên mặt vẻ khinh thường, vắng vẻ đảo nhỏ, bảo thủ, đoán chừng trong mắt bọn hắn, thông huyền cảnh liền đã vô địch thiên hạ một môn tam thông huyền, có thể đủ xưng bá hòn đảo nhỏ này. Kia 3 vị này thông huyền chân quân tên gọi là gì, nhưng có người gọi Văn Thái Sư. Phong Thái Tử vội vàng hỏi. Trong lòng hắn, chỉ cần tìm được Văn Thái Sư liền có thể tìm tới Kim Ngọc Song Xu. Tư Đồ đồng ý lắc đầu nói, cái này tu vi của hai người cảnh giới quá thấp, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, liền ngay cả những tin tức này cũng là bọn hắn tin đồn tới. Bất quá Vân Cương Tông vị trí ta đã biết đại khái, cùng thứ tư chỗ nghe ngóng, không bằng trực tiếp giết tới Vân Cương Tông, khiến cái này sâu kiến giúp chúng ta tìm người. Không tệ. Phong Thái Tử gật đầu cười nói, vẫn là ngươi phương pháp này trực tiếp. Ta kia hai cái tâm can mỹ nhân đều là kim đan cảnh tu sĩ, nếu như các nàng thật tại trên tòa đạo này, tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh, chỉ cần đi Vân Cương Tông hỏi một chút liền biết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Theo Lạnh Xương vừa dứt lời, 3 người lần nữa hóa thành một quang, hướng phía Vân Cương Tông vị trí bay đi. Chương 1604, Lương Ngôn xuất thủ. Chương 1604, Lương Ngôn xuất thủ. 2 canh giờ về sau, Việt Quốc, Vân Cương núi. Một tên đệ tử chính đang đi tuần. Hắn gọi Lý Tam, là Vân Cương Tông Thạch Khỉ Phong đệ tử, bởi vì thiên phú dị bẩm, bị phong chủ thu làm đệ tử thân truyền, thời gian tu luyện bất quá chỉ là 50 năm, liền đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, tại Vân Cương Tông tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Lý Tam hôm nay tiếp Tuần Sơn Tông môn nhiệm vụ, muốn kiếm lấy một điểm cống hiến điểm số, xong đi hối đoái rèn luyện linh khí vật liệu. Nói là Tuần Sơn, kỳ thật cũng không cần làm sao tuần sát. Bây giờ Nam Thủy cùng trước kia rất khác nhau, năm đó Ngũ Đại Thượng Tông đặt song song thời điểm, bọn hắn những này tuần tra đệ tử cũng không dám có nửa điểm qua loa, mỗi ngày tuần tra đều là hết sức chăm chú, sợ bị thế lực khác thám tử lẫn vào tông môn. Nhưng bây giờ, Nam Thủy đã không có Ngũ Đại Thượng Tông mà nói, từ khi một môn Tam Thông Huyền tin tức truyền bá ra ngoài, Vân Cương Tông nghiễm nhiên đã là Nam Thủy thứ nhất tông môn, môn phái khác định bợ còn đến không kịp, sao dám tới cửa giòm thăm dò hư thực. Cho nên, những này Tuần Sơn đệ tử phần lớn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Lý Tam cũng là buồn bực ngán ngẩm. Hắn dọc theo Vân Cương núi dãy núi hướng bắc phi hành, một người thoát ly đội ngũ tuần tra, trong lòng tính toán muốn hay không đi dưới núi Thế Tục thành trấn bên trong uống cái hoa tiểu. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, toàn thân xương cốt đều rất giống bị người chia rẽ. Lý Tam còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác được trước mắt mình tối đen, thể nội linh lực bị một luồng hơi lạnh đông cứng, đội quang cũng không còn cách nào duy trì, từ giữa không trung rơi xuống. Ầm. Tiếng vang qua đi, Lý Tam cả người ghé vào trên mặt đất bên trên. Một con sạch sẽ trường hoa giẫm trên mặt của hắn, đem hắn nửa gương mặt đều dẫm vào lòng đất. Đem tông chủ của các ngươi kêu đi ra. Vang lên thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Lý Tam lúc này toàn thân kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ như gặp phải hỏa phần, nghe được thanh âm về sau, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn miễn cưỡng xoay đầu lại, thấy rõ người sau lưng là một người mặc trường sam màu bạc nam tử cao gầy. Người này chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tiêu căng, một chân giẫm tại Lý Tam đỉnh đầu, lạnh lùng nói, gọi các ngươi Vân Cương Tông tông chủ ra quỷ nên phong thái tử, ta chỉ cấp ngươi 3 hơi thời gian, sau 3 hơi thở, như tông chủ không có quỷ ở chỗ này, ta liền diệt các ngươi Vân Cương Tông. Lý Tam mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng nghe đối phương vẫn là tức giận đến xanh mặt. Ngươi là ai? Biết đây là địa phương nào sao? Dám để chúng ta tông chủ? Ừm. Còn không đợi Lý Tam nói xong, chân của nam tử nhọn liền có chút dùng sức, Lý Tam cả khuôn mặt đều bị dẫm sập lún xuống dưới, liền ngay cả con mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới. Lần này hắn không còn dám nhiều lời, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một viên phương phương chính chính lệnh bài, trong tay bóp nát. Siêu. Theo lệnh bài vỡ vụn, một đạo màu lam linh quang thẳng phóng hướng thiên, phản phất một đóa hoa thủy tiên nở rộ tại thương cung. Sau một lát, Vân Cương trong tông, một cái âm thanh vang dội vang lên, "Dị Phương đạo hữu đến ta Vân Cương tông." Lời còn chưa dứt, liền có một đạo độn quang phá không mà đến, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến Lý Tam trên không. Người tới thân mặc đạo bào màu đen, năm hơn cổ hy, tóc mai điểm bạc, gương mặt rất là kỳ lạ, thế mà nửa trắng nửa đen. "Ngươi chính là Vân Cương tông tông chủ?" Ngân Y nam tử quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi. "Không tệ, chính là tại hạ Vân Cương tông tông chủ, Sơn Hà tại, xin hỏi đạo hữu là người phương nào?" "Hừ." Ngân Y nam tử lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, "Ta lúc đầu lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, nhưng niệm tình ngươi đi ra coi như kịp thời, ta liền tạm thời buông tha Vân Cương Tông. Nghe cho kỹ, ta chính là Thiên Đạo Liên Minh Tả Hộ Pháp Tư Đồ đồng ý, đằng sau ta vị này chính là Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ Phong Thái Tử, hiện tại ta muốn ngươi đại biểu Vân Cương Tông, hướng Phong Thái Tử dập đầu thỉnh an." "Ngươi nói cái gì?" Sơn Hà tại sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn một chút nơi xa được xưng là Phong Thái Tử tu sĩ, chỉ có Kim Đan sơ kỳ tu vi, mà lại tu hành căn cơ cực kỳ phù phiếm, rõ ràng là dùng thiên tài địa bảo cùng đan dược cưỡng ép đắp lên đi lên. "Ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Hắn chẳng qua là cái kim đan cảnh văn bối, ngươi muốn ta hướng hắn quỷ an?" Sơn Hà tại hai mắt nhắm lại nói. "Ha ha, lão giả không biết trời cao đất rộng." Phong Thái Tử ỷ có Tư Đồ đồng ý cùng Lạnh Xương chỗ dựa, thái độ mười phần phách lối, mở miệng kêu lên, "Để ngươi cho bản thái tử quỳ xuống, kia là để mắt ngươi. Nhiều ít người nghĩ phải cho ta quỳ đều không có tư cách này." Thức thời liền tranh thủ thời gian tới cho ra đập mấy cái khấu đầu, ra chỉ cần tâm tình một tốt, các ngươi Vân Cương Tông hôm nay liền có thể trốn qua một kiếp. "Khẩu khí thật lớn." Sơn Hà tại cười lạnh một tiếng, thông huyền cảnh uy áp đột nhiên phát ra, đem phong thái tử lồng chụp vào trong. Hừ. Tư đồ đồng ý lạnh hừ một tiếng, tiện tay nhẹ nhàng phất một cái, gió nhẹ lướt qua phong thái tử đỉnh đầu, đem sơn hà tại uy áp hóa thành vô hình. Chiêu này mặc dù đơn giản, nhưng sơn hà tại nhưng nhìn ra không ổn. Đối phương hời hợt liền hóa giải mình uy áp, phần này thủ đoạn tuyệt không đơn giản, thực lực chỉ sợ trên mình. Sơn hà tại trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, vân cương trong tông lại có hai vệ độn quang phá không mà ra, chỉ một nháy mắt đã đến sơn hà tại bên cạnh. Hai người này chính là Nguyên Răng lão đạo cùng Ngư Huyền Cơ. Sư thúc. Sơn Hà Tại vừa muốn mở miệng, liền bị Nguyên Răng lão đạo khoát tay đánh gãy. Sự tình ta đều biết. Nguyên Răng lão đạo sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Đồng Ý, thản nhiên nói, "Tư Đồ Đồng Ý, chúng ta Vân Cương Tông cùng Tiên Đạo Minh từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, hôm nay vì sao hùng hổ dọa người?" Tư Đồ Đồng Ý nghe xong, cười ha ha nói, "Cái gì gọi là nước giếng không phạm nước sông? Kia chỉ là bởi vì tòa hòn đảo này quá vắng vẻ, Thiên Đạo Liên Minh lười nhác quản mà thôi, hiện tại phong thái tử giá lâm, các ngươi ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt." Tư Đồ chân quân, nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy nha. Phong thái tử bỗng nhiên mở miệng, ha ha cười nói, kỳ thật bản thái tử là cái giảng đạo lý người, chỉ muốn các ngươi Vân Cương Tông giúp ta tìm hai người, ta liền cho phép các ngươi gia nhập Thiên Đạo Liên Minh, về sau nhận chúng ta Thiên Đạo Liên Minh bảo hộ, như thế nào? Tìm người? Nguyên Răng lão đạo nhíu mày, hỏi, tìm người nào? Chính là các nàng hai cái. Phong thái tử đem tay áo lắc một cái, bay ra một bức tranh, phía trên vẽ lên hai cái trẻ tuổi mỹ mạo tuyệt sắc nữ tử. Tô Bấn. Nguyên Răng lão đạo bọn người liếc mắt một cái liền nhận ra Miêu Tô Bấn. Bởi vì nàng này từng tại Vân Cương Tông học đạo, tư chất còn không kém, cho nên đám người đối nàng ấn tượng đều rất sâu sắc. Trong chấp nhoáng này biểu lộ, đương nhiên không thể gạt được Phong Thái Tử cùng Tư Đồ Đồng Ý ha ha, xem ra chúng ta lần này, rốt cục đã tìm đúng địa phương. Phong Thái Tử cười ha ha, nói, bản Thái Tử là đến làm trò cười chỉ cần ta vui vẻ, liền có thể vì Vân Cương Tông miễn đi một trận tai họa. Lão đầu, cho ngươi nửa ngày, đem hai người mỹ nữ này đưa đến trước mặt của ta tới. Không cần nửa ngày. Phong Thái Tử vừa dứt lời, hư giữa không trung đống nhiên chuyển tới một thanh âm. Ai? Nghe được thanh âm này, lạnh xương cảnh giác lên, thân hình chớp động, ngăn ở Phong Thái Tử trước mặt. Nguyên Răng lão đạo cùng Ngư Huyền Cơ lại là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã có đoán trước. Sau một lát, một cái nam tử mặc áo xám, ở giữa không trung chậm rãi hiện thân. Vân Cương Tông còn có cao thủ, không phải chỉ có ba vị thông huyền chân quân sao? Phong Thái Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, cao thủ gì, bất quá là vận khí tốt một điểm sâu kiến thôi. Tư Đồ Đồng Ý mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, "Hương giá thôn phu, há biết chúng ta đạo pháp liền diệu. Sinh ra ở loại này vắng vẻ chi địa, cho dù có hạnh chứng đạo thông huyền, cũng không có khả năng cùng chúng ta thất tinh thành tu sĩ đánh đồng." Lạnh Xương cũng thấp giọng nói, "Thái tử chớ buồn, sư minh một người xuất thủ, đủ để diệt sát Vân Cương Tông bốn vị thông huyền." "Ha ha, có hai vị hộ giá hộ tống, bản thái tử đương nhiên không lo lắng á." Phong thái tử cười đến rất hèn mọn, hắn nhìn về phía đối diện áo xám nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, thân là thất tinh thành thành chủ dòng dõi, Phong Không Trăng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, khi hắn vẫn là một tên mao đầu tiểu tử thời điểm, liền có một đống kim đan cảnh cường giả ở trước mặt hắn túi đầu xưng thần. Lớn lên về sau, Phong Không Trăng hiểu thêm thân phận của mình tôn quý, cho dù hắn tư chất không cao, tu luyện cũng không cần tâm, vẫn là có một đám người chờ lấy định bợ chính mình. Chỉ cần là vật hắn muốn, chắc chắn sẽ có người trăm phương ngàn kế thỏa mãn hắn. Phong Không Trăng rất hưởng thụ loại này nhập siêu. Thiên tân bạn khổ tu luyện, cố nhiên có hy vọng đến đạo trường sinh, nhưng mình dạng này cũng không tệ, mỗi lần nhìn thấy những cái kia tu vi cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới tu sĩ, ở trước mặt mình túi đầu xưng thần, Phong Không Trăng liền cảm thấy rất sảng khoái. Trước mắt cái này áo xám nam tử cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi cũng là Vân Cương Tông người. Phong thái tử đánh giá một hồi Lương Nôn, hỏi: "Ngươi mới vừa nói không cần nửa ngày, thế nhưng là đã biết Thanh Ngọc Song Xu hạ lạc?" "Đương nhiên." Lương Nôn giống như cười mà không phải cười. "Ha ha, ngươi ngược lại là thức thời." Phong thái tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu cười nói: "Nhanh chóng đem hai nữ đưa đến bên cạnh ta, chỉ cần bản thái tử một cao hứng, nói không chừng đem ngươi mang về thất tinh thành, để ngươi mở mang tầm mắt." "Kia cũng không cần thiết." Lương Nôn trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. "Có ý tứ gì?" Phong thái tử phát giác được có chút không đúng, đối phương dò xét mình ánh mắt, thật giống như đang thẩm vấn xem một kiện hàng hóa. Cái này khiến hắn mười phần khó chịu. Còn dám dạng này nhìn chằm chằm bạn thái tử nhìn, ta liền đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Phong thái tử cả giận nói. Quá con nối dõi giận. Tư Đồ Đồng Ý không có quên sứ mạng của mình, hắn chuyến này chính là muốn bồi phong thái tử chơi đến vui vẻ. Người này không biết trời cao đất rộng, đợi ta đi đem bắt giữ hắn, đã hắn biết hai vị kia nữ tu hạ lạc, trực tiếp siêu hồn cũng giống vậy. Vừa dứt lời, Tư Đồ Đồng Ý đã đằng không mà lên. Hắn thân giữa không trung, pháp quyết vừa bấm, vô số cây tơ mỏng từ trong tay áo bắn ra, trong đó một nửa là ngân sắc, một nửa là màu đen. Đây là Tư Đồ Đồng Ý bản mệnh pháp bảo, âm dương kia. Hắn bị tại Vân Cương Tông trước mặt mọi người lập uy, vừa lên đến liền sử xuất sát chiêu. Giờ này khắc này, tơ bạc hóa thành lồng giam, chỉ đen hóa thành lưới dao, một trái một phải, đem Lương Nôn bao phủ ở bên trong. Nhỏ con kiến hôi, mau tới nhận lấy cái chết. Tại Tư Đồ Đồng Ý trong mắt, Lương Nôn đã là một người chết. Nhưng mà, bị pháp bảo bao phủ Lương Nôn, sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là đưa tay phải ra, con ngón đúng ra. Thanh hà phá không, hướng giữa không trung một quyển, vẹn vẹn chỉ là một phần ngàn cái hô hấp công phu. Tất cả âm dương kia đều bị cái này sợi thanh hà chặt đứt. Cái gì? Tư Đồ Đồng Ý đầu góc trống rỗng. Trong mắt hắn, cái này áo xám nam tử chỉ là gậy một cái ngón tay, mình bản mệnh pháp bảo liền bị hủy đi. Còn không chờ phản ứng lại, trong cổ họng đống nhiên có một dòng nước nóng tuôn ra. Hoa! Tư Đồ Đồng ý vô ý thức há mồm, lúc này mới phát hiện mình phun ra đều là máu. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện lồng ngực của mình đã bị xuyên thủng. Lúc nào? Tư Đồ Đồng ý trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn không thể tin được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn thần thông, ở trước mắt cái này áo xám nam tử trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Đi vào Lạc Hồn Biển trong khoảng thời gian này, rõ ràng đã thành thói quen, thậm chí hưởng thụ vô địch cảm giác. Bằng thần thông của mình thủ đoạn cùng sắc bén pháp bảo, đủ để tung hoành toàn bộ Lạc Hồn Biển, nhìn xem những cái kia bị thế nhân phục làm thiên tôn tông môn lão tổ, ở trước mặt mình giống heo chó đồng dạng bị chém giết, Tư Đồ Đồng ý trong lòng liền có không nói ra được khoái ý, nhưng mà, nam nhân trước mắt này, vẹn vẹn dùng một ngón tay, liền vỡ vụn hắn tất cả tự tin. Sợ hãi, vô hạn sợ hãi, tại Tư Đồ Đồng ý trong lòng lan tràn. Mau trốn. Chỉ tới kịp giống to một tiếng, Tư Đồ Đồng ý thân hóa đột quang, lấy tự thân có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, hướng chân trời bay đi. Cùng lúc đó, Lạnh Dương cũng đã kịp phản ứng, trong tay pháp quyết vừa bấm, kéo lên Phong Thái Tử, theo thật sát Tư Đồ Đồng ý sau lưng. Trong ba người, chỉ có Phong Thái Tử một mặt mờ mịt. Hắn tu vi quá thấp, thậm chí đều không có thấy rõ Tư Đồ Đồng ý là như thế nào bại trận, chỉ thấy Tư Đồ Đồng ý lòng tin tràn đầy bay lên trên trời, nhưng vừa tới một nửa, liền đột nhiên quay đầu chạy trối chết. Chuyện gì xảy ra? Người này rất lợi hại phải không? Uy, ta còn không hỏi ra Thanh Ngọc Song Xu hạ là đâu. Phong Thái Tử tại độn quang bên trong bất mãn kêu lên. Im ngay. Tư Đồ Đồng ý rốt cục nhẫn nhịn không được, giận quát to một tiếng. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian đi trách cứ Phong Thái Tử, bởi vì sau lưng truyền đến nhất thanh tiếng xé gió. Nhìn lại, chỉ gặp một đạo thanh sắc hào quang, nhanh như lưu tinh, chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến phía sau bọn hắn. Là kiếm khí. Lạnh Xương khẩn trương, hai tay pháp quyết gấp bóp, băng hàn chi lực lan tràn ra, tại sau lưng ngưng kết thành ba mặt tường băng, ý đồ đem đạo kiếm khí này băng phong. Nhưng mà, tại đạo kiếm khí kia trước mặt, tường băng thật giống như giấy. Căn bản là không có cách ngăn cản một lát, ba mặt tường băng đồng thời bị xuyên phá, kiếm khí dư thế không giảm, ở giữa không trung chia ra làm ba, đồng thời đâm về phía Tư Đồ Đồng Ý, Lạnh Xương cùng Phong Thái Tử ba người. A! Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ đằng xa truyền đến, ba đạo độn quang gần như đồng thời dập tắt, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Nguyên Răng Lao Đạo, Ngư Huyền Cơ bọn người liếc nhau một cái, đều đem thần thức thả ra, chỉ gặp xa xa trong sân gốc, Tư Đồ Đồng Ý, Phong Thái Tử, Lạnh Xương ba người này, bị chỉnh chỉnh tề tề đính tại trên vách núi đá. Thấy cảnh này, Vân Cương Tông đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù biết Lương Luân là hóa kiếp cảnh tu sĩ, nhưng không biết thủ đoạn của hắn đã mạnh đến loại tình trạng này. Kia Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Xương đều là thông huyền đỉnh phong tu sĩ, mà lại thần thông cường đại, coi như đánh không lại hóa kiếp cảnh tu sĩ, cũng không trở thành bị một chiêu miểu sát. Nhưng Lương Luân làm được. Trong nháy mắt, ba người đều bị kiếm khí đính tại trên vách núi đá. Chương 1605, độ kiếp trước chuẩn bị chương 1605, độ kiếp trước chuẩn bị trên vách núi đá, Tư Đồ Đồng Ý sắc mặt thống khổ, khí tức suy yếu. Trong cơ thể của hắn có một đạo kiếm khí, toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch đều bị đạo kiếm khí này chém vỡ. Giờ này khắc này, Tư Đồ Đồng Ý đã thành một tên phế nhân, không còn có chi lúc trước cái loại này ngang ngược cản rỡ tư thái, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ a? Một thanh âm xuất hiện tại phụ cận. Sau một lát, hư không lóe lên, Lương Luân thân ảnh dần dần hiện hiện. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, cười nói, vừa rồi nhìn ngươi cố khí thế kia, người không biết còn tưởng rằng ngươi vô địch thiên hạ, không nghĩ tới Tư Đồ chân quân cũng sẽ biết sợ. Tiền bối tha mạng. Tư Đồ Đồng Ý vẫn chưa trả lời, bên cạnh liền truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm. Người nói chuyện chính là Phong Thái Tử. Ngay tại một hơi trước đó, hắn còn có chút mờ mịt, không làm rõ ràng được tình trạng của mình, thậm chí còn tại tưởng tượng lấy Cẩm Nã Miêu Tố vẫn cùng Kim Ngọc Diệp. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt nam tử này tuyệt đối là hắn không thể trêu chọc tồn tại. Tiền bối tha mạng à, vạn bối chỉ là nghĩ đến tìm người, không có ý định tìm tiền bối suối quậy, là Tư Đồ Đồng Ý hắn không nghe hiệu lệnh của ta, va chạm tiền bối. Oan có đầu nợ có chủ, tiền bối bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi. Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, các hạ tác phong làm việc ta cũng có nghe thấy, ngươi ỷ có người bảo vệ, tùy ý trà đạp Lạc Hồn Biển tông môn, chỉ cần một lời không hợp, động một chút lại diệt cả nhà người ta. Hôm nay nếu không phải ta ở chỗ này, Vân Cương Tông trên dưới sợ là phải bị các ngươi đổ sát sạch sẽ. Ngươi để cho ta buông tha ngươi, hắc hắc, vậy ngươi nhưng từng buông tha những cái kia bị ngươi đổ sát tông môn. Phong Thái Tử nghe đến đó, biết đối phương tuyệt đối sẽ không thiện. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, chợt cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói, ta biết ngươi không phải Nam Thủy tu sĩ, nói thật cho ngươi biết đi, ta là Thất Tinh Thành thành chủ chi tử, Phong Bá Đợi chính là phụ thân của ta. Ngươi như giết ta, đắc tội thế nhưng là thánh nhân, sau này Nam Cực Tiên Châu liền không còn có ngươi nơi sống yên ổn. Cái gì? Ngươi là Thất Tinh Thành thành chủ chi tử? Lương Luân có chút ngoài ý muốn. Ha ha, sợ sao? Sợ ngươi liền thả ta đi chờ sau này trở về. Phong Thái Tử nói đến một nửa, bỗng nhiên nói không được nữa. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này áo xám nam tử khi biết thân phận của mình về sau, chẳng những không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại vẻ mặt tươi cười, tựa hồ còn có một chút điểm hưng phấn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phong Thái Tử cố nén kịch liệt đau nhức, run rẩy hỏi. Lương Luân mỉm cười, nói, ngươi có thân phận như vậy làm sao không nói sớm đâu. Thái Tử không cần kinh hoàng, trước tại ta chỗ này tạm thời ở lại. Đúng, các ngươi Thiên Đạo Liên Minh còn có hay không cái khác cao thủ tọa trấn? Hắn lời nói này nói đến vẻ mặt ôn hòa, Phong Thái Tử nhất thời bán hội quá tải đến, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Đồng Ý thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Thái Tử cẩn thận, hắn là muốn bộ ngươi. Ồn ào. Lương Nôn lông mày nhíu lại, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền đem Tư Đồ Đồng Ý nửa thân thể chạm xuống dưới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả cái sân gốc. Tư Đồ Đồng Ý nửa thân dưới bị kiếm khí xoắn nát, chỉ còn lại một nửa thân thể tàn phế, miệng vết thương còn có kiếm khí bốc lên, coi như hắn là thông huyền đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp tại những này kiếm khí phong tỏa hạ khôi phục được thân. Phong Thái Tử từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chỉ thích tra tấn người khác, chỗ nào nguyện ý bị người tra tấn. Nhìn thấy Tư Đồ Đồng Ý thảm trạng như vậy, trong nháy mắt liền bị hù dọa sụp đổ. "Đừng, đừng động thủ với ta, ta nói, ta đều nói." Phong Thái Tử hét lớn. "Tốt." Lương Luân mỉm cười, nói, "Ta cũng thích cùng người thành thật liên hệ, nói đi, các ngươi Thiên Đạo Liên Minh còn có nào cao thủ?" "Huyền Chân thượng nhân." "Huyền Chân thượng nhân?" Lương Luân hai mắt nhắm lại, hỏi, "Người này là tu vi gì?" "Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là hắn đã vượt qua hóa kiếp cảnh thứ hai thai, đến hắn cảnh giới này tu sĩ, chỉ có phụ thân có thể điều động, liền ngay cả ta cũng không gặp được hắn vài lần." Phong Thái Tử nói một hơi, sợ Lương Luân không hài lòng, vừa chỉ bên cạnh hai có người nói, "Đúng rồi, Huyền Chân thượng nhân là sư phụ của bọn hắn. Nếu như tiền bối muốn đối phó Huyền Chân thượng nhân lời nói, dùng hai người bọn họ làm con tin liền tốt." "Ngươi?" Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Dương mặt đều bị tức sai lệnh, hồi tưởng mình những ngày này tận tâm tận lực giúp Phong Thái Tử làm việc, không nghĩ tới cuối cùng lại bị cái này tiểu nhân bán. Chỉ bất quá, bọn hắn kinh mạch trong cơ thể đều bị chém đứt, cho dù lửa giận ngập trời, cũng chỉ có thể làm chừng trong mắt, cầm Phong Thái Tử không thể làm gì. Lương Luân ngược lại là cười. Hắn đối cái này Phong Thái Tử rất hài lòng. Tự tư, bạo ngược, sợ chết, vô não. Rất phù hợp một con tin yêu cầu. Ngươi muốn sống, ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi phải nghe lời ta an bài. Lương Luân thản nhiên nói. Phong Thái Tử nghe xong, vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, sợ hắn đổi ý đến tại hai người các ngươi, nếu là chịu đem các ngươi sư phụ thần thông tuyệt chiêu nói cho ta, ta cũng có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Ngươi nằm mơ. Tư Đồ Đồng Ý cái thứ nhất kêu lên, muốn giết cứ giết, hôm nay ngươi giết ta, không cần mấy ngày, sư phụ lao nhân già ông ta liền sẽ báo thù cho ta. Lạnh Xương mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng ánh mắt kiên định đồng dạng nói cho Lương Luân, tuyệt đối sẽ không tiết lộ có quan hệ Huyền Chân thượng nhân một tia tin tức. Xem ra các ngươi ngược lại là rất trung tâm. Bất quá không quan hệ, ta cũng không cần biết quá nhiều, chỉ muốn ba người các ngươi trên tay ta liền tốt. Lương Luân mỉm cười, trong lòng đã có một cái kế hoạch. Ba người này tạm thời còn không thể giết, chỉ cần lưu lấy tính mạng của bọn hắn, về sau dùng tới đối phó Huyền Chân thượng nhân. Chỉ bất quá, tội chết tạm miễn, tội sống khó tha. Vì phòng ngừa Tư Đồ Đồng Ý cùng Lạnh Xương chạy trốn, Lương Luân tay nâng kiếm rơi, đem thân thể của hai người chém phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một sợi nguyên thần thu nhập Thái Hư Hổ Lô bên trong. Phong Thái Tử ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc này đã sợ đến ngay cả lời đều nói không lưu loát, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. "Ngươi không cần lo lắng, ta tạm thời sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải dựa theo sự phân phó của ta làm việc." Lương Luân cười nói. Nghe thấy thanh âm này, quay đầu lại nhìn thấy Lương Luân khuôn mặt tươi cười, Phong Thái Tử chỉ cảm thấy mình nhìn thấy trên đời đáng sợ nhất người, run rẩy đáp, "Tiền bối yên tâm, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được." "Tốt." Lương Luân nhấc tay khẽ vẫy, đem Phong Thái Tử cũng thu nhập Thái Hư Hổ Lô bên trong. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Nguyên Răng Lao Đạo, Ngư Huyền Cơ, Sơn Hà Tại bọn người lần lượt đi tới bên cạnh hắn. "Ngươi muốn đối phó Thiên Đạo Liên Minh?" Nguyên Răng Lao Đạo sắc mặt nghiêm túc. "Không tệ." Lương Luân không có phủ nhận. Lão phu mặc dù rất ít rời đi Nam Thủy, nhưng đối Lạc Hồn Biển tình thế ít nhiều cũng biết một chút, cái này Thiên Đạo Liên Minh hẳn là Nam Cực Tiên Châu thế lực, bọn hắn vừa rồi nói Huyền Chân thượng nhân, chỉ sợ lai lịch không nhỏ à. Lương Luân nghe được Nguyên Răng lo lắng, trầm giọng nói, "Sư tổ yên tâm, chuyện này ta đã làm, liền sẽ làm đến cùng, Thiên Đạo Liên Minh người ta một cái sẽ không bỏ qua, về phần vị này Huyền Chân thượng nhân, đệ tử cùng hắn ở giữa tất có một trận chiến." Ngư Huyền Cơ tâm tư cẩn thận, nghe Lương Luân nói như vậy, ẩn ẩn đoán được cái gì, cau mày nói, "Lương Luân, ngươi thành thật nói cho ta, chuyện này có phải hay không cùng của ngươi Thiên Đạo phản phệ có quan hệ?" "Không tệ." Đến lúc này, Lương Luân cũng không giấu giếm nữa, gật đầu nói, "Đệ tử suy đoán, vị này Huyền Chân thượng nhân chính là ta kiếp nạn. Không qua mọi người không cần lo lắng, đệ tử tự hỏi có chút thủ đoạn, có thể đối phó người này." Nguyên Răng Lao Đạo, Ngư Huyền Cơ bọn người nghe xong, nhìn nhau một chút, riêng phần mình thở dài. "Không nghĩ tới bởi vì chúng ta hai cái lao đầu tử, vậy mà mang cho ngươi tới dạng này thái kiếp." Ngư Huyền Cơ sắc mặt có chút thấy nấy. Nguyên Răng Lao Đạo lại là cười ha ha, nói, "Bây giờ nói những này có làm được cái gì, Lương Luân đã có phần này tâm, vậy thì không phải là ngươi ta có thể ngăn cản." Dứt lời, lại nhìn về phía Lương Luân, trầm giọng nói, "Cái này Huyền Chân thượng nhân đồ đệ đều có tu vi như thế, bản nhân thực lực tuyệt đối không yếu, ngươi cùng hắn tranh đấu, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu như hữu dụng đến lấy chúng ta Vân Cương Tông địa phương, một mực mở miệng." "Sư tổ yên tâm, ta tự có kế hoạch, chỉ là việc này đem Vân Cương Tông cuốn vào, trong lòng ta ẩn ẩn có chút bất an." Lương Luân hồi đáp, "Không cần suy nghĩ nhiều." Sơn Hà Tại lúc này đột nhiên mở miệng, "Thiên đạo vô thường, Vân Cương Tông quật khởi quá nhanh, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chúng ta đối với cái này sớm có đoán trước, đã âm thầm đem một bộ phận đệ tử đưa ra đảo bên ngoài, vạn nhất Vân Cương Tông có cái gì bất trắc, chí ít còn có thể bảo trụ truyền thừa. Cho nên ngươi đừng có quá nhiều lo lắng, an tâm độ kiếp liền tốt." Lương Luân nghe đến đó, khe khẽ thở dài, sắc mặt có chút phức tạp. Đột nhiên, hắn nhấc vung tay lên, một đạo linh quang bay vào Vân Cương trong tông. Sau một lát, kia linh quang đi mà quay lại, rơi bên cạnh hắn, thế mà thêm ra một người đến, thình lình chính là Lạc Thiên Liệu. Lạc Thiên Liệu nguyên bản đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên trong phòng nổi lên một trận cuồng phong, đảo mắt liền bị cuốn đến nơi này, đến bây giờ còn có chút không nghĩ ra. Hắn nhìn một chút Lương Luân, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Tiền bối, ngươi tìm ta?" "Ừm." Lương Luân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, Nguyên Răng lão đạo bọn người, mở miệng nói, "Sư phụ, sư bá, đệ tử quyết định đi xa một chuyến, kẻ này cùng ta đồng hành, ngày về không chừng, chư vị khá bảo trọng." Nói xong, Thướng Ngư Huyền Cơ làm một lễ thật sâu, độn quang thả ra, cuốn bên cạnh Lạc Thiên Liệm, hướng chân trời bay đi. Vân Cương ngoài núi, ba vị thông huyền chân quân phiêu phủ ở không trung, nhìn ra xa phương bắc, nhìn xem Lương Nôn bóng lưng dần dần đi xa. "Ai?" Nguyên Răng lão đạo thở dài nói, "Không nghĩ tới, chúng ta Vân Cương tông thế mà ra một đệ tử như vậy, lấy lực lượng một người làm cho cả tông môn bật khởi. Chỉ tiếc, tu vi của hắn quá cao, như thế kiếp nạn, chúng ta lại là một điểm bận bịu đều không thể rút." "Đúng vậy a." Sơn Hà Tại cũng gật đầu nói, "Hóa kiếp cảnh tu sĩ hai kiếp, chúng ta căn bản không xen tay vào được, hắn cũng là vì không liên lụy Vân Cương tông, mới lựa chọn một mình rời đi đi." Về phần Ngư Huyền Cơ, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Lương Nôn bóng lưng, trong nội tâm tựa hồ đang cầu khẩn lấy cái gì. Sau nửa canh giờ, Lương Nôn đã rời đi Việt Quốc phạm vi. Hắn không có lưu tại Vân Cương tông, đích thật là không muốn liên lụy tông môn. Mặc dù Sơn Hà Tại đám người đã có chuẩn bị, đem một bộ phận hạch tâm đệ tử sớm chuyển di ra đảo, nhưng dù sao tông môn cơ nghiệp đều ở nơi này, Nguyên Răng lão đạo, Ngư Huyền Cơ, Sơn Hà Tại những người này là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi Nam Thủy. Mà lại, hóa kiếp cảnh tu sĩ kiếp nạn, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình hóa giải, người khác không cách nào xuất thủ giúp đỡ. Một khi đánh nhau, Vân Cương tông tu sĩ không chỉ có sẽ không trở thành mình trợ lực, ngược lại còn có thể thành vướng bận. Vì để tránh cho thương tới vô tội, Lương Luân quyết định rời đi Nam Thủy. Bất quá ở trước đó, còn phải làm một chút chuẩn bị mới được. Lương Luân một bên phi độn, một bên âm thầm suy nghĩ. Nếu như nói cái này Huyền Chân thượng nhân chính là mình thứ hai khó, kia người này tu vi nhất định không kém, thông qua vừa rồi Phong Thái tử lộ ra tin tức cũng nghiệm chứng điểm này. Người này ít nhất là hóa kiếp cảnh độ 22 trở lên cảnh giới. Lương Luân đối tại thực lực của mình cũng có một thứ đại khái đoán chừng. Dựa vào kiếm anh cảnh, Hỗn Nguyên kim đan, Thiên Long bất tử thân rất nhiều ưu thế, hắn hiện tại hẳn là có thể đánh thắng vượt qua 22-6 khó khăn tu sĩ, nhưng nếu như cùng 22-7 khó khăn tu sĩ đối kháng chính diện, có lẽ còn là hơi không bị kịp. Trước đó nhẹ nhõm chiến thắng Tử Lam, đó là bởi vì thần nông đế kinh song khắc đối phương mà công, tại thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, mới có thể thực hiện thiên về một bên nghiền ép. Nói cách khác, Lương Ngôn đoán chừng mình bây giờ thực lực, hẳn là xen vào hóa kiếp cảnh độ 6 khó cùng độ 7 khó ở giữa. Nếu như cái này Huyền Chân thượng nhân là độ 7 khó khăn tu vi, kia hoàn toàn chính xác có khả năng uy hiếp được mình, nhưng bởi vì Thiên Long bất tử thân tồn tại, hắn muốn chém giết mình cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi, tu vi của hắn đã đến hóa kiếp cảnh độ 8 khó. Hóa kiếp cảnh tu sĩ, tại vượt qua thứ 2 thai về sau, phía sau mỗi một khó đều sẽ gian nguy mấy lần, thực lực chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Nếu như cái này Huyền Chân thượng nhân là độ 8 khó khăn tu vi, vậy thật là có khả năng chém giết có được bất tử Thiên Long máu chính mình. Lương Luân nghĩ tới đây, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hóa kiếp cảnh tu sĩ mặc dù cũng có thọ nguyên hạn chế, nhưng chưa từng nghe nói có ai thọ hết chết giả, cơ hồ đều là chết với mình thái kiếp phía dưới, bởi vậy có thể thấy được ba thai cựu nạn chỗ kinh khủng. Mặc dù Phong Thái tử, Tư Đồ đồng ý, Lạnh Xương cái này ba người cũng đã rơi vào trên tay mình, nhưng vẫn là không thể phất lờ. Huyền Chân thượng nhân, hắn nếu là thất tinh thành người, chắc hẳn sẽ không đối Phong Thái tử thấy chết không cứu, chỉ cần để hắn chủ động tới tìm ta, tiến vào ta trong bẫy mới tốt. Lương Luân lông mày cau lại, âm thầm suy nghĩ. Nghĩ muốn đối phó một cái thực lực mạnh tại mình người, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là sớm bố trí xong đại trận, cho hắn đến cái gậy ông đập lưng ông. Đối với trận pháp nhất đạo, Lương Luân mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Hắn tại Vô Song thành những năm kia, chìm đắm tại trong tàng kinh các, học tập không ít trận pháp điển tịch. Giờ này khắc này, trong đầu đã nghĩ ra chí ít 3 loại đại trận, có thể dùng đi mưu hại Huyền Chân thượng nhân cao thủ như vậy. Nhưng vấn đề là, những này đại trận đối tài liệu yêu cầu cực kỳ hà khắc, Lương Luân thiếu khuyết một phần trong đó vật liệu, đội vàng ở giữa căn bản là không có cách bố trí những này đại trận. Coi như miễn cưỡng bày trận, thiếu khuyết mấu chốt vật liệu, trận pháp cũng khó có thể phát huy ra 10 thành uy lực, rất khó đối phó Huyền Chân thượng nhân cao thủ như vậy. Chỉ cần ngay tại chỗ lấy tài liệu mới được. Phiếu Miểu cốc cùng Hoàng Tuyệt cung ngược lại là còn có hộ tông đại trận nội tình tại, nhưng này hai tòa đại trận cấp bậc không đủ, coi như lấy ra cũng không có quá lớn trợ giúp. Lương Luân độn quang thả chậm, rơi vào trầm tư. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ha ha, ngược lại là đem nơi đó đem quên đi. Chương 1606, đưa tin chương 1606. Đưa tin Triệu Quốc biên giới, tứ minh ngoài núi, một đạo độn quang chạy nhanh đến. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, độn quang đã tới gần sân phòng, dừng ở một dòng suối nhỏ trên không. Người tới chính là Lương Nôn. Trước mắt dòng suối nhỏ với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, năm đó Mây Kỳ ổ cổ chính là dọc theo con suối nhỏ này, đi thuyền mà xuống, đem Lương Nôn mang vào tứ minh núi cung bên trong. Tứ minh núi cung, nói đúng ra, hẳn là Ứng Long mộ huyệt. Lấy Lương Nôn bây giờ ánh mắt cùng kiến thức đến xem, đại khái có thể đoán được Ứng Long năm đó tu vi cảnh giới, rất có thể đã tới Á Thánh hoặc là tiếp cận Á Thánh. Thực lực cường đại như thế tu sĩ, tại mình trong huyệt mộ lưu lại trận pháp, tuyệt đối không phải là phổ thông trận pháp. Năm đó Mây Kỳ ổ cô bọn người sở dĩ có thể đi vào địa cung, hoàn toàn là Ứng Long cố ý mà vì. Bởi vì hắn mục đích là cho mình chọn lựa truyền nhân, cho nên chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiến vào. Một khi tu vi đến tụ nguyên cảnh trở lên, liền sẽ bị đại trận vô tình tru sát. Thời gian qua đi hơn 200 năm, Lương Nôn trở lại chỗ cũ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Nam Thủy, duy nhất có thể đến giúp chỗ của mình, chỉ sợ chỉ có nơi này. Ứng Long đã chết, hắn lưu lại đại trận không người chủ trì. Lương Nôn chính tốt có thể đem ra biến thành của mình. Còn có một chút tương đối mấu chốt, Thái Hư Hồ Lô tiền thân là Bình Linh Tiểu Cửu, mà Tiểu Cửu là cả tòa đại trận hạch tâm, Lương Luân có Thái Hư Hồ Lô nơi tay tương đương với có được điều khiển đại trận chìa khóa, có thể phát huy ra tòa trận pháp này toàn bộ uy lực. Nghĩ tới đây, Lương Luân vô vô bên hông Thái Hư Hồ Lô. Theo bạch quang lóe lên, một người mặc cà yếm phấn nộn đồng tử từ trong hồ lô chui ra, ngồi tại Lương Luân trên bờ bay. "Tiểu Cửu, không nghĩ tới đi, chúng ta lại về đến nơi này, ra ngoài lâu như vậy, ngươi có hay không nhớ nơi đây?" Lương Luân nhẹ giọng cười nói. Tiểu Cửu ngồi trên vai của hắn, đưa tay gãi đầu một cái, một bộ rất mê mang dáng vẻ, nhìn qua cũng không chút nào để ý xem ra tiểu gia hỏa đối với nơi này cũng không có cái gì tình cảm. Lương Luân nhịn không được cười lên, mở miệng nói, "Ta cần dùng tới đây lại trận, ngươi có thể giúp ta à?" Lần này, nhỏ chín nhẹ gật đầu. Hắn từ Lương Luân trên bờ vai nhảy xuống tới, phấn nộn tay nhỏ thẳng tắp rôi hướng về phía trước, trong ánh mắt cũng bắn ra kỳ dị bạch quang. Rất nhanh, suối nước liền đình chỉ lưu động, ở giữa xuất hiện một vết nước, khe hở hướng hai bên tách ra, lộ ra một tòa không tên không họ mộ quần áo. Bây giờ Lương Luân cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt, hắn biết dòng suối nhỏ này chẳng qua là mộ huyệt phía ngoài chướng nhãn pháp, về phần mộ huyệt cổng họa không phải cửa cũng vẹn vẹn chỉ là kiểm nghiệm sông trận người thiên phú một cửa ải. Chân chính lợi hại đại trận tồn tại ở trong huyệt mộ. Trận này thành đạo cửa ngũ hành chi trận, mặc dù không biết lai lịch, nhưng trận pháp uy lực tuyệt đối không tầm thường, bởi vì đây là ứng long dùng để bảo vệ mình phần mộ duy nhất bình chướng. Bây giờ Lương Luân muốn nhờ bộ này trận pháp đến thiết kế mai phục huyền chân thượng nhân. Tiểu Cửu cùng tâm ý của hắn tương thông, đương nhiên biết ý nghĩ của hắn, lúc này ở giữa không trung không ngừng thi pháp, rất nhanh liền cùng đại trận lấy được cảm ứng. Nó đem loại cảm ứng này truyền lại đến Lương Luân trong thần thức, thông qua giữa hai người tâm thần liên hệ, Lương Luân rất nhanh liền nắm giữ đại trận quyền chủ đạo. Làm tốt. Lương Luân tán thưởng nhất thanh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu Cửu đạt được hắn tán dương, nhìn qua thập phần vui vẻ, quay người bổ nhào vào trong ngực của hắn, con mắt cười thành nguyệt nha. Lần này vất vả ngươi. Lương Luân sờ lên Tiểu Cửu đầu, để hắn về tới Thái Hư Hồ Lô bên trong. Trải qua Tiểu Cửu một phen thi pháp, Lương Luân hiện tại đã có thể sơ bộ khống chế ứng long mộ huyệt trận pháp, chỉ là còn cần một chút thời gian nghiên cứu mới có thể đem trận pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Bất quá hắn cũng không nóng lòng, lúc này pháp quyết vừa bấm, một đạo thanh sắc kiếm quang từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, hướng tứ minh núi giữa sườn núi một kiếm chém tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, trước mắt núi cao nguy nga bị hắn một kiếm chặt đứt. Lưu trên mặt đất bộ phận là một nửa chùi lùi núi cơ, hơn phân nửa tứ minh núi đều phiêu phủ ở giữa không trung. Lương Luân lại bấm một cái pháp quyết, Thái Hư Hồ Lô bên trong bắn ra một đạo bạch quang, đem cái này hơn phân nửa tứ minh núi cuốn vào trong đó, rất nhanh liền nhận được trong hồ lô. Hắn sở dĩ làm như thế, là không muốn đem đấu pháp địa điểm định tại Nam Thủy. Hai vị hóa kiếp cảnh tu sĩ đối chiến, nếu như song phương đều không giữ lại chút nào, chỉ sợ sẽ phá hủy hơn phân nửa Nam Thủy, đến lúc đó sinh linh đồ thán, toàn bộ Nam Thủy tu chân giới chỉ sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Tương Tông, Dịch Tinh các dạng này tông môn, tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi. Vì không thai họa sư môn, Lương Luân quyết định đem trận pháp mang đi, rời đi Nam Thủy, đi lạc hồn biển địa phương khác nên chiến huyền chân thượng nhân. Bất quá hắn cũng không có đem tứ minh núi toàn bộ mang đi, bởi vì hắn biết tứ minh núi phía dưới thế nhưng là có một cái phong ấn, dùng để trấn áp minh giới chi vật. Nếu như phong ấn bài trừ, đối với lạc hồn biển tới nói thế nhưng là một trận hủy diệt tính hai kiếp. Cho nên Lương Luân chỉ là đem ứng long trong huyệt mộ trận pháp mang đi, về phần phía dưới căn cơ nhưng không có đi động. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, hắn lại tại chỗ khoanh chân mà ngồi, trong tay không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, bỏ ra dòng dã nửa ngày công phu, tại chuỗi lùi trên dãy núi thiết trí một cái kết giới cùng chướng nhãn pháp. Kết giới này mặc dù so ra kém ứng long trận pháp lợi hại, nhưng cũng đầy đủ ngăn cản hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào. Về phần phía ngoài chướng nhãn pháp, thì là vì phòng ngừa có người xông lầm kết giới, cuối cùng bị vây chết ở bên trong. Bố trí tốt hết thể về sau, Lương Luân chậm rãi đứng dậy. Thời gian không sai biệt lắm, mấy ngày nữa, Tiêu Huyền chân thượng nhân hẳn là cũng sẽ phát giác được không thích hợp, ta phải mau chóng rời đi Nam Thủy. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang phóng lên tận trời, hướng Nam Thủy đảo bên ngoài bay đi. Ba ngày sau đó, Đông đảo, Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu bên trong, một người mặc thất tinh đạo bào, lão giả râu tóc bạc trắng, đột nhiên mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Không đúng. Lão giả tựa hồ có cảm ứng, cho mày. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra, kết động ngón tay, bắt đầu cực nhanh đẩy coi như. Cấn quẻ sáu hảo, xin cửa đóng kín, sao sẽ như thế? Trên mặt lão giả lộ ra không thể tin thần sắc, tay phải lần nữa bấm đốt ngón tay, nhưng sau một lát, đạt được quẻ tượng lại còn là giống nhau như lúc. Thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Vì sao Duẫn Nhi cùng Sương Nhi quẻ tượng đều là xin cửa đóng kín, một con đường chết? Chẳng lẽ tại Lạc Hồn Biển loại địa phương này, còn có người nào có thể uy hiếp được bọn hắn? Lão giả nói, từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, nhìn qua có chút đội vàng sao động. Nhưng sau một lát, hắn liền chấn định lại. Không được, việc này nhất định có kỳ quặc. Xem ra là bảy núi 12 trong thành, có người đến Lạc Hồn Biển chẳng lẽ? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ta tại Lạc Hồn Biển làm việc như thế ẩn nấp, chẳng lẽ vẫn là tiết lộ phong thanh? Cái suy đoán này, để mặt của lão giả sắc dần dần âm trầm xuống. Hắn thân là hóa kiếp lão tổ, sở dĩ không xa vạn dặm tới này vắng vẻ Lạc Hồn Hải vực, chính là vì sưu tập trong biển hồn thạch. Không có ai biết, cái này nho nhỏ hồn thạch mặc dù nhìn phổ thông, nhưng mà bên trong lại ẩn giấu đi một cái bí mật, mà vì che giấu bí mật này, Thất Tinh Thành cố ý để Phong Thái Tử cái này chơi bời lêu lổng người đến chủ trì đại cục. Phong Thái Tử tư chất không cao, hướng đạo chi tâm cũng không kiên định, nhưng hắn bạo ngược thị sát, vui thích nữ sắc, đây là mọi người đều biết sự tình. Tại Nam Cực Tiên Châu, bởi vì thế lực khắp nơi nguyên nhân, Phong Thái Tử không dám quá mức rêu rao. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn chạy đến Lạc Hồn Biển đến làm mưa làm gió, chuyện này liền lộ ra rất hợp lý. Không có người sẽ hoài nghi Thất Tinh Thành mục đích thật sự, chỉ cho là phế vật này thái tử muốn đến vắng vẻ chi địa đến hưởng lạc. Tại Lạc Hồn Biển khai thác hồn thạch mấy chục năm, lão đạo sĩ rất ít lộ diện, cơ hồ đều là phong thái tử đang chủ trì đại cục, mà lại Thiên Đạo Liên Minh mặt ngoài nhiệm vụ cũng chỉ là khai thác các đạo tu chân tài nguyên. Chỉ có những cái kia thần phục với Thiên Đạo Liên Minh thông huyền chân quân mới biết được Thiên Đạo Liên Minh mục đích thực sự, nhưng thật ra là Lạc Hồn trong biển một loại cổ quái tảng đá. Toàn bộ kế hoạch nhìn thiên y vô phùng, nhưng lão đạo sĩ cũng minh bạch, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Thiên Đạo Liên Minh ở đây khai thác mấy chục năm hồn thạch, mặc dù nói một mực không có cái gì gợn sóng, nhưng dần dần khó tránh khỏi không xảy ra vấn đề. Bây giờ vấn đề xuất hiện, Duẫn Nhi là đi về phía nam vừa đi nơi đó có hai tòa vô danh đảo, chẳng lẽ chính là ở trong đó một tòa ở trên đảo xảy ra chuyện rồi? Lão đạo sĩ chắp tay sau lưng, tại bắt quái đồ hạ đứng vững, trầm ngâm nói, có thể bắt Sương Nhi cùng Duẫn Nhi người, chí ít cũng có hóa kiếp cảnh tu vi, Lạc Hồn Biển hẳn không có loại tu sĩ này tồn tại, chẳng lẽ là Vô Song Thành, Bạch Ngọc Thành bọn hắn được cái gì tin tức, phái người tới điều tra rồi? Không đúng, không đúng. Bây giờ hai thành ốc còn không mang nổi mình ốc, phân thân thiếu phương pháp, phái người qua khả năng tới tính cực thấp. Kia người này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn mục đích lại là cái gì đâu? Lão đạo sĩ nghĩ tới đây, lại chưa từ bỏ ý định đẩy tính phản ra, nhưng vô luận hắn tính thế nào, quẻ tượng thủy chung là loạn, thật giống như bắt tư đồ đồng ý người căn bản không tồn tại. Quái sự. Lão đạo sĩ lông mày cau lại, hắn đối với mình thôi toán chi thuật vẫn luôn rất có tự tin, nhưng hôm nay quẻ tượng lại làm cho hắn cảm giác cực kỳ quỷ dị. Đang suy nghĩ ở giữa, lầu các bên ngoài bỗng nhiên có gió tiếng chuông vang lên. Lão đạo sĩ biến sắc, thu thần thông, chắp tay đi ra lầu các. Chỉ gặp lầu các phía ngoài trên mái hiên treo một viên bát giác linh đan, ngày bình thường vô luận mưa gió bao lớn, chuông này từ đầu đến cuối treo rủ xuống bất động, nhưng lúc này không gió không mưa, linh đan lại mình bắt đầu lay động. Lão đạo sĩ đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh đan rơi xuống, treo tại trước mặt bất động. Hán tử quan sát kỹ hồi lâu, chợt thở dài nói, đây là hướng ta tới a. Vừa dứt lời, nơi chân trời xa, một đạo độn quang phá không mà tới. Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu tại Đồng Đảo địa vị cực đặc thù, dù cho là chín đại thượng tông thái thượng trưởng lão, cũng không thể tới gần tòa này lầu các ngàn dặm bên trong. Vừa lúc bắt đầu, còn có chút không biết trời cao đất rộng tu sĩ, cảm giác đến tu vi của mình thâm hậu, muốn chui vào nơi đây tìm tòi hư thực, nhưng những người này cuối cùng đều bị Tư Đồ đồng ý cùng Lạnh Xương vô tình chém giết. Dân gia, chín đại thượng tông tất cả đều có ăn ý, không tiếp tục áp sát phiến khu vực này. Nhưng hôm nay, có người phá vỡ cái quy củ này. Nhìn xem tại chỗ rất xa đột quang, lão đạo sĩ lông mày cau lại, nhưng không có xuất thủ ngăn cản, mà là tùy ý đối phương xâm nhập lãnh địa của mình. Sau một lát, đột quang đi tới Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu, rơi vào lão đạo sĩ trước mặt, rõ ràng là một thân cao bảy thước, mày rậm mắt to đầu trọc hắn tử. Nhắc tới cũng là kỳ quái, người này rõ ràng chỉ có kim đan cảnh tu vi, nhưng đối mặt lão đạo sĩ thời điểm, thế mà không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ là tùy ý chắp tay nói, tại hạ Lạc Thiên Liệu, gặp qua Huyền Chân thượng nhân. Lạc Thiên Liệu. Huyền Chân thượng nhân hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, ngươi đã nhận ra bản tọa, sao dám cản rỡ như vậy? Nói chuyện đồng thời, một cỗ hóa kiếp cảnh uy áp từ trên người hắn phát ra, trong mấy mắt, phong vân biến sắc, nguyên bản tinh không vạn lý thương cùng, trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất toàn bộ bầu trời rủ xuống đến, đặt ở Lạc Thiên Liệu đỉnh đầu. Tại cái này cố cường đại uy áp phía dưới, Lạc Thiên Liệu da mặt có chút đỏ lên, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Hắn há hốc mồm, tựa hồ nghĩ muốn nói chuyện, nhưng thanh âm lại bị ngăn ở trong cổ họng, nhà không ra nửa chữ tới. Bất quá, mặc dù hắn rất chật vật, Huyền Chân thượng nhân nhưng vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy, Lạc Thiên Liệu chẳng qua là một cái kim đan cảnh tu sĩ, tại mình hóa kiếp cảnh uy áp phía dưới, theo lý mà nói hẳn là ngay cả bảo trì thanh tỉnh đều làm không được, nhưng đối phương chẳng những không có bất tỉnh đi, ngược lại còn êm đẹp đứng ở trước mặt mình, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt có chút khó coi mà thôi. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị a. Huyền Chân thượng nhân bỗng nhiên thu uy áp, bầu trời mây đen tan đi, trung quanh lại khôi phục bình thường. Lạc Thiên Liệm sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, nghe vậy cười ha ha, nói, trước khi đến ngậm một viên thanh linh đan ở trong miệng, coi như đối mặt các hạ uy áp, Lạc Mộ cũng không trở thành hôn mê. Lấy tu vi của ngươi cảnh giới, căn bản không có khả năng đạt được thanh linh đan nói đi, là ai tại chủ sự sau mà ngươi? Huyền Chân thượng nhân lạnh lùng hỏi. Đạo trưởng làm gì như thế nóng nội, ta chỉ là cái đưa tin ngươi xem đi thì biết. Lạc Thiên Liệm dứt lời, nhấc giơ tay lên, một phong thư từ hắn tay áo bên trong bay ra, rơi vào Huyền Chân thượng nhân trước mặt. Huyền Chân thượng nhân cũng không để thư tới gần, mà là cách không một điểm, một đạo linh lực đem nó triển khai, rất nhanh liền thấy nội dung trong thư, chỉ có ngắn ngủi một câu, Phong thái tử, Tư Đồ đồng ý cùng Lạnh Xương đều trong tay ta, đạo hữu nếu như muốn cứu người, liền theo đưa tin người tới tìm ta. Ngắn gọn một câu, lại làm cho Huyền Chân thượng nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ta kia hai cái đồ đệ quả nhiên gặp nạn, là sau lưng ngươi người kia giở trò quỷ a. Huyền Chân thượng nhân nhìn chằm chằm Lạc Thiên Liệm, ngữ khí băng lãnh. Đạo trưởng cần gì phải hỏi nhiều như vậy, theo ta đi cũng được. Lạc Thiên Liệm không chút nào yếu thế, căn bản không có bị đối phương khí thế áp chế. Làm càn, ngươi biết không biết mình tại cùng ai nói chuyện? Huyền Chân thượng nhân quát, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi hình thần câu diện. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Sợ chết? Lạc Thiên Liệm lông mày nhíu lại, cười ha ha nói, đối Lạc Mộ tôi nói, chết có gì đáng sợ? Bất quá các hạ thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ, trong cơ thể ta có lưu người kia cấm chế, chỉ cần ta vừa chết, cái kia bên cạnh ngay lập tức sẽ có cảm ứng, đến lúc đó hai tên đồ đệ của ngươi cùng Phong thái tử đều phải cho ta chôn cùng. Hắn cùng Huyền Chân thượng nhân đối chọi gay gắt, khí thế thế mà không hề yếu. Ngươi cái tên này, lá gan là thật lớn a. Huyền Chân thượng nhân hí mắt. Cảm tạ tháng 3 phần nguyện phiếu kim chủ, võ hiệp chi vương gần nhất mạch suy nghĩ có chút biến hóa, sửa đổi một bộ phận đại cương, cây trúc cần một quãng thời gian hảo hảo sửa sang một chút mạch suy nghĩ, bảo đảm không xảy ra vấn đề, cho nên nguyện phiếu tăng thêm muốn trì hoãn. Tháng trước là 2000 nguyện phiếu, thiếu mọi người chương 4, sẽ ở tháng này bên trong chậm rãi bổ sung. Chương 1607, vào cuộc chương 1607, vào cuộc Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu bên trong, hai bóng người đối chọi gay gắt. Kỳ quái là, cái này trong hai người, một cái là hóa kiếp cảnh lão tổ, một cái khác cũng chỉ có kim đan cảnh tu vi. Nói như vậy, ngươi là không đem tính mạng của mình để ở trong lòng. Huyền Chân Thượng Nhân hỏi. Lạc Thiên Liệm mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, từ ta rời đi tông môn một khắc kia trở đi, liền đã không đem sinh tử để ở trong lòng, chỉ cần có thể diệt trừ Thiên Đạo Liên Minh, Lạc Mộ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Ha ha, xem ra tiểu hữu cùng ta ở giữa có chút hiểu lầm, không biết tiểu hữu là cái nào cái tông môn tu sĩ. Ngươi không cần cùng ta quen nhau, Lạc Mộ chỉ là cái đưa tin sự tình khác một mực sẽ không nhiều lời. Tiểu hữu quá lo lắng, ta chỉ là muốn. Nói đến một nửa, Huyền Chân Thượng Nhân bỗng nhiên bấm một cái pháp quyết, cường đại linh lực trào lên mà ra, vẹn vẹn chỉ là một phần ngắn cái hô hấp công phu, ngay tại Lạc Thiên Liệm thân sau khi ngưng tụ ra một chương đạo môn phù lục. Tờ phù lục này xuất hiện đến vô thanh vô tức, chính là Huyền Chân Thượng Nhân phong ấn chi thuật. Hắn không muốn để cho Lạc Thiên Liệm chết, bởi vì vì người nọ vừa chết, Phong Thái Tử, Tư Đồ đồng ý bọn người phải bồi táng, cho nên tạm thời còn không có ý định giết hắn. Nhưng Huyền Chân Thượng Nhân thân là hóa kiếp lão tổ, thủ đoạn thần thông đông đảo, mặc dù không thể chém giết Lạc Thiên Liệm, lại có thể phong ấn nhục thể của hắn cùng nguyên thần. Chỉ cần Lạc Thiên Liệm bất tử, hắn người sau lưng liền sẽ không biết tình huống bên này, dạng này liền có thể cho mình tranh thủ một điểm chu toàn thời gian. Huyền Chân Thượng Nhân làm việc cẩn thận, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, còn cố ý cùng Lạc Thiên Liệm trò chuyện vài câu, phân tán sự chú ý của hắn, âm thầm lại sớm đã làm xuống tay chân. Giờ này khắc này, kia phong ấn phù lục xuất hiện tại Lạc Thiên Liệm sau lưng, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng, trực tiếp dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Ầm. Ngay tại phù lục sắp tiếp xúc đến Lạc Thiên Liệm một mấy mắt, một vệt kim quang không có dấu hiệu nào ra hiện tại hắn phần lưng, lực lượng cường đại trào lên mà ra, thế mà gắt gao chống đỡ Huyền Chân Thượng Nhân phù lục. A. Huyền Chân Thượng Nhân lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn ra đây là Phật môn thần thông cấm chế, lực lượng cực lớn, trong thời gian ngắn khó mà phá giải. Lạc Thiên Liệm lúc này cũng phản ứng lại, thừa dịp kim cương thần lực cùng phong ấn phù lục tranh đấu thời cơ, hướng về sau liền lùi lại mấy chục trượng, cùng Huyền Chân Thượng Nhân kéo dài khoảng cách. Huyền Chân. Lạc Thiên Liệm thoát ly phù lục phong ấn phạm vi, hai mắt vòng trừng, quát lớn, ngươi không cần đùa nghịch những này tâm cơ. Người kia cũng sớm đã tính tới ngươi hết thể ý nghĩ, ngươi nghĩ phong ấn ta thân thể. Hừ. Hắn tại trong cơ thể ta lưu lại cấm chế, coi như bản thân hắn không ở nơi này, ngươi nghĩ phá vỡ hắn cấm chế cũng cần một chút thời gian. Cái này chút thời gian, đầy đủ Lạc Mộ đánh gãy tâm mạch, tự hủy nguyên thần. Ngươi muốn tự hủy nguyên thần? Huyền Chân Thượng Nhân chân mày nhíu chặt hơn, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này tới. Ha ha, Lạc Mộ sớm đem sinh tử không để ý. Huyền Chân lão tặc, ngươi nhưng nghe cho kỹ, không muốn Phong Thái Tử bọn hắn cùng ta chôn cùng, cũng đừng đùa nghịch những này mánh khỏe, cùng sau lưng ta, ta dẫn ngươi đi gặp người kia. Lạc Thiên Liệm một phen, để Huyền Chân Thượng Nhân sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Tư Đồ đồng ý cùng Lạnh Xương là hắn tỉ mỉ vun trồng hai người đệ tử, hai tiềm lực của con người đều rất lớn, bình thường làm việc cũng rất đắc lực, rất được lao đạo sĩ niềm vui. Biết được hai người đệ tử bị người bắt, Huyền Chân Thượng Nhân mặc dù tính cách cẩn thận, nhưng cũng không cách nào làm được ngồi yên không lý đến, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều muốn thử nghĩ cách cứu viện hai người. Về phần Phong Thái Tử, thân phận của người này liền muốn đặc thù rất nhiều, hắn mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng là Thất Tinh Thành thành chủ chi tử. Thất Tinh Thành thành chủ Phong Bá Đợi, bởi vì tự thân công pháp nguyên nhân, dòng dõi cực ít, đến bây giờ cũng chỉ có 3 cái hậu đại. Phong Không Trăng là hắn nhỏ tuổi nhất nhi tử, mặc dù tư chất không cao, nhưng Phong Bá Đợi vẫn như cũ đối với hắn càng thêm. Bây giờ Phong Không Trăng gặp nạn, nếu như chính mình thấy chết không cứu, thành chủ mặc dù không lại bởi vì loại chuyện này trách phạt mình, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ có chỗ khúc mắc, sau này sợ rằng sẽ ảnh hưởng mình tại Thất Tinh Thành bên trong địa vị. Suy đi nghĩ lại, vô luận là Tư Đồ đồng ý, Lạnh Dương, vẫn là Phong Thái Tử, đều là mình nhất định phải nghĩ cách cứu biển người. Huyền Chân Thượng Nhân cùng Lạc Thiên Liệm rằng co một lát, cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi nói, sau lưng ngươi người kia thật sự là giỏi tính toán, thế mà trước từ lao đạo bên người người hạ thủ. Cũng được, lao đạo đã vào cuộc, hôm nay không thể không đi theo ngươi một chuyến, dẫn đường đi. Lạc Thiên Liệm nghe xong, không nói gì thêm, trong tay bấm một cái pháp quyết, hóa thành một đạo đột quang, vãng lai lúc phương hướng bay đi. Kim đan cảnh tu sĩ không cách nào tại lạc hồn trên biển phi hành. Lạc Thiên Liệm đi vào đồng đạo bên mở, ngừng đột quang, rơi vào một chiếc trên hải thuyền. Chiếc này thuyền biển là Lương Ngôn đưa cho hắn pháp bảo, có thể phá vỡ lạc hồn biển mây mù yêu quái, mà lại tốc độ cực nhanh, là bình thường thuyền biển nhiều gấp 10. Huyền Chân Thượng Nhân mặc dù là hóa kiếp lão tổ, nhưng lúc này cũng không thể không đi theo Lạc Thiên Liệm sau lưng ấn ngừng đột quang, rơi xuống trên hải thuyền. Hai người đi thuyền ra biển, một đường không nói chuyện. Huyền Chân Thượng Nhân ở đầu thuyền ngồi xếp bằng, ngẫu nhiên nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua thông dong tự tại, mà Lạc Thiên Liệm thì là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Chân Thượng Nhân, từ lên thuyền bắt đầu liền không có rời quá phần hảo. Liên tại quỷ dị như vậy bầu không khí bên trong, thuyền biển một đường theo gió vượt sóng, hướng nam vội vã. Đến ngày thứ tư giữa trưa, thuyền biển đã lái vào Lạc Hồn biển Nam Bộ, 64 đảo ở chỗ này phân bố cực ít, hải vực 10 phần rộng lớn, mấy trăm vạn dặm cũng không thấy một hòn đảo. Huyền Chân Thượng Nhân đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía đối diện Lạc Thiên Liệm, khóe miệng có chút dương lên, cười nói, "Tiểu Hữu, bị uy hiếp người rõ ràng là ta, ngươi làm sao khẩn trương như vậy?" Lạc Thiên Liệm tựa hồ không có nghe được lời nói bên trong ý trào phúng, ngược lại vẻ mặt thành thật nói ra, ta cùng cảnh giới của ngươi chênh lệch cách xa vạn dặm, Lạc Mộ sao dám buông lòng một lát? Nhiệm vụ của ta chính là giám sát chặt chẽ ngươi, tại đến ước định địa điểm trước đó, ta là sẽ không đem ánh mắt từ trên người ngươi rời nửa tấc. Huyền Chân thượng nhân nghe xong, trên mặt vẻ trào phúng dần dần biến mất. Tiểu Hữu là cái nhân vật, đáng tiếc, ngươi không là đệ tử của ta, tại Lạc Hồn biển loại địa phương này tu luyện, thật sự là Minh Châu bị long đong. Những lời này, tựa hồ phát ra từ thực tình, nhưng Lạc Thiên Liệm sắc mặt cũng không có chút nào ba động, cũng không tiếp tục tiếp hắn. Huyền Chân thượng nhân mặc dù mặt ngoài hứng hở, trong đầu lại đang nhanh chóng suy nghĩ. Cái này ẩn tàng người giật dây, không biết là tu vi gì, nhưng đã hắn biết mình danh hảo còn dám tới cửa khiêu khích, thực lực tuyệt đối không yếu, chí ít hẳn là cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Tình huống hiện tại là, trong tay đối phương có 3 người chất, mà lại 3 người này chất đều cùng mình chặt chẽ tương quan, tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Kể từ đó, mình liền rơi tầm thường. Cao thủ tranh chấp, sinh tử thường thường trong một ý nghĩ, một khi trong lòng có lo lắng, xuất thủ thời điểm liền sẽ bó tay bó chân, chỉ cần bị đối phương bắt được cơ hội bất kỳ cái gì một điểm sơ hở đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Huyền Chân thượng nhân có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, trải qua tranh đấu nhiều vô số kể, trong đó có mấy lần thậm chí tới gần tuyệt cảnh, cái này cũng sáng tạo ra hắn tính tình cẩn thận. Không ổn a. Huyền Chân thượng nhân ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, còn chưa giao thủ, liền có 3 bại. Thứ nhất, con tin tại trong tay đối phương, đấu pháp thời điểm hắn có thể không hề cố kỵ, ta lại không được. Thứ hai, đến bây giờ ta còn không biết lai lịch của đối phương, nhưng hắn lại tựa hồ như đối ta nhất thanh nhị sở. Thứ ba, định ngày hẹn địa điểm bởi vậy người chọn lựa, nhất định sớm có mai phục, mà ta nhưng lại không thể không đi. Như thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều bị người này chiếm được tiên cơ, đôi này lao đạo ta tới nói, thật đúng là quá bất lợi. Không được, lao đạo ta cũng phải nghĩ cách thay đổi thế cục bây giờ. Huyền Chân thượng nhân nghĩ tới đây, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xông ra. Chúng ta Thiên Đạo Liên Minh trấn áp Lạc Hồn Biển mấy chục năm, chưa từng có xuất hiện loại tình huống này, hết lần này tới lần khác Phong Thái Tử đi mặt phía Nam hai tòa vô danh đảo, liền gặp cao thủ như vậy. Chẳng lẽ người này là từ kia hai tòa vô danh trong đảo ra tu sĩ? Huyền Chân thượng nhân càng nghĩ càng có khả năng, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, đều cùng cái này hai tòa vô danh đảo thoát không khỏi liên quan, ta sao không đem hai tòa đảo bên trên người tất cả đều bắt, bên trong nhất định có hắn thân cận người, đến lúc đó trong tay của ta cũng có thể đánh bạc, dạng này mới tính công bằng. Theo ý nghĩ này dần dần rõ ràng, Huyền Chân thượng nhân hai mắt khẽ híp một cái. Nhục thể của hắn còn ở đầu thuyền ngồi ngay ngắn bất động, nguyên thần lại sử cái chướng nhãn pháp, từ trong linh đài bay ra, muôn dấu giếm được Lạc Thiên Liệm, hướng kia hai tòa vô danh hòn đảo đi một chuyến. Nhưng ngay lúc này, đầu thuyền vị trí bỗng nhiên xoát ra một đạo hào quang, lao thẳng tới Huyền Chân thượng nhân nguyên thần mà đi. Huyền Chân thượng nhân không nghĩ tới đối phương tại cái này biển trong thuyền còn có hậu thủ, giờ phút này nguyên thần đã xuất hiếu, mắt thấy hào quang bay tới, chỉ có thể bấm một cái pháp quyết, dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ thành một con bàn tay lớn trong suốt, đem cái kia đạo hào quang ngạnh sinh sinh theo tại giữa không trung. Dị tượng như thế, căn bản là không có cách che lấp, Lạc Thiên Liệm lập tức liền phản ứng lại. Huyền Chân lao đạo, ngươi nghĩ đùa nghịch tâm cơ. Lạc Thiên Liệm gọ một chút đứng dậy, sắc mặt cảnh giác nói ra, Huyền Chân, ta biết ngươi thủ đoạn cao cường, nhưng ngươi lừa qua ta, lại không gạt được người kia, ngươi nghĩ nguyên thần lý thể đi làm một chút không thể cho ai biết hoạt động, nhưng này người đã sớm tại trên tàu biển bố trí cấm chế, mặc dù ngăn cản không được ngươi, lại có thể để ta biết được. Huyền Chân thượng nhân gặp hắn đã phát giác, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể để nguyên thần của mình quay lại nhục thân, ha ha cười nói, tiểu hữu không nên kích động, vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút thôi, lão phu đã đáp ứng cùng ngươi đi gặp hắn, như thế nào lại nuốt lời đâu. Hừ, tốt nhất như thế. Lạc Thiên Liệm lạnh lùng nói, nếu như thuyền biển cấm chế lại bị phát động, Lạc Mộ nhất định tự vận, đến lúc đó ngươi liền đợi đến cho Phong Thái tử, tư đồ đồng ý bọn hắn nhặt xác đi. Dễ nói, dễ nói. Huyền Chân thượng nhân gượng cười hai tiếng, ở đầu thuyền một lần nữa vào chỗ, lại không ngôn ngữ. Cũng không lâu lắm, Lạc Thiên Liệm cũng bình tĩnh trở lại, nhưng cặp mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Chân thượng nhân, không có nửa điểm thư giãn. Thuyền biển một lần nữa lên đường, dọc theo cố định phương hướng theo gió và sóng. Mặt trời lặn mặt trời mọc, trong nháy mắt lại là một ngày trôi qua. Một ngày này, đã là hai người ra biển ngày thứ năm. Thời tiết lạ thường sáng sủa, vạn dặm không mây, dương quang phổ chiếu, mặt biển cũng không gợn sóng, chỉ có gió nhẹ phơ phất, sóng nước lấp loáng. Đến nơi này, Huyền Chân bên trên người đã không bằng trước đó như thế bình tĩnh. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cảm giác mình chỗ có ý tưởng đều bị đối phương sớm đoán trúng, mặc dù có lòng muốn lật về một thành, nhưng thủy chung không cách nào đạt được, chỉ có thể dựa theo đối phương thiết kế tốt lộ tuyến tiến lên. Đây là Huyền Chân bên trên người không thể tiếp nhận. Tu luyện đến hắn cảnh giới này tu sĩ, tự thân tính mệnh xếp ở vị trí thứ nhất bất kỳ cái gì đồ vật đều tại kỳ thứ. Phong Thái tử, tư đồ đồng ý, Lạnh Xương, mặc dù với hắn mà nói đều rất trọng yếu, thật là đương gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, những này cũng không phải là không thể bỏ qua. Huyền Chân thượng nhân lúc này đã làm dự tính xấu nhất. Đối tại hai tên đồ đệ của mình còn có Phong Thái tử, có thể cứu thì cứu, thực sự không thể cứu, cũng chỉ có tạm cách nơi này địa, đem trên tình huống báo thành chủ, về sau lại làm định đoạt. Nghĩ tới đây, Huyền Chân thượng nhân âm thầm bấm một cái pháp quyết, lòng bàn chân sinh ra một đen một trắng hai đạo hào quang, lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, sau đó chậm rãi chìm xuống, xuyên qua thuyền biển bong tàu. Cái này hai đạo hào quang cũng không biết là cái gì thần thông, vậy mà lừa gạt được trên tàu biển cấm chế, thẳng đến thoát ly đáy thuyền, chìm vào Lạc Hồn trong biển, đều không có dẫn phát bất kỳ cấm chế gì. Thuyền biển cấm chế không có phát động, lấy Lạc Thiên Liệm tu vi cảnh giới, tự nhiên cũng bị mơ mơ màng màng. Tại hắn nhìn không thấy đáy biển, hai đạo hào quang bắt đầu cấp tốc dung hợp, rất nhanh liền tạo thành một cái âm dương thái cực bên trong ẩn ẩn có không gian chi lực ba động. Xong rồi, Huyền Chân thượng nhân ở trong lòng thầm kêu nhất thanh, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Hắn bày ra cái này chuẩn bị ở sau, chính là một loại không gian truyền tống thần thông, vạn nhất chúng đối phương mai phục, có thể trong nháy mắt đem mình truyền tống đến thái cực độ vị trí. Mặc dù loại này truyền tống khoảng cách không cách nào vượt qua 3000 dặm, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi một chút khốn cảnh, chẳng khác gì là cho mình lưu lại một đầu đường lui. Mắt nhìn chính mình thủ đoạn lừa gạt được đối phương, Huyền Chân thượng nhân trong lòng không khỏi có chút đắc ý, xem ra người này cũng không phải thật tính toán không bỏ sót, trước đó là ta đem hắn nghĩ đến quá lợi hại. Cũng được, ta liền xem trước một chút người này đến tột cùng có bản lĩnh gì, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Nghĩ tới đây, Huyền Chân bên trên trong lòng người hơi định. Ánh mắt của hắn hướng đầu thuyền một bên khác quét tới, lại phát hiện Lạc Thiên Liệp lần nữa đứng lên. A, hắn lại muốn làm gì? Huyền Chân thượng nhân lông mày cau lại, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, đã thấy Lạc Thiên Liệp xoay người một cái, thế mà từ đầu thuyền nhảy vào trong nước. Không được. Huyền Chân thượng nhân kinh nghiệm lão đạo, rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, một con tử linh lực huyễn hóa đại thủ trống rông xuất hiện, trực tiếp thò vào trong nước, nghĩ phải bắt được chạy trốn Lạc Thiên Liệp. Nhưng mà, cái này linh lực đại thủ mới vừa bận thò vào trong nước, cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ dưới nước truyền đến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cả chiếc thuyền biển đều bị tạc đến hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, dưới mặt nước có 9 đầu thủy long phá hải mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, gần như đồng thời đi tới Huyền Chân thượng nhân trước mặt. Huyền Chân thượng nhân sớm tại thuyền biển bắn nổ một khắc này liền đã đằng không mà lên. Mắt thấy 9 đầu thủy long đánh tới, hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng thất sắc, chỉ đem phất ống tay áo một cái, một cỗ đạo môn linh lực từ trong tay áo xuất ra, hướng kia 9 đầu nước trên thân rồng một quyển, trong nháy mắt liền đem thủy long toàn bộ đánh tan. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang trầm. Thủy long bị đánh tan về sau, hóa thành vô số đầu rồng nhỏ, không có từ giữa không trung rơi xuống, ngược lại hướng Huyền Chân bên trên thân thể người cuốn đi. Chương 1608, Thượng Thanh Tử phủ đại trận. Chương 1608, Thượng Thanh Tử phủ đại trận. Huyền Chân thượng nhân thân giữa không trung, còn chưa kịp bay ra cao bao nhiêu, đỉnh đầu liền có vô số đầu dài nhỏ dòng nước rơi xuống. Những dòng nước này ngưng tụ không tan, thiên ti và lũ, phản phất từng cây xiềng xích, muốn đem hắn trói go. Hừ. Huyền Chân thượng nhân lạnh hừ một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp, đạo môn linh lực từ thể nội đột nhiên xuất hiện, hóa bị một cái thái cực bát quái, đem chúng quanh dòng nước tất cả đều cuốn vào. Những cái kia dòng nước tiến vào bát quái đồ bên trong, lập tức liền bị hấp thu, hóa thành thuần túy thủy hành linh khí, chẳng khác gì là bị phá thần thông, không còn có nửa điểm uy hiếp. Dì Phương đạo hữu ở đây giấu đầu lộ đuôi, đã muốn gặp ta, lại vì sao không dám hiện thân? Huyền Chân thượng nhân vận đủ công lực, thanh âm xa xa truyền ra, nhưng mà mặt biển từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng, không có nửa điểm đáp lại. Ngay tại hắn lông mày cau lại thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, trung quanh nguyên vốn đã bị trấn áp xuống dưới dòng nước, đột nhiên tại nguyên chỗ sôi trào lên. Vô số cái bong bóng trống rông xuất hiện, rất nhanh liền đem Huyền Chân thượng nhân vây vào giữa, mặc dù hắn thái cực đồ còn đang không ngừng xoay tròn, ra sức hấp thu trùng quanh bong bóng, nhưng những này bong bóng số lượng thực sự quá nhiều, chỉ chốc lát liền vọt tới Huyền Chân thượng nhân trước mặt. Huyền Chân bên trên người sắc mặt nghiêm túc, tay áo phất một cái, linh lực trào lên mà ra, muốn đánh sơ xác những này quỷ dị bong bóng. Nhưng mà kia bong bóng lại tựa hồ như không thể nào gắng sức, linh lực vừa mới đụng vào, liền bị điên cuồng hút vào trong đó, không chỉ trong chốc lát, bong bóng thế mà hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một tòa cự đại thủy lao. Ầm. Một tiếng vang dọn truyền đến, Huyền Chân thượng nhân bị khóa ở bên trong. Cùng lúc đó, dưới chân cũng truyền tới trầm muộn thanh âm. Huyền Chân thượng nhân cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt biển lăn lộn, không ngừng xoay tròn, một lát sau vậy mà xuất hiện một cái ngàn trượng vương viên vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu có cực kỳ lực lượng bị dị, dẫn dắt hết thể chung quanh chìm xuống dưới rơi. Trận pháp. Huyền Chân thượng nhân mặc dù thân ở thủy lao, sắc mặt nghiêm túc, nhưng không có rối loạn tâm lòng, từ đầu đến cuối đều tại ngưng thần quan sát hết thể chung quanh. Nguyên lai ta đã tiến vào hắn mai phục chi địa, người này ngược lại là dứt khoát, cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh. Chỉ là trận pháp này làm sao có một chút cảm giác quen thuộc. Huyền Chân thượng nhân đang suy nghĩ, thủy lao lại đã bắt đầu chìm xuống, bất quá trong phiên khắc đã tiến vào vòng xoáy chỗ sâu. Kia vòng xoáy còn đang không ngừng xoay tròn, chung quanh thủy hành linh lực quay cuồng không ngừng, tựa như một cái cối xay khổng lồ, muốn đem Huyền Chân thượng nhân xoắn nát ở trong đó. Đối mặt cỗ này uy áp ngập trời, Huyền Chân thượng nhân cũng không có e ngại, mà là nhấc giơ tay lên, từ trong nhẫn chứa đồ ném ra một thanh giấy bằng dù. Kia giấy bằng dù giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, dù đóng mở ra, hiện ra mảng lớn mây vàng, khí tức cường đại phát ra, phảng phất một đầu hỗn độn dã thú, đem vây khốn Huyền Chân thượng nhân thủy lao sông phá một cái độc lớn. Huyền Chân thượng nhân không chút do dự, thân hóa đột quang, phóng lên tận trời, chỉ một nháy mắt liền từ cửa hang thoát đi thủy lao. Nhưng lại tại hắn muốn thoát ly mặt biển thời điểm, trung quanh vòng xoáy đột nhiên biến nhanh, một cái cự đại sóng biển bốc lên mà lên, hướng phía Huyền Chân thượng nhân đối diện đánh tới. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Huyền Chân thượng nhân mặc dù sinh tính cẩn thận, nhưng bây giờ đã vào cuộc, tại lui không thể lui trong lúc giao thủ, chiến ý cũng bị dần dần nhóm lửa. Đối mặt thao thiên cự lãng, hắn đột nhiên há miệng, từ miệng bên trong phun ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Chi này kiếm nhỏ màu vàng kim phá không mà đi, đâm vào sóng biển bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, vô số đạo kim sắc hào quang xuất hiện tại hải triều mặt ngoài, giống như một trường to lớn lưới vàng, thế mà đem toàn bộ hải triều lồng chụp vào trong. Ầm ầm. Theo nhất thanh nổ rung trời truyền đến, sóng biển bị lưới vàng cắt đến chia năm xẻ bảy, vô số dòng nước rơi xuống, đem phạm vi ngàn dặm lạc hồn biển hải vực quấy đến long trời lở đất. Tốt một cái thủy hành chi trận. Huyền Chân thượng nhân khẽ miệng khẽ nhếch, vừa định niệm mai vài câu, đã thấy kia hải triều bị phá diệt về sau, lại có một đầu hỏa long từ phía sau bật ra, thừa dịp lưới vàng còn chưa triệt để thu nạp thời cơ, chỉ một nháy mắt liền xuyên qua lưới vàng phòng ngự. Còn có hỏa trận. Huyền Chân thượng nhân lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là đối phương bày là thủy hành chi trận, trận này mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng dưới cái nhìn của mình cũng chỉ có thể tính làm, liền xem như bị đánh lén trước đây, cũng không còn có 10 loại thủ đoạn có thể bình yên thoát khốn. Thật không nghĩ đến, nước trận còn chưa triệt để cao phá, đằng sau lại tích chứa hỏa trận. Hỏa long này khí thế hùng hổ, ẩn chứa trong đó uy lực, cho dù là hắn cũng không dám kinh thường. Huyền Chân thượng nhân không chần chờ, trong tay pháp quyết vừa bấm, đội quang sáng lên, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, hắn lại vỗ mình trên đỉnh đầu, từ sau đầu xoát ra một cỗ thanh khí, giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một tòa hùng vĩ núi xanh, hướng kia hỏa long đỉnh đầu trấn áp tới. Hỏa long hình như có linh tính, biết Huyền Chân thượng nhân lợi hại, cũng không có lựa chọn nảy sông, mà là đem thân uốn éo, chui vào đáy biển, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Huyền Chân thượng nhân một kích thất bại, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hắn thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm đáy biển mỗi một cái góc, ý đồ tìm tới hỏa long chỗ ở thân. Nhưng mà mặt biển dưới đáy lờ mờ, tựa hồ có trận pháp gì cấm chế, quấy nhiễu thần trí của hắn dò xét. "Hừ, ngươi không ra, ta liền đánh tới ngươi ra." Huyền Chân thượng nhân lạnh hừ một tiếng, chợt hai tay ngay cả đập, thể nội linh lực lao nhanh mà ra, hóa vì một cái trăm trượng lớn nhỏ trường ấn, đập vào lạc hồn biển trên mặt biển. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, thiên địa biến sắc, trường ấn đầy trời giống như lưu tinh nhập vào vòng xoáy bên trong, vậy mà đem nước biển ngạnh sinh sinh cho bổ ra, lộ ra khỏi biển dưới mặt cảnh tượng. "A." Huyền Chân thượng nhân ánh mắt quét tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp biển dưới mặt có một tòa ngọn núi to lớn. Đỉnh núi đứng đấy một cái thổ dân, toàn thân đều từ hòn đá tạo thành, lúc này hai tay hướng lên, phảng phất muốn đem toàn bộ lạc hồn biển cho nâng lên tới. Huyền Chân thượng nhân lấy linh lực ngưng tụ trường ấn, cuối cùng đều bị cái này thổ dân ngăn lại, xem ra da dày thịt béo, phổ thông thủ đoạn căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Đây là? Huyền Chân thượng nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, trung quanh mặt biển phun trào, hỏa long cùng thủy long đồng thời từ hai bên trái phải toát ra, lần nữa hướng phía phương hướng của hắn giết tới đây. Cùng lúc đó, cái kia thổ dân cũng từ sơn phong đỉnh núi nhảy lên một cái, xoay tròn cánh tay trắng kiện, hướng phía Huyền Chân thượng nhân đấm tới một quyền. Ba loại thần thông đồng thời công tới, Huyền Chân bên trên người sắc mặt nghiêm túc, chợt đem tay áo giương lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp vô số cây sợi tơ từ hắn tay áo bên trong bay ra, những sợi tơ này có đen như mực, có ngân quang lòng lánh, ở giữa không trung cấp tốc quyết tán, phảng phất hai tấm thiên võng. Âm Dương kia môn thần thông này, là hắn truyền cho Tư Đồ đồng ý. Mấy ngày trước đây Tư Đồ đồng ý dùng này thần thông đối kháng Lương Ngôn, thật giống như dùng lấy trứng chọi với đá, Lương Ngôn chỉ dùng đầu ngón tay một đạo kiếm khí, liền chém vỡ hắn tất cả âm dương kia. Vậy mà lúc này giờ phút này, môn thần thông này bị Huyền Chân thượng nhân sử ra, uy lực lại so Tư Đồ đồng ý cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ gặp âm dương kia giữa không trung xoay quanh bay lên, hình thành từng đạo thái cực vòng tròn, đem khí thế hung hăng thủy hỏa song long ngăn cản tại ngoài vòng tròn. Cùng lúc đó, đen trắng hai loại sợi tơ dần dần dung hợp, hình thành 12 chôi sắc bén vô song phi đao, hướng gọn mạnh mà đến thổ trên thân người chém tới. Soát. Phi đao pha không, rơi vào thổ đỉnh đầu của người, tốc độ lại đột nhiên giảm bớt. Chỉ gặp thổ dân hai tay triển khai, một đạo màu vàng hào quang từ trên thân đột nhiên xuất hiện, hóa thành một mặt kiên cố tấm chắn, đem Huyền Chân thượng nhân thần thông ngăn lại. Một vòng này giao thủ, Huyền Chân thượng nhân mặc dù không có phá hủy thổ dân, nhưng cũng vì chính mình thắng được cơ hội thở dốc. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, trên thân độn quang sáng lên, hướng chỗ cao phi nhanh, rất nhanh liền rời đi mặt biển vòng xoáy phạm vi bao phủ, thoát khỏi kia cố quỷ dị hấp lực. Thoáng định thần về sau, Huyền Chân thượng nhân trở lại nhìn lại, chỉ gặp cái kia khổng lồ thổ dân cũng thoát khỏi mình phi đao, lúc này chân đạp thủy hỏa song long, khí thế hùng hổ, lần nữa hướng phía mình truy sát mà tới. Nguyên lai là Ngũ Trang Sơn thượng thành tử phủ đại trận. Huyền Chân thượng nhân sợ hãi than nhất thanh. Hắn vừa rồi đã cảm thấy có một chút nhìn quen mắt, lúc này rốt cục nhận ra trận pháp lai lịch, lại là Ngũ Trang Sơn thượng thành tử phủ đại trận. Nghe nói trận này y theo ngũ hành mà thiết, tổng cộng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại biến hóa, ngũ hành tương sinh phía dưới, trận pháp uy lực tăng lên gấp bội, chính là Ngũ Trang Sơn không chuyển ra ngoài mấy môn tuyệt kỹ một trong. Chẳng lẽ người này là Ngũ Trang Sơn cao thủ? Huyền Chân thượng nhân âm thầm kinh hãi, nhưng cẩn thận một lần nghĩ, lại cảm thấy có chút không đúng. Nghe đồn thượng thành tử phủ đại trận uy lực mạnh mẽ, chỉ cần có cao thủ chủ trì, thậm chí có thể vây giết á thánh cảnh tu sĩ, mà trước mắt trận pháp hiển nhiên không có mạnh mẽ như vậy uy lực. Cũng không phải bởi vì trận pháp bố trí được không tốt, mà là chủ trì trận pháp người đối thượng thành tử phủ đại trận không đủ quen thuộc, thúc động có chút lạnh nhạt, căn bản là không có cách phát huy tòa đại trận này toàn bộ uy lực. Đang suy nghĩ ở giữa, kia thổ người đã dẫm lên thủy hỏa song long giết tới trước mặt. To lớn quyền ảnh đem Huyền Chân thượng nhân bao phủ, lực lượng khổng lồ trào lên mà ra, trung quanh mặt biển đều bị cự lực phá vỡ, lộ ra u ám vực sâu. Cùng lúc đó, thủy hỏa nhị long cũng gào thét mà tới, phối hợp với thổ dân phát khởi thiên công. Trong chớp nhoáng này, thủy, hỏa, thổ ba loại biến hóa đồng thời xuất hiện, chính là thượng thanh tử phủ đại trận sát chiêu. Huyền Chân thượng nhân không dám thất lễ, trong tay pháp quyết vừa bấm, lần nữa thôi động âm dương kia thần thông, lại mượn nhờ đỉnh đầu giấy vàng dù pháp bảo, cùng thổ dân giao chiến. Song phương đấu mấy chục cái hiệp, Huyền Chân bên trên sắc mặt người không thay đổi, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, không đúng, không đúng. Nếu như là Ngũ Trang Sơn cao thủ, thượng thanh tử phủ đại trận tuyệt đối không chỉ điểm ấy uy lực, cái này người giật dây không biết từ nơi nào đạt được trận pháp, cũng không biết dùng phương pháp gì đạt được trận pháp quyền chủ đạo, nhưng hắn cũng không tinh thông điều khiển chi pháp, trong chớp nhoáng này đã lộ ra không ít sơ hở. Huyền Chân thượng nhân mặc dù nhìn một mực tại bị động bị đánh, nhưng hắn từ khai chiến đến nay, từ đầu đến cuối đem tự thân phòng thủ đến vững như thành đồng, không có lộ ra mảy may sơ hở. Thật giống như một con lão ô quy, núp ở trong mai rùa cũng không phải là thực lực không đủ, mà là muốn trước cam đoan an toàn của mình, tiện thể nhìn nhìn hư thật của đối phương. Một khi địch nhân đánh lâu không xong, lộ ra sơ hở, hắn liền sẽ thò đầu ra, mánh cắn đối phương. Giờ này khắc này, Huyền Chân bên trên người đã tìm được sơ hở của đối phương. Chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, linh lực trào lên, âm dương tia giữa không trùng đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo đạo thái cực vòng tròn, đem thủy hỏa song long cùng thổ dân hướng về sau chấn hai. Cùng lúc đó, Huyền Chân thượng nhân thả người tiến lên, đem tay phải một chỉ, một đạo hào quang từ đầu ngón tay bay ra, thẳng đến thổ dân ngực bọc tới. Đây là Huyền Chân thượng nhân bí truyền thần thông, Tham Huyền Chỉ. Hắn tính cách cẩn thận, rất ít ở trước mặt người ngoài hiển lộ môn thần thông này, chỉ khi nào sử xuất, nhất định phải giết người diệt khẩu. Giờ này khắc này, đầu ngón tay hào quang bắn ra, mặc dù không có dẫn phát thiên địa dị hưởng, cũng không có quá mức khí thế cường đại, nhưng này thổ dân lại vô ý thức lui về sau một bước. Bởi vì Tham Huyền Chỉ tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một điểm, coi như địch người tay cầm pháp bảo cực phẩm, cũng sẽ bị một chỉ này xuyên thủng. Thổ dân tựa hồ ý thức được cái gì, thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời song trưởng hướng về phía trước cách không ngay cả đậm. Thổ hành linh lực trào lên mà ra, hóa thành từng mặt to lớn phủ văn thổ thuẫn, ý đồ ngăn cản Huyền Chân thượng nhân một chỉ này. Nhưng mà Tham Huyền Chỉ uy lực thực sự quá lớn, rất nhanh liền phá vỡ trùng điệp thổ thuẫn, đi tới thổ dân trước mặt. Lực lượng cường đại xé rách thổ dân ngực, xâm nhập vào thể nội. Đắc thủ. Huyền Chân lão đạo hai mắt nhắm lại, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý, nhưng mà vừa lúc này một tiếng hét thảm vang lên, để sắc mặt của hắn đống nhiên đại biến. Tiếng kêu thảm thiết chính là bắt nguồn từ thổ dân, mà đối với thanh âm này Huyền Chân thượng nhân vô cùng quen thuộc. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp thổ dân ngực đã bị Tham Huyền Chỉ xé rách, lộ ra bên trong trái tim lại là một sợi yêu ớt nguyên thần. Duẫn Nhi. Huyền Chân thượng nhân thấy được rõ ràng, kia thổ dân ngực nguyên thần đúng là mình vừa ý nhất đệ tử, tư đồ đồng ý. Đến lúc này hắn mới phản ứng được, nguyên lai đối thủ dùng đồ đệ mình nguyên thần đến vì thổ hành chi trận cung cấp lực lượng, mới vừa rồi cùng mình kịch liệt giao thủ thổ dân chính là đồ đệ của mình. Nói cách khác, Huyền Chân thượng nhân sắp tự tay đánh giết đồ đệ của mình. Sư phụ, cứu ta. Tư đồ đồng ý nguyên thần cũng sớm đã mất đi ý thức, lúc này nói mê tự lẩm bẩm, nguyên thần khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Huyền Chân thượng nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngay tại Tham Huyền Chỉ sắp đâm xuyên tư đồ đồng ý nguyên thần một cái mắt, Huyền Chân thượng nhân rốt cục làm ra quyết định. Chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sắc mặt đỏ bừng lên, vậy mà tại cái này ngàn phần chi thời gian một hơi thở bên trong, nghịch chuyển công pháp, xui linh lực, cứng rắn đột nhiên ngừng lại thần thông của mình. Hoa. Bởi vì Tham Huyền Chỉ uy lực to lớn, Huyền Chân thượng nhân cưỡng ép đình chỉ công pháp, tự thân cũng lọt vào phản vệ, rất nhanh liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đưa tay tại ngực cấp tốc điểm hai lần, đạo môn huyền công vận chuyển, tạm thời ép hạ thương thế bên trong cơ thể, cũng làm cho huyết dịch sôi trào bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này, sau lưng hư không ba động, vô số cây dài nhỏ dây leo chống rông xuất hiện, thừa dịp Huyền Chân thượng nhân chấn áp thương thế thời cơ, cấp tốc cuốn lên hai tay hai chân hắn. Huyền Chân bên trên người thất kinh, nhìn lại, đã thấy một gốc cổ thụ xuất hiện ở sau lưng mình, trên cây treo một cái nguyên thần, nhìn qua vô cùng suy yếu, đúng là mình một cái khác đồ đệ, lạnh xương. Chương 1609, Mai Phục Huyền Chân chương 1609, Mai Phục Huyền Chân Sương Nhi. Huyền Chân bên trên người biến sắc, nguyên bản định công kích sau lưng cổ thụ, lại khi nhìn đến lạnh xương nguyên thần một nháy mắt dừng lại. Cũng chính là này nháy mắt chậm trễ, những cái kia quỷ dị dây leo đã đem Huyền Chân thượng nhân hai tay hai chân khóa kín, mà hắn linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế tuôn ra, thuận những này dây leo hướng chạy xa xa cổ thụ. Thượng Thanh Tử phủ đại trận tổng cộng có 5 loại biến hóa, trước có thủy, hỏa, thổ ba trận, bây giờ một hành chi trận cũng đã xuất hiện. Huyền Chân thượng nhân bị dây leo cuốn lấy, không ngừng hấp thu linh lực trong cơ thể, sắc mặt đỏ bừng lên. Mặc dù hắn đã sớm đoán được đối thủ của mình là cái tâm ngoan thủ là người, nhưng không nghĩ đến người này làm được như thế tuyệt, vậy mà đem mình hai cái đồ đệ nhục thân đều hủy, chỉ còn lại hai cái yếu ớt nguyên thần, tại tranh đấu đến thời khắc mấu chốt, dùng để ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Không thể không nói, đối thủ tính toán thành công. Huyền Chân thượng nhân kém một chút liền giết đồ đệ của mình, mặc dù hắn tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép ngừng lại thần thông, nhưng cũng bởi vậy để mình đã bị phản vệ, tại thể nội lưu lại thương thế. Mà lạnh xương xuất hiện càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng để Huyền Chân bên trên trong lòng người vừa loạn, phản ứng chỉ hoãn một cái chớp mắt, mặc dù cái này một cái chớp mắt tại tu sĩ tầm thường trong mắt, ngay cả nháy hạ mí mắt cũng không kịp, nhưng ở cao thủ chi tranh bên trong, lại bị vô hạn phóng đại. Huyền Chân thượng nhân chậm nửa bước, lập tức liền bị một hành chi trận dây leo khóa lại, những này quỷ dị dây leo bắt đầu rút ra hắn linh lực trong cơ thể, khiến cho Huyền Chân thượng nhân độn quang dập tắt, cũng không còn cách nào di động nửa bước. Đáng chết. Huyền Chân thượng nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn tu đạo đến nay, chưa hề đều là chú ý cẩn thận, lần này nếu như không phải là của mình đồ đệ gặp nạn, vô luận như thế nào cũng sẽ không chạy đến phó ước. Liền xem như chạy đến phó ước, hắn cũng vì chính mình lưu tốt đường lui, chỉ cần vận chuyển linh lực, lập tức liền có thể chuyển tống đến trước đó lưu lại thái cực đồ bên trên, mặc dù không thể trốn ra bao xa, nhưng tối thiểu có thể rời đi đối phương bố trí đại trận phạm vi. Chỉ cần thoát ly Thượng Thanh Tử phủ đại trận, Huyền Chân thượng nhân liền không còn có ba loại phương pháp có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng giờ này khắc này, bị những này quỷ dị dây leo khóa lại về sau, Huyền Chân thượng nhân linh lực đã không bị khống chế, trong thời gian ngắn là không cách nào thôi động kia môn thần thông. Thượng Thanh Tử phủ đại trận quả nhiên lợi hại. Huyền Chân bên trên người tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, chính ta loạn tâm cảnh, bị hắn bắt lấy sơ hở, tình huống hiện tại đã 10 phần bất lợi, nếu như tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ sẽ có bất trắc. Nghĩ tới đây, hắn bỗng dưng cắn răng một cái, trở tay đem mình đạo bảo xé mở, lộ ra ngực một viên đạo văn. Cái kia đạo văn phức tạp quỷ dị, xung quanh có 8 đám dáng mây, tản ra màu sắc khác nhau hào quang. Theo Huyền Chân thượng nhân gầm lên giận dữ, cái kia đạo văn hào quang đại thịnh, vậy mà từ lồng ngực của hắn đi ra ngoài, ở giữa không trùng không ngừng quét trường, cuối cùng hóa vì một cái to lớn đạo môn kết giới, đem ngàn dặm phương viên mặt biển tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tại kết giới này bên trong, hết thảy tất cả cũng bắt đầu hòa tan, thủy long hóa thành khói xanh, hỏa long bắt đầu tiêu tán, thổ dân từng khúc tan rã, liền ngay cả sau lưng cổ thụ dây leo cũng dần dần hòa tan thành dọn dọn xanh biết chất lỏng. Phản phất nơi này là một cái cấm khu, tại cấm khu bên trong, tất cả thần thông phép thuật đều sẽ dần dần mất đi hiệu lực, linh lực cũng sẽ trở lại như cũ thành bản nguyên nhất dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là dùng một chiêu này. Huyền Chân thượng nhân ngầm thở dài, sắc mặt cũng không thoải mái. Trên ngực viên kia đạo văn chính là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, tên là Ngọc Linh Thật Triện. Nay chữ triện có thể hóa giải đối thủ thần thông phép thuật, đem pháp thuật trở lại như cũ vì nguyên thủy nhất linh lực, từ đó mất đi các loại huyền diệu biến hóa chẳng khác gì là để đối thủ thần thông tự sụp đổ. Năm đó vì tu luyện môn thần thông này, Huyền Chân thượng nhân nếm thử lấy nhục thân của mình cùng đạo môn pháp tắc dung hợp, ở giữa kinh lịch cực lớn hung hiểm, mặc dù cuối cùng may mắn thành công, nhưng cũng bởi vậy tại thể nội lưu lại ẩn tận. Ngọc Linh Thật Triện không sử dụng còn tốt, một khi sử dụng liền sẽ hao tổn thọ nguyên, mặc dù nói hóa kiếp cảnh tu sĩ cơ hồ không sống tới thọ nguyên hao hết thời điểm, nhưng thọ nguyên cùng mình bản nguyên chi lực cùng một nhịp thở, thọ nguyên giảm bớt, cũng liền đại biểu cho bản nguyên chi lực giảm bớt. Bình thường có lẽ nhìn không ra khác nhau quá nhiều, chỉ khi nào đến đột phá thời khắc mấu chốt, liền có thể tại trong cõi u minh cảm giác được thiếu sót của mình. Nếu như loại này bản nguyên chi lực sói mòn tích lũy đến số lượng nhất định, rất có thể sẽ để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lấy Huyền Chân thượng nhân cảnh giới, muốn tại tu đạo trên đường tiến thêm một bước, liền muốn so với cái kia cấp thấp tu sĩ chú trọng hơn mình bản nguyên chi lực, không phải vạn bất đắc di thời điểm, tuyệt đối sẽ không sử xuất Ngọc Linh Thật Triện. Nhưng hắn hiện tại đã nghĩ không ra những biện pháp khác. Cái này núp trong bóng tối người vậy mà bày ra ngũ trang sơn thượng thanh tử phủ đại trận, đây là mình bất ngờ, mà lại hắn còn cần tư đồ đồng ý cùng Lãnh Dương tính mệnh đến nhiễu loạn tâm cảnh của mình, tại thời khắc mấu chốt đánh lén đắc thủ. Đáng sợ nhất là, này người cũng đã đem mình đẩy vào hiểm cảnh đến bây giờ còn không nguyện ý lộ diện, đủ thấy người này làm việc cẩn thận, chỉ sợ so mình còn chỉ có hơn chứ không kém. Huyền Chân thượng nhân biết rõ, người này một khi lộ diện, đó chính là hắn có nắm chắc đối với mình nhất kích tất sát thời điểm. Cho nên, hắn không dám đánh cược, không dám dùng tính mạng của mình, đến nghiệm chứng đối phương có hay không có năng lực như thế. Cơ hồ là tại bị dây leo khóa lại một cái mắt, Huyền Chân bên trên người đã làm ra quyết định. Đồ đệ mặc dù trọng yếu, nhưng cuối cùng vẫn là tính mạng của mình càng trọng yếu hơn, bây giờ loại tình huống này rất khó lại nghĩ cách cứu viện, tư đồ đồng ý cùng Lãnh Dương trước hết để cho mình chạy ra thượng thanh tử phủ đại trận, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Cho nên, hắn quả quyết sử xuất Ngọc Linh Thật Triện. Giờ này khắc này, đạo môn trong kết giới, thủy, hỏa, thổ, một tứ loại thần thông cũng bắt đầu chậm chạp hòa tan, nguyên bản khóa lại Huyền Chân thượng nhân tứ chi dây leo, ngay tại hóa thành giọt giọt xanh biết chất lỏng, từ trên người hắn trượt xuống. Rất nhanh, Huyền Chân bên trên người linh lực trong cơ thể liền đã khôi phục gần một nửa. Trong lòng của hắn vui mừng, đang muốn thi triển thần thông, chấn vỡ trên thân còn lại dây leo, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại nhìn thấy Lạc Hồn biển mặt biển đống nhiên hướng hai bên tách ra, ngay sau đó một bóng người từ đáy biển bật ra. Người này cầm y ngọc bào, quần áo lộng lẫy, chính là Thất Tinh Thành thành chủ con thứ ba, Phong Không Trăng. Chỉ bất quá, lúc này Phong Thái Tử tay chân đều bị xiềng xích màu đen khóa lại, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, toàn thân cao thấp che kín vết máu, hiển nhiên tại những ngày này kinh lịch một phen đánh đập. Tại Phong Thái Tử sau lưng, còn có một đầu quái dị linh thú, tương tự sư quổng, toàn thân tóc vàng, phía sau hai cánh lúc này chính mở ra huyết buồn đại khẩu, phảng phất muốn đem Phong Thái Tử một ngụm nuốt vào. Cứu mạng a, Tam Lão gia, cứu mạng a. Phong Thái Tử nhìn thấy Huyền Chân thượng nhân, thật giống như thấy được cứu tinh, kêu trời trách đất hướng lấy hắn vị trí bay tới. Dừng lại. Huyền Chân thượng nhân xa xa thấy cảnh này, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn sinh tính cẩn thận, chỗ nào còn nhìn không ra mánh khóe, Phong Thái Tử xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, lấy kia âm thầm chi người thủ đoạn, làm sao có thể để Phong Thái Tử chạy trốn? Việc này tất có kỳ quặc. Nhưng Phong Thái Tử cũng không để ý những thứ này. Kinh lịch 5 ngày tra tấn, hắn sớm đã bị sợ vỡ mật. Giờ này khắc này, đầu kia kinh khủng linh thú còn tại theo đuổi không bỏ, sau lưng cũng có thể cảm giác được trong miệng nó nóng rực khí tức, Phong Thái Tử nơi nào còn dám dừng lại nửa bước, hận không thể mình thêm ra một hai cánh, trong nháy mắt liền bay đến Huyền Chân thượng nhân bên người. Phong Thái Tử dừng bước. Lão đạo tử có biện pháp mang ngươi rời đi, tuyệt đối không nên mình loạn trật ước. Huyền Chân thượng nhân một bên hóa giải trên thân dây leo, một bên kêu lớn. Tam lão gia, ngươi mặc kệ ta rồi. Phong Thái Tử gấp đến độ nước mắt đều đi ra, hắn coi là Huyền Chân thượng nhân muốn từ bỏ mình, càng thêm không dám dừng lại dưới. Tốc độ ngược lại còn tăng nhanh hơn một chút. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Phong Thái Tử cùng Huyền Chân thượng nhân khoảng cách đã rút ngắn một nửa. Phong Thái Tử, ngươi như gần thêm bước nữa, đừng trách lao đạo vô tình. Huyền Chân thượng nhân bỗng nhiên lớn tiếng quát lớn. Nếu như y theo hắn bình thường phong cách hành sự, sớm tại ngàn trượng có hơn, liền muốn sử dụng pháp thuật thần thông đánh giết cái này hướng mình đến gần người. Nhưng Phong Thái Tử dù sao không phải người bình thường. Hắn là thành chủ Phong Bá đợi dòng dõi, nếu như chết tại trong tay người khác, mình tối đa cũng chính là cái trông giữ bất lợi tội danh, mặc dù có thể sẽ bị thành chủ ghét, nhưng tuyệt đối sẽ không bị trách phạt. Nhưng nếu như kẻ này chết trong tay của mình, vậy chuyện này tính chất nhưng là khác rồi, Phong Bá đợi biết sau sẽ có phản ứng gì, ngay cả hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Cho nên, Huyền Chân thượng nhân lần nữa do dự. Cũng chính là này nháy mắt do dự, Phong Thái Tử đã vọt tới hắn phụ cận. Tam lão gia, ngươi đang suy nghĩ gì à, vì cái gì để cho ta dừng lại, ngươi không thấy được sau lưng đầu kia ác thú sao? Hắn muốn ăn ta à? Phong Thái Tử vẻ mặt cầu xin kêu lên. Huyền Chân thượng nhân nghe xong, trong lòng cười lạnh, ta đương nhiên thấy được, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, thật muốn bắt ngươi cũng chính là một cái ý niệm trong đầu cơ vu, hết lần này tới lần khác ngươi cái này ngu xuẩn lại tin tưởng mình có thể trốn tới. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn biết Phong Thái Tử tuyệt đối không thể nghe lọt, người này hiện tại chấn kinh quá độ, sẽ chỉ chạy trối chết, hoàn toàn liền là đối phương một quân cờ. Thái tử không nên kinh hoàng, ta bây giờ bị người vây khốn, đang dùng thần thông hóa giải, chỉ cần chờ một lát, ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi đây. Huyền Chân thượng nhân trầm giọng nói, đã đợi không kịp. Phong Thái Tử quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng linh thú, lúc này cách mình đã không đủ trăm trượng khoảng cách, trước miệng máu kia răng nanh lóe ra ung tùm hàn quang, chính mình cũng đã có thể nghe được kia cô máu tanh mùi. Tam lão gia, nhanh cứu ta không muốn chết. Tam lão gia, ngươi quên rồi, ta là thành chủ chi tử, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Phong Thái Tử lớn tiếng cầu khẩn, đồng thời thôi động đột quang, tiếp tục hướng Huyền Chân thượng nhân vị trí bay đi. Phế vật! Huyền Chân thượng nhân mắng to nhất thành, ánh mắt quét tới, chỉ gặp Phong Thái Tử trên trán có một viên nhạt phù văn màu vàng như ẩn như hiện. Rất rõ ràng, trong cơ thể của hắn đã bị người gieo cấm chế nào đó, mà lại cấm chế này lập tức liền muốn bạo phát. Mắt thấy Phong Thái Tử liều lĩnh hướng mình vị trí bọn tới, Huyền Chân bên trên người không biết làm sao, chỉ có thể thôi động thể nội vừa mới khôi phục một bộ phận linh lực, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Siêu! Chỉ gặp đạo môn linh lực trào lên mà ra, tại trên nửa đường hóa thành một trường phong ấn phụ lục, rất nhanh liền dán tại Phong Thái Tử trên trán. Đây là Huyền Chân thượng nhân phong ấn thủ đoạn, bởi vì Phong Thái Tử không nghe khuyên ngăn, Huyền Chân thượng nhân chỉ có chức đem phong ấn. Nhưng vị dị chính là, Phong Thái Tử độn quang cũng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía mình vị trí bắt tới, cái này khiến Huyền Chân thượng nhân lấy làm kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Huyền Chân thượng nhân thì thào nhất thanh, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Phong Thái Tử cái trán ấn ký càng ngày càng sáng, một tầng kim quang nhàn nhạt bao trùm ở trên người hắn, chính là tầng kim quang này cản trở mình phong ấn. Đáng chết. Thấy rõ ràng Phong Thái Tử tình huống về sau, Huyền Chân thượng nhân thầm mắng nhất thanh. Cái này ẩn nút trong bóng tối tu sĩ, rõ ràng là sớm có tính toán, không muốn để cho Phong Thái Tử bị phong ấn, muốn để hắn ngạnh xông đến trước mặt mình đến. Đó là cái dương mưu. Huyền Chân thượng nhân rất rõ ràng tâm tư của đối phương, hắn chính là muốn bức tự mình ra tay, hoặc là trực diện Phong Thái Tử thể nội ấn ký, để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, hoặc là giết Phong Thái Tử, từ đây đắc tội thành chủ. Huyền Chân thượng nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ở trong môi trường này, trong đầu hắn suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ là một phần ngàn cái hô hấp công phu, liền đã làm ra quyết định. Ngu xuẩn. Huyền Chân bên trên sắc mặt người hung ác, đưa tay cách không vỗ. Đạo môn linh lực ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại trường ấn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Phong Thái Tử trên đỉnh đầu. Ngươi! Phong Thái Tử ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn lúc này khoảng cách Huyền Chân bên trên người đã không đủ trăm trượng khoảng cách, mắt thấy là phải vọt tới đối phương bên người, đạt được vị trưởng bối này bảo hộ, nhưng mà hết thảy đều cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình không có chết tại cái kia áo xám tay của nam tử bên trong, phản mà chết ở Huyền Chân thượng nhân trong tay. Phong Thái Tử mở to hai mắt nhìn, đưa tay chỉ cách đó không xa Huyền Chân thượng nhân, tiết hầu nhuyễn động hai lần, tựa hồ muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Sau một khắc, thân thể của hắn ở giữa không trung nổ tung lên, vạn đạo kim hà phá không mà ra, phảng phất từng trôi kim sắc lưới dao, điên cuồng cắt hết thể chúng quanh. Nguyên lai đây chính là kim trận. Huyền Chân thượng nhân hai mắt khẽ híp một cái. Nghe đồn Ngũ Trang Sơn thượng thanh tử phủ đại trận tổng cộng có 5 loại biến hóa, vừa rồi đã thấy thủy, hỏa, thổ, mộc tứ loại, nhưng thủy chung không thấy kim hành chi trận. Huyền Chân thượng nhân sớm trong bóng tối đề phòng, lúc này nhìn thấy Phong Thái Tử bạo tạc sau cảnh tượng, rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai kim trận liền giấu ở này trong cơ thể con người. Kim trận sát phạt chi lực mặc dù là năm trong trận mạnh nhất, nhưng phạm vi cũng không lớn, cho nên đối phương mới có thể dùng thủy, hỏa, thổ, một tứ trận đến hấp dẫn sự chú ý của mình, sau đó đem kim trận giấu ở Phong Thái Tử thể nội, chính là cược mình không dám quả quyết đánh giết Phong Thái Tử. Nghĩ rõ ràng đối phương tính toán về sau, Huyền Chân bên trên trong lòng người cười lạnh, đem Ngọc Linh thật triển thôi động đến cực hạn, rất nhanh liền đem quấn ở trên người một điểm cuối cùng dây leo cũng hóa giải. Trung hoạch tự do Huyền Chân thượng nhân, cảm thụ được thể nội lưu động cường đại linh lực, trong lòng thoáng an định mấy phần. Hắn không có lựa chọn tiếp tục tranh đấu, mà là cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, thôi động vừa rồi ở lại bên ngoài thái cực đồ, dự định trước từ thượng thanh tử phủ đại trận bên trong đào thoát ra ngoài lại nói. Nhưng vào lúc này, sau lưng hư không lóe lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một cỗ vô hình vô tích ba động đột nhiên xuất hiện, chỉ một nháy mắt liền xuyên thủng lồng ngực của hắn. Chương 1610, cướp hiện chương 1610, cướp hiện Huyền Chân thượng nhân hơi sững sờ, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, chỉ gặp một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu, máu tươi đang từ trong động chảy nhỏ giọt ra. Miệng vết thương huyết nhục còn đang không ngừng mà nhúc đích, tựa hồ muốn bản thân chữa trị, nhưng mà bên trong lại có vô hình phong duệ chi khí tung hoành tới lui, căn bản là không có cách chữa trị thương thế. Vô hình kiếm khí. Huyền Chân thượng nhân sợ hãi cả kinh. Cũng là đến lúc này, hắn mới cảm giác được kia cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Kiếm khí tại thể nội tứ ngược, cắt ngũ tạng lục phủ của hắn, liền ngay cả toàn thân hắn kinh mạch cũng bị kiếm khí gây thương tích, mặc dù bề ngoài nhìn lại không có biến hóa quá lớn, nhưng thể nội thương thế đã 10 phần nghiêm trọng. Khục khục. Huyền Chân thượng nhân ngực kịch liệt chập trùng, từ miệng bên trong ho ra mảng lớn máu tươi. Sắc mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm, thần thức thả ra, cẩn thận tìm kiếm lấy chúng quanh mỗi một tấc không gian. Đột nhiên, Huyền Chân thượng nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lại tới. Theo lên trước mắt hư không lóe lên, một đạo vô hình kiếm quang đối diện chém tới. Lần này, Huyền Chân bên trên người đã có chuẩn bị, rất nhanh liền bắt được kiếm quang vết tích. Hắn cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, đột quang ngạnh sinh sinh cất cao mấy trăm trượng, khó khăn lắm tránh thoát cái này đòi mạng một kiếm. Nhưng dù cho như thế, Huyền Chân thượng nhân vẫn như cũ thương thế nghiêm trọng. Hắn biết, bây giờ tình thế đối với mình mười phần bất lợi. Cái này âm thầm ẩn tàng người mặc dù dùng chính là ngũ hành trận pháp, nhưng bản thân hắn hẳn là một tên kiếm tu, phi kiếm tu luyện được vô hình vô tích, quỷ dị xảo trá, tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ phải bỏ mạng tại đây. Không chần chờ chút nào, Huyền Chân thượng nhân pháp quyết gấp bóp, trước đó lưu tại đáy biển thái cực đồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Trương Như thắng, Trương Như bại. Đây là Huyền Chân thượng nhân làm việc chuẩn tắc. Sớm khi tiến vào Thượng Thanh Tử phủ đại trận trước đó, hắn liền đã tại đáy biển lưu lại một cái thái cực đồ, cái này thái cực đồ có thể cùng hắn sinh ra cảm ứng, chỉ cần vận chuyển thần thông, liền có thể chuyển tống đến thái cực đồ vị trí. Bây giờ, chính là Huyền Chân thượng nhân bắt đầu dùng cái này con đường lui thời cơ. Theo hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cỗ không gian chi lực ở chung quanh xuất hiện, những này không gian chi lực tựa như xuân tầm nhà tơ, thiên ti và lũ, rất nhanh liền đem Huyền Chân bên trên người thân thể bao bao ở trong đó. Bạch quang chói mắt che đậy lạc hồn biển mặt biển, không gian chi lực đã tới đỉnh điểm, sau một khắc liền muốn đem Huyền Chân thượng nhân chuyển tống rời đi. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một bức quyển trục. Quyển trục chừng trăm trượng dài, lúc này cấp tốc triển khai, hiện ra bên trong bức tranh, thế mà từ đầu tới đuôi đều là từ ánh lửa miêu tả mà thành. Theo quyển trục bên trong hào quang lóe lên, một đạo to bằng vại nước hỏa hồng cổ sáng bắn ra, trong nháy mắt liền đem Huyền Chân thượng nhân bao phủ ở bên trong. Ầm. Một tiếng vang giòn qua đi, bao khỏa Huyền Chân thượng nhân không gian chi lực, giống như gốm tượng bị cổ sáng đánh nát. Giờ này khắc này, Huyền Chân thượng nhân nửa thân thể còn thể ở trong hư không, hiển nhiên là vừa mới chuyển tống đến một nửa, lại bị đỉnh đầu quyển trục ngạnh sinh sinh đánh gãy, để hắn không cách nào mượn nhờ không gian chi lực bỏ chạy rời đi. Đây là pháp bảo gì? Huyền Chân thượng nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm. Quyển trục này bên trong, rõ ràng có một loại lực lượng quỷ dị, có thể khóa lại không gian, giam cầm tu sĩ nhục thân. Vốn cho là bằng vào mình sớm bố trí đường lui, có thể nhẹ nhõm thoát đi cái này hiểm cảnh, lại không nghĩ rằng đối phương cũng sớm đã thiết hạ mai phục, đặc biệt nhằm vào không gian của mình thần thông. Đáng chết! Huyền Chân thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đạo môn huyền công vận chuyển, đem thể nội linh lực thôi động đến cực hạn, ý đồ tránh thoát cái kia đạo quỷ dị hồng quang. Nhưng mà còn không đợi hắn sử xuất cái gì thần thông, sau lưng lại có kiếm quang xuất hiện. Lần này là hai đạo kiếm quang, một thanh một ngân, gần như đồng thời đến sau lưng của hắn. Huyền Chân bên trên người thất kinh, bản năng phản ứng muốn trốn tránh, nhưng hắn nửa thân thể đều cắm ở hư giữa không trung, mà lại đỉnh đầu quỷ dị bức tranh còn đang không ngừng phóng thích hồng quang, căn bản là không có cách xê dịch nửa bước. Xoát, theo kiếm quang pha không, Huyền Chân thượng nhân nhục thân bị ở giữa chặt đứt. Hắn phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi từ phần eo cuồn bắn ra, nửa thân thể bay lên cao cao, một cái nguyên thần từ dưới đáy chui ra, ý đồ thoát đi kiếm quang bao phủ. Nhưng mà thanh ngân song kiếm phá địch về sau, cũng không có dừng lại, mà là ở giữa không trung một cái xoay quanh, lại đem nguyên thần của hắn bao phủ ở bên trong đến Huyền Chân thượng nhân cảnh giới này, nguyên thần đã mười phần vững chắc, bình thường pháp thuật khó mà phá hủy. Nhưng đáng tiếc là, hắn đối mặt chính là một kiếm anh cảnh kiếm tu. Tại một đạo lại một đạo kiếm quang bên trong, Huyền Chân thượng nhân ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn đột nhiên ý thức được, mình tử kỳ đã tới. Cẩn thận chặt chẽ hơn phân nửa sinh, không nghĩ tới cuối cùng tại Lạc Hồn Biển loại địa phương này cắm té ngã, ngàn năm đạo quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là sớm biết như thế, mình liền không nên tới cứu Phong Thái tử cùng hai cái đồ đệ. Hận a, ta hận a. Huyền Chân thượng nhân đầy ngập bi phẫn. Hắn hận mình một nước vô ý, chúng gian kế của đối phương, đến mức thân tử đạo tiêu. Càng hận hơn đối phương từ đầu đến cuối đều giấu ở phía sau màn, liền liên chạm giết mình một khắc cuối cùng, thế mà đều không có hiện thân. Ta Huyền Chân chẳng lẽ liền không xứng ngươi hiện thân sao? Huyền Chân thượng nhân chợt chợt quát một tiếng, liều tận chính mình tất cả lực lượng, thi triển ra cái cuối cùng thần thông. Chỉ gặp nguyên thần của hắn dần dần hư hóa, ở giữa không trung lấy một hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nguyên thần của hắn đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là đến không hết lưu quang. Những này lưu quang rơi tại giữa không trung, quay tít một vòng, vậy mà hóa thành từng đầu màu xanh cá chép phần lưng có âm dương thái cực đồ án, mắt cá cũng là một đen một trắng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Giờ này khắc này, Huyền Chân thượng nhân đã chết, hắn thần niệm rốt cuộc không tồn tại ở thế gian. Nhưng những này âm dương ngư lại là tính mạng hắn sau cùng có một không hai. Mang Huyền Chân thượng nhân báo thủ chấp niệm, những này đến không hết âm dương ngư bắt đầu hướng bốn phía quét tán, bọn chúng ở trên không phi nhanh, thật giống như ở trong nước tới lui, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đã quét tán đến ngàn dặm bên trong cả phiến hải vực. Vô luận là trên bầu trời, vẫn là lạc hồn biển đáy biển, tất cả đều hiện đầy loại này âm dương ngư. Yên tĩnh như chết, bao phủ cả phiến hải vực. Nhưng mà, loại này quỷ dị yên tĩnh vẹn vẹn chỉ duy trì ba hơi thời gian. Ba hơi qua đi, giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất cả âm dương ngư đồng thời bạo tạc, lực lượng cường đại hóa thành âm dương lưỡng cực, phảng phất một cái cối xay khổng lồ, đem cả vùng không gian vặn vẹo xé nát. Cỗ này điên cuồng lực lượng, đem ngàn dặm phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều cuốn vào trong đó, vô luận là trên trời phi cầm, vẫn là đáy biển cự thú, đều tại thời khắc này bị quấy thành huyết thủy. Khí tức hủy diệt, tràn ngập giữa thiên địa. Liền ngay cả lạc hồn biển nước biển, cũng trong nháy mắt này biến thành hơi nước. Mà theo âm dương ngư bạo tạc, Tư Đồ Đồng Ý cùng Lãnh Xương Nguyên Thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, tại cái này cỗ hủy diệt lực lượng bên trong hôi phi yên diệt. Không trung tràn ngập máu tanh mùi, tử vong lan tràn tại mỗi một góc. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này dừng lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, giữa không trung đông nhiên nổi lên hư không gợn sóng. Những này trong suốt gợn sóng, một vòng tiếp một vòng, còn như một loại nước gợn hướng bốn phía khuếch tán. Ngay sau đó, một tòa ngọn núi khổng lồ từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Lương Luân đứng tại sơn phong đỉnh núi, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp phạm vi ngàn dặm lạc hồn biển nước biển đều đã bị sấy khô, phía dưới là một cái đen nhánh vực sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút linh thú tàn chi tái thi. Không gian chung quanh bên trong còn sót lại kia cỗ sức mạnh đáng sợ, dẫn đến không gian có chút vặn mèo, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Huyền chân thượng nhân liều chết một kích, uy lực thật đúng là không kém. Lương Luân âm thầm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền chân thượng nhân bị chém giết địa phương, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vì đối phó cái này đại địch mình thế nhưng là phí hết thật nhiều công sức. Đầu tiên đem ứng long mộ huyệt chuyển đến đây, sau đó lại dùng thiên tà độ lực lượng khóa lại vùng không gian này. Chờ Huyền chân tiến vào mai phục về sau, dùng hai tên đồ đệ của hắn đến nhiễu loạn tâm cảnh, lại thừa dịp hắn bị nhốt thời điểm thả ra phong thái tử, lợi dụng hắn do dự một nháy mắt đem định quang kiếm hoàn đưa đến bên cạnh, cuối cùng bắt lấy sơ hở trọng thương Huyền chân thượng nhân. Toàn bộ đấu pháp quá trình, Lương Luân vẫn luôn ẩn nút trong bóng tối. Hắn thấy rõ ràng Huyền chân thượng nhân chỗ có thần thông, cũng bức ra hắn chỗ có át chủ bài, chỉ chờ đối phương tinh bị lực tận thời điểm, mới cấp ra mình một kích chí mạng. Nhưng kỳ quái là, cái này Huyền chân thượng nhân tựa hồ không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dựa theo Lương Luân dự đoán, người này chí ít cũng là hóa kiếp cảnh độ 7 khó khăn cảnh giới, nhưng khi sau khi giao thủ, hắn lại phát hiện cái này Huyền chân thượng nhân chỉ có độ 6 khó khăn thực lực. Mặc dù Huyền chân thượng nhân tu luyện thần thông uy lực cũng không tính yếu, nhưng chỉ bằng những này, còn chưa đủ lấy uy hiếp được mình, ngoại trừ cuối cùng kia liều chết một kích bên ngoài, còn lại thần thông đều không thể diện sát mình Thiên Long bất tử thân. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn cuối cùng kia một chút? Lương Luân chau mày, trong lòng nghi hoặc tới cực điểm. Tại cùng Huyền chân đấu pháp trước đó, hắn nhưng là coi người nọ là làm sinh tử đại địch, coi như mình từ đầu đến cuối chiếm cứ ưu thế, cũng không dám tùy tiện lộ diện, sợ người này có hậu thủ gì, đến lúc đó cho mình tới một cái bội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Huyền chân đều đã chết, nếu như nói hắn còn ẩn giấu thủ đoạn là gì, kia thật đúng là đưa đến trong phần mộ đi. Có điểm gì là lạ a? Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, hai mắt khép hở, muốn cảm thụ một chút sau khi độ kiếp tiên đạo khí vận. Nhưng mà, trên người hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta tính sai rồi? Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên, "Lương tiểu tử, ngươi độ kiếp thành công. Cha hỏi người chính là lão Kim." Vừa rồi Huyền chân thượng nhân thi triển một kích cuối cùng thời điểm, Lương Luân biết lão Kim không cách nào ngăn cản, đem hắn kéo vào Tứ Minh núi, cùng mình cùng nhau trốn ở Ứng Long trong huyệt mộ. Bây giờ, Huyền chân bên trên người đã triệt để chết đi, hai người cũng từ Ứng Long trong huyệt mộ đi ra. Không có thiên địa linh khí quán thể, cũng không còn khí vận ra thân, chẳng lẽ là ta trước đó tính sai người này cũng không phải là ta thai kiếp? Lương Luân cau mày nói. Lão Kim nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Toàn bộ lạc hồn biển, cũng theo đó người đối ngươi có uy hiếp a? Nếu như hắn không phải ngươi thai kiếp, vậy ngươi thai kiếp lại ở nơi nào? Không đúng, ta có tính sót địa phương. Lương Luân bỗng nhiên tỉnh ngộ ra cái gì, đưa tay phải ra, năm ngón tay thật nhanh bóp coi như. Sau một lát, hắn nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, nguy rồi, kiếp nạn này cũng không phải là nhân kiếp, mà là mệnh ước. Có cái gì quấy nhiễu ta suy tính, để cho ta làm ra quyết định sai lầm? Cái gì? Lão Kim nghe xong, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, lại có đồ vật có thể quấy rầy ngươi suy tính. Kia vật này đến cùng là cái gì? Nó hiện tại ở nơi nào? Nó. Lương Luân nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một lát sau đông nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Thế nào? Lão Kim không hiểu, tại bên cạnh hắn hỏi thăm, đã thấy Lương Luân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hai đỉnh đầu của người. Lão Kim cũng tranh thủ thời gian thuận ánh mắt của hắn nhìn lên. Chỉ gặp giữa không trung, có một bức triển khai bức tranh, trọn vẹn trăm trượng dài, từ đầu tới đuôi đều là từ ánh lửa miêu tả mà thành. Trong bức họa có mấy trăm rễ đồ đằng, mỗi một cây đồ đằng phía trên đều có một đầu hỏa diễm manh thú, những này manh thú tướng mạo cực kỳ hung tàn, phản phất đến từ ác quỷ của địa ngục, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Thiên tà đồ. Trông thấy bức tranh một máy mắt, Lão Kim sắc mặt biến hóa. Hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng truyền âm phương thức âm thầm dò hỏi, "Lương tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái kia quấy nhiễu ngươi suy tính đồ vật chẳng lẽ chính là này tấm thiên tà đồ?" Lương Luân không có trả lời, nhưng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung bức tranh, chẳng khác gì là nói cho Lão Kim đáp án. "Làm sao có thể? Thứ này không phải đã bị ngươi triệt để luyện hóa sao? Mà lại hắn nguyên chủ nhân Diêm Mù Lòa cũng bị ngươi giết, chẳng lẽ nó còn có ý thức của mình hay sao?" "Ngươi sai." Lương Luân lúc này bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Ngươi quên hắn nguyên chủ nhân cũng không phải là Diêm Mù Lòa." "Không phải Diêm Mù Lòa, kia là?" Lão Kim híp mắt, chợt nhớ tới cái gì, nghẹn ngào kêu lên, "Là thiên tà các chủ, người một là tỉnh." "Không tệ." Lương Luân nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, "Diêm Mù Lòa lựa chúng ta, hắn nói đây là Ngũ Trang Sơn lựa linh phong bảo bối, nhưng kỳ thật là Lạc Tình đưa cho hắn, mới đầu ta cũng không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lạc Tình chỉ sợ ở bên trong động tay động chân." "Lạc Tình ra tay? Chẳng lẽ hắn có khả năng như thế, sớm tính tới Diêm Mù Lòa sẽ bại tại tay ngươi, sau đó dùng cái này thiên tà đồ đi mưu hại ngươi?" "Thế thì chưa hẳn." Lương Luân lắc đầu, nói khẽ, "Nếu như ta đoán không lầm, Lạc Tình lưu tại thiên tà đồ bên trong cấm chế, hẳn là dùng đi mưu hại Diêm Mù Lòa, bất quá Diêm Mù Lòa cảnh giới không thấp, phổ thông cấm chế khẳng định sẽ bị hắn phát hiện, cho nên Lạc Tình làm cái này tay chân mười phần ẩn nấp, bình thường căn bản sẽ không toát ra nửa điểm khí tức, chỉ có thỏa mãn điều kiện đặc biệt thời điểm mới có thể xuất hiện." "Điều kiện đặc biệt? Ngươi nói là?" Lão Kim chợt tỉnh ngộ đến cái gì. "Là đạo môn linh lực." Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Lạc Tình mặc dù có thể thi triển các loại thần thông phép thuật, nhưng đó là bởi vì trong tay hắn pháp bảo có thể mô phỏng đối thủ thần thông, về phần hắn bản nhân, nhưng thật ra là một đạo môn tu sĩ, cho nên khởi động thiên tà đổ cấm chế điều kiện chính là đủ cường đại đạo môn linh lực. Huyền Chân thượng nhân trước khi chết một chiêu kia, mặc dù không có làm bị thương chúng ta, nhưng lại triệt để kích phát thiên tà đổ bên trong cấm chế. Chương 1611, Thập Phương Thần Giết. Chương 1611, Thập Phương Thần Giết lại là dạng này. Lão Kim nghe Lương Nôn một phen phân tích, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Như thế nói đến, ngược lại là trời xui đất khiến. Lạc Tình nguyên bản dùng đi mưu hại Diêm Mù Lòa cấm chế, bây giờ lại bị Huyền Chân thượng nhân khởi động. Hắn nói chuyện đồng thời, lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu thiên tà đồ, nói tiếp: "Lạc Tình thế nhưng là á thánh tu vi, người này lưu lại cấm chế tuyệt đối không yếu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi đây, để tránh lâm vào hiểm cảnh." "Không còn kịp rồi." Lương Nôn thở dài, nói: "Đây là lương mỗ thứ hai khó, tránh cũng không thể tránh." "Cái gì?" Lão Kim kinh hãi, "Ngươi nói cái này thiên tà đồ chính là của ngươi thứ hai khó?" "Không tệ." Cảm giác của ta càng ngày càng mãnh liệt, thứ hai khó đã xuất hiện, phóng nhan bốn phía, chỉ có đỉnh đầu thiên tà đồ. Cấm chế là chết, Lạc Tình bản nhân không ở nơi này, khó nói chúng ta không thể tránh trước lại nói. "Vô dụng." Lương Nôn lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi quên thiên tà đồ có thể khóa chặt không gian, ngay tại vừa rồi, ta đã mất đi đối món pháp bảo này trường khống, nói cách khác, chúng ta bây giờ căn bản là không có cách rời đi thiên tà đồ phạm vi bao phủ." Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bị ánh lửa bao phủ bức tranh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái, "Ta còn là xem thường ba thai cựu nạn thiên đạo mênh mông. Có lẽ bình thường không cách nào cảm giác nó tồn tại, nhưng ở chờ lúc độ kiếp lại có thể xem rõ một hai. Loại này hai kiếp căn bản là không có cách dự toán, có lẽ tại ta suy tính Huyền Chân thượng nhân trong nháy mắt đó, thiên đạo đã trong bóng tối phát sinh cải biến." Lao Kim nghe xong, sắc mặt cũng là hơi đổi. "Các ngươi nhân tộc thật sự là khác với chúng ta, mặc dù tốc độ tu luyện so với chúng ta yêu tộc phải nhanh, nhưng ba thai cựu nạn lại là quỷ dị khó lường, bao nhiêu nhân tộc tu sĩ vì vậy mà chết." Thở dài về sau, Lao Kim lại hỏi, "Hiện tại chúng ta còn có biện pháp nào có thể tránh thoát kiếp nạn này sao?" "Không có." Lương Luân ngẩng đầu, nhìn chăm chú không trung. Ở nơi đó, thiên tà đồ đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm, không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được khí tức quỷ dị từ hỏa diễm chỗ sâu phát ra. Trầm mặc sau một lát, Lương Luân chậm rãi phun ra bốn chữ: "Thập Phương Thần Giết." "Thập Phương Thần Giết?" Lão Kim nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, đây là vật gì? "Lạc Tình lưu tại thiên tà đồ bên trong cấm chế, ngươi có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ ngươi thiên nhân cảm ứng phát động rồi?" "Không tệ." Lương Luân khẽ gật đầu. Kiếp nạn sắp tới, hắn thiên nhân cảm ứng lần nữa tiến đến, lần này vô cùng rõ ràng, cho hắn biết mình sắp đối mặt cấm chế, là Lạc Tình lưu lại Thập Phương Thần Giết chi thuật. Nay thuật tổng cộng có 10 loại thần thông, theo thứ tự là Thiên Cương Ấn, Loạn Thần Thuật, Huyền Huyền Ấn, Thiên Ma Pháp Thân, Nghịch Thương Cung, Âm Dương Phong Cấm, Nghiêm Hoa Chỉ, Ma Ha Vô Lượng, Che Trời Thần Quan cùng Minh Hà Pháp Ấn. Bởi vì thiên nhân cảm ứng phát động, cái này 10 loại thần thông danh tự trục vừa xuất hiện tại Lương Nôn trong đầu. Hắn tại Vô Song Thành những năm kia lật xem không ít địa tịch, ánh mắt cùng kiến thức đều không thấp, những này thần thông chí ít có một nửa đều nghe nói qua, trong đó đã bao hàm Phật gia trường pháp, Đạo môn cấm pháp, Ma môn pháp thân, Nho môn ấn quyết, ngoài ra còn có Bách gia thần thông, giống như là một cái món thập cẩm, bị người cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Cái trước có được loại năng lực này người, là Bạch Ngọc Thành thành chủ. Lý Ngọc Tiên thân phụ vạn kiếp đạo cơ, tinh thông Bách gia pháp thuật, mà lại dung hội quán thông, trên một điểm này, chỉ sợ không người có thể đưa ra phải. Nhưng Lạc Tình thân là A Thánh, cũng có thể làm được điểm này, truy cứu nguyên nhân, chính là trong tay hắn quyển kia vỏ đèn cổ thư. Lương Luân đối bản này cổ thư hết sức tò mò, nhưng hồi tưởng mình đọc qua điện tịch, đối với món pháp bảo này căn bản không có một điểm ghi chép. Nguyên bản định sau khi trở về lại tìm cơ hội thẩm tra việc này, thật không nghĩ đến, mình thứ hai khó thế mà liền cùng cái này Lạc Tình có quan hệ. Lương Luân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu hỏa diễm quyển trụ, giây lát một lát, trong cổ họng đống nhiên phát ra thanh âm trầm thấp, đến rồi. Vừa dứt lời, trong cao không, hỏa diễm chợt tản ra, một ngụm trăm trượng dài màu đen cổ quan đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Lương Luân đỉnh đầu trấn áp xuống. Hắc quan còn chưa tới gần, một cỗ cường đại áp lực đã rơi vào trên người của hai người, liền ngay cả hộ thể linh quang đều bị ép tới vặn bẹo biến hình. "Né tránh!" Lương Luân hét lớn một tiếng, phất tay áo đẩy ra bên cạnh Lão Kim, đồng thời không tránh không né, phải tay nắm chặt thành quyền, một quyền đánh phía thương cung. Hữu quyền của hắn kim quang đại thịnh, kim cương thần lực trào lên mà ra, sử dụng chính là 8 bộ diễn nguyên bên trong tội hóa 3000 tướng. To lớn kim sắc quyền ảnh, lao nhanh hạo đãng, thẳng phóng hướng thiên, rất nhanh liền cùng chiếc kiếm màu đen cổ quan đụng vào nhau. Ầm ầm. Theo nhất thanh nổ rung trời, lấy cổ quan làm trung tâm, phương viên trăm dặm phạm vi không gian đều bị chấn động đến vặn vẹo vỡ vụn. Che trời thần quan. Lương Luân liếc mắt một cái liền nhận ra môn thần thông này lai lịch, năm đó hắn tại Bích Hải cung đọc qua điển tịch, vừa hay nhìn thấy môn thần thông này, nghe nói là quên về thành Giang gia lão tổ độc môn bí thuật, không nghĩ tới hôm nay sẽ trở thành trấn áp mình đạo thứ nhất pháp thuật. Ha ha, ta ngược lại muốn xem Lạc Tình Thập Phương Thần Giết đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đối mặt che khuất bầu trời hắc quan, Lương Luân chẳng những không có lùi bước, ngược lại khơi dậy vô tận chiến ý thai kiếp đã tới, đã không có đường lui, vậy liền thẳng tiến không lùi. Lương Luân không lùi mà tiến tới, đỉnh lấy che trời thần quan trấn áp chi lực, hướng lên phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kim cương thần lực trào lên mà ra, ở giữa không trung hóa vì một cái vàng óng ánh quyền ảnh, chống đỡ tại to lớn hắc quan phía dưới, thế mà đem cái này miệng hắc quan hướng lên ngạnh sinh sinh đẩy trở về mấy trăm trượng. Đúng lúc này, hắc quan bỗng nhiên đông 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 đầu động. Ngay sau đó, quan tài mở ra, một cỗ hắc khí từ đó lan tràn mà ra. Cỗ khói đen này quyết tán tốc độ cực nhanh, giống như hắc hải triều tịch, che khuất bầu trời, bất quá thời gian một cái nháy mắt, cũng đã đem Lương Nôn bao bọc vây quanh, một phần trong đó hắc khí thậm chí đã thấu qua da của hắn, chui vào thể nội. Thi độc. Lương Luân cảm thụ được cỗ này âm hàn ăn mòn chi khí, cười lạnh một tiếng, không tránh không né, đem thần nông đế kinh vận chuyển lại, theo làn da mặt ngoài một trận thanh quang lưu chuyển, rất nhanh liền đem xâm nhập thể nội hắc khí bức ra. Cùng lúc đó, một vệt dáng xanh từ hắn sau đầu xuất ra, hóa vì một cái phương viên trăm trượng vòng tròn, đem Lương Luân vây ở trung tâm. Vòng tròn bên trong hắc khí, phản phất như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt tan thành mây khói, vòng tròn bên ngoài hắc khí, căn bản không dám tới gần, vậy mà mình hướng lui về phía sau tán, lộ ra một đầu khe hở. Lương Luân thấy thế, không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, từ kia trong khe hở bay ra. Mới vừa vặn rời đi che trời thần quan phạm vi ba phủ, còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, sau lưng lại chuyển tới tiếng xé gió. Lương Luân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp là một cái đạo gia pháp ấn, dung hợp thiên cương tinh tú chi lực, phản phất chư thiên tinh đấu hòa vào một điểm, hướng phía sau mình đánh tới. Đạo môn chính tông, thiên cương ấn. Lương Luân biết đến kịch liệt, không dám có nửa điểm kinh thị, kiếm trong tay quyết vừa bấm, một đạo thanh sắc kiếm quang từ thái hư hổ lô bên trong xuất ra. Phù du kiếm hoàn ở giữa không trung bạch ra một đạo kiếm cung, chạm tại thiên cương y lên, bạo phát ra nổ rung trời. Giữa không trung, vô số kiếm khí tứ tán bay tứ tung, thiên cương ấn thì là chợt sáng chợt tắt, lực lượng cường đại từ pháp ấn bên trong tuấn ra, không ngừng từng bước xâm chiếm Lương Luân kiếm khí. Quả nhiên lợi hại. Lương Luân hít sâu một hơi, kiếm trong tay quyết lại biến. Phù du kiếm hoàn tránh đi thiên cương ấn chính diện, hóa thành một cỗ vòi rồng kiếm phong, đem thiên cương ấn cuốn vào trong đó, từ khía cạnh không ngừng tìm kiếm cơ hội, ý đồ tan rã cái này mai pháp ấn. Đúng lúc này, giữa không trung, một trận bị dị ma âm vang lên. Mới đầu, cái này ma âm 10 phần trầm thấp, phản phất có người dùng đao cùn ma thiết, nhưng là rất nhanh, ma âm liền trở nên chói tai, phản phất vô cùng bất nhập con muỗi, xuyên thấu qua Lương Luân hộ thể linh quang, trực tiếp chui vào đến thần trí của hắn bên trong. Trong chốc ngắn này, Lương Luân tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách khống chế thần thông của mình, nguyên bản bao trùm toàn thân màu xanh hào quang, lúc này trở nên chợt sáng chợt tắt, phản phất tùy thời đều có thể vỡ vụn. Loạn thần thuật. Lương Luân mặc dù không có tại trong điện tịch nhìn qua môn thần thông này, nhưng kết hợp mình bây giờ cảm thụ, không khó đoán ra cỗ này ma âm chính là thập phương thần giết bên trong loạn thần yêu thuật. Phát giác được thần hồn của mình bị xâm nhập, Lương Luân không dám thất lễ, đội vàng vận chuyển 8 bộ diễn nguyên bên trong chư pháp không tướng Phật môn linh lực từ trong đan điền tuôn ra, đem thần hồn bảo hộ ở bên trong, dần dần che giấu chúng quanh ma âm. Ma âm mặc dù tạm thời không thể nhiễu loạn Lương Luân, nhưng hắn phụ cận hư không lại xuất hiện gợn sóng. Sau một lát, một cỗ mênh mông tử khí từ phía dưới đột nhiên xuất hiện, khuyết tán tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền biến thành một mảnh tử khí hải dương. Những này tử khí không ngừng hướng lên lan lộn, phản phất biển cả thủy triều, muốn đem một phương này tiểu thiên địa đều cuốn vào trong đó. Nghịch Thương Cung. Lương Luân từng tại trong điện tịch gặp qua môn thần thông này, cái gọi là Thương Cung người, trời cũng. Nghịch Thương Cung tức là người tiên. Chỉ bất quá, nơi này trời cũng không phải là thế tục ý nghĩa bên trong trời mà là chỉ Thiên Cung thành. Nghe đồn năm đó có tản ra người đắc tội Thiên Cung thành, bị Thiên Cung thành tình quan xuất linh thiên binh trấn áp, mà người này tại cùng đường mạt lộ thời khắc, sử xuất mình áp đáy hòm thần thông, vậy mà đem truy sát thiên binh toàn bộ tàn sát hầu như không còn, từ đây uy danh đại trấn. Mà hắn sử dụng pháp thuật, cũng bị vậy mà gọi tên Nghịch Thương Cung. Giờ này khắc này, Lương Luân dưới chân tử khí trùng thiên, đang cùng trong điện tịch miêu tả pháp thuật không khác nhau chút nào, điều này cũng làm cho hắn vững tin mình đối mặt thần thông, liền là năm đó tàn sát thiên binh Nghịch Thương Cung. Ngay cả loại thần thông này đều có thể sử dụng, Lạc Đình, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Lương Luân cảm khái nhất thanh, ở giữa không trung tránh thoát thiên cương ấn một lần công kích, lại đem kiếm quyết vừa bấm, Hắc Liên kiếm hoàn bắn ra. Từng đóa màu đen kiếm liên ở giữa không trung nở rộ, vô số kiếm khí rào rạt tung xuống, đâm vào mênh mông tử khí bên trong, lập tức đem vùng biển này quay đến long trời lở đất. Xoát, xoát, xoát. Giữa không trung, vô số kiếm khí tung hoành tới lui. Tử hải bốc lên thời khắc, đóa đóa hắc liên nở rộ, phản phất từng cái tuyệt thế kiếm khách, vung vẩy trường kiếm trong tay, đem mảnh này bốc lên tử hải tạm thời áp chế xuống. Một vòng này giao thủ, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật đối Lương Luân tới nói, cũng chính là trong chốc lát. Mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng lạc hồ biển, trong nháy mắt lại lâm vào gợn sóng bên trong. Theo thiên tà đồ đốt cháy, đã có 4 cái thần thông theo thứ tự xuất hiện, cái này 4 cái thần thông theo thứ tự là che trời thần quan, thiên cương ấn, loạn thần thuật cùng Nghịch Thương Cung. Những này thần thông uy lực đều không yếu, mà lại ai cũng có sở trường riêng, tương đương với Lương Luân lấy 1 địch 4, tại cùng 4 vị hóa kiếp cảnh cao thủ tác chiến. Mặc dù hắn bây giờ còn có thể ổn định cục diện, nhưng tình hình cũng không lạc quan. Lương Luân biết nói, thập phương thần giết một khi khởi động, không đem mục tiêu chu sát, liền tuyệt đối sẽ không dừng lại. Dựa theo Lạc Tình nguyên bản dự tính, thập phương thần giết chỉ cần xuất động 4 loại thần thông, cũng đủ để diệt sát Diêm Mù Lòa. Nhưng hắn sinh tính cẩn thận, vì bảo đảm và toàn, chỉ cần mục tiêu bất tử, thập phương thần giết liền sẽ một mực xuất động mới thần thông. Chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản dùng để ám toán Diêm Mù Lòa thần thông, bây giờ tác dụng đến Lương Luân trên thân. Đây là Lương Luân chi tiết khó, chỉ cần hắn còn tại kiếp trùng, thập phương thần giết liền sẽ không dừng lại, thẳng đến hắn đem chỗ có thần thông đều vượt qua đi, mới xem như vượt qua kiếp nạn này. Lương Luân biết rõ điểm này, cho nên hắn hiện tại không dám có nửa chút chủ quan, một bên ngăn cản 4 loại bá đạo thần thông, một bên cũng tại ngưng thần cảnh giác. Ngay tại rằng co thời khắc, giữa không trung hỏa diễm tựa hồ bị người thêm một thanh củi, đột nhiên trở nên càng thêm tràn đầy. Giờ này khắc này, thiên tà đồ đã đốt đi hơn phân nửa, chỉ còn lại 1/3 quyển trục, tại hỏa diễm bên trong lộ ra càng phát sáng rỡ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp trong ngọn lửa, một con to lớn bàn tay màu vàng nóng trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, Phật môn Phật sướng chi âm vang lên, bàn tay màu vàng nóng mang theo cường đại uy áp, phảng phất một cái phẫn nộ Phật đà, đem lực lượng của hắn từ trên không trung phát tiết xuống tới, thế phải chạm yêu trừ ma. Ma ha vô lượng. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Hắn biết, đây là La Thiên Sơn bí truyền thần hùng, bàn tay màu vàng nóng bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy Phật môn linh lực, đủ để trấn vỡ không gian, diệt sát yêu ma, uy lực thập phần cường đại. Mặc dù mình cũng không e ngại trên bầu trời bàn tay màu vàng nóng, nhưng tình huống bây giờ có chút nghiêm trọng. Thập Phương Thần Giết hiện lộ thần thông một cái so một cái cường đại, phía sau thần thông sẽ chỉ càng thêm khó kháng, nếu như mình ở phía trước liền bị buộc ra quá nhiều át chủ bài, vậy lần này độ kiếp coi như nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn nghiêm sắc mặt, quát, "Lão Kim." Lão Kim đã sớm tại cách đó không xa chờ lệnh, thời khắc chờ đợi Lương Nôn triệu hoán, nghe vậy không chút do dự, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, hóa vì một cái áo bào màu vàng đạo nhân, hướng lên phóng lên tận trời. Hắn đem hai tay hợp lại, sau thổ chi lực trước người nhanh chóng ngưng tụ, vẹn trong tích tắc, liền biến thành một cái giống nhau lớn nhỏ bàn tay. Cái bàn tay này hướng lên chống lên, gắt gao chống đỡ từ thiên tà đổ bên trong ra bàn tay màu vàng nóng, theo nhất thanh trầm muộn tiếng vang, cường đại uy áp hướng bốn phía cấp tốc quét tán, những nơi đi qua, hư không vặn mèo, liền ngay cả che trời thần quan thi khí cũng bị tách ra. Lương tiểu tử, ta giúp ngươi tạm thời chống đỡ, nhưng ta không chống được quá lâu. Lão Kim sắc mặt trướng hồng, thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra, tất cả đều tràn vào đỉnh đầu trưởng ấn bên trong. Hắn dùng sau thổ chi lực ngưng tụ bàn tay, mặc dù nhìn uy lực không yếu, nhưng ở ma ha vô lượng trấn áp phía dưới, lại vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Mẹn mẹn chỉ là thời gian nói mấy câu, con kia thổ bàn tay màu vàng bên trên đã xuất hiện mấy đầu tinh tế vết rách. Chương 1612, phá giải chương 1612, phá giải Lão Kim thân là Lương Ngôn linh thú, tự nhiên có thể giúp hắn độ kiếp. Chỉ là Lão Kim thực lực hơi không đủ, tại ma ha vô lượng trấn áp phía dưới, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cuối cùng có chút lực bất tòng tâm. Lương Ngôn biết rõ điểm này, hắn cũng không cần Lão Kim có thể một mình gánh vác một phương, chỉ cần giúp mình kéo dài một chút thời gian. Thập Phương Thần Giết bên trong thần thông mặc dù đều rất cường đại, nhưng cuối cùng không phải tu sĩ bản nhân đang thao túng, mà là Lạc Tình lưu lại cấm chế. Như vậy cũng tốt so Lục Bình không dễ, vừa mới bắt đầu rất cường đại, nhưng kế tục không còn chút sức lực nào, chỉ cần vượt qua ban sơ của bánh thế công, đem thời gian kéo lâu một chút, những này thần thông uy lực đều sẽ yếu bớt, đến lúc đó Lương Luân liền có thể từng cái kích phá. Lão Kim cũng minh bạch hắn tâm tư, cho nên đem hết toàn lực vì hắn ngăn cản đỉnh đầu Phật môn trưởng ấn. Đúng lúc này, Lương Luân trung quanh hư không lóe lên, hai cái pháp ấn đồng thời xuất hiện. Trong đó bên trái pháp ấn nóng ánh sáng long lanh, tựa như dòng nước ở giữa không trung lưu chuyển, chính là 10 đại thần thông bên trong huyền huyền ấn. Bên phải pháp ấn thì chia làm hai màu trắng đen, giống như thái cực đồ xoay tròn không ngừng, lại là 10 đại thần thông bên trong âm dương phong cấm. Lại tới, Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, đưa tay tại Thái Hư Hổ Lô bên trên nhẹ nhàng gõ, theo bạch quang lóe lên, một con màu trắng li miêu từ Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra. Người đi đối phó bên trái. Lương Luân hét lớn một tiếng, quay người phía bên phải, tay phải nắm tay, hướng phía đen trắng pháp ấn vị trí đấm tới một quyền. To lớn quyền ảnh lao nhanh gào thét, chỉ một nháy mắt đã đến đen trắng pháp ấn trước mặt. Nhưng mà kia pháp ấn lại ở giữa không trung biến mất, hóa thành một thanh một chọc hai cố khí thể, lách qua Lương Luân quyền kình, hướng hắn bản tôn vị trí chỗ ở lao đến. Còn chưa tới gần, liền có một cỗ phong ấn chi lực truyền đến, cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, cho dù lấy Lương Luân nhục thân cường hãn, cũng khó có thể từ đó thoát thân. Vẹn trong kiến khắc, trên người hắn liền xuất hiện đen trắng hai loại đạo văn, phân biệt khắc ở ngực cùng phần lưng, trên thân độn quang cũng dần dần dập tắt, bị định ở giữa không trung bên trong. Mặt thôi quái, Lật Tiểu Tùng quát to một tiếng, bản năng phản ứng nghĩ muốn quay đầu nghĩ cách cứu viện Lương Luân. Nhưng Huyền Huyền ấn đã đến trước mặt của nàng, căn bản không cho nửa điểm thời gian phản ứng, những cái kia trong suốt dòng nước đã khuyết tán đến phương viên trăm trượng, đem cái này màu trắng li miêu vây nốt vào bên trong. Theo dòng nước ba động, Huyền Huyền ấn dần dần biến mất, mà Lật Tiểu Tùng chỗ không gian cũng bắt đầu vặn bẹo biến hóa. Trong chớp nhoáng này, nàng phản phất đến một cái khác giao diện, mặc dù nhìn qua cùng Lương Luân cách xa nhau bất quá mấy trăm trượng, nhưng trong lúc này lại tựa như cách thiên sơn và thủy, không thể tính theo lẽ thường. Lật Tiểu Tùng tại cái kia vặn bẹo không gian bên trong há to miệng, nhưng Lương Luân lại là nghe không được thanh âm của nàng. Giờ này khắc này, Lương Luân tự thân cũng bị âm dương phong cấm định trụ thân hình. Theo lực cùng phía sau lưng hai cái đạo văn đồng thời biến mất, hắn có thể cảm giác được một âm một dương hai cỗ lực lượng xâm nhập trong cơ thể của mình, những nơi đi qua, thập nhị chính kinh đều bị phong ấn, liền ngay cả trong đan điền linh lực phạm vi cũng đang thu nhỏ lại. Bởi vì linh lực bị phong, hắn thần thông uy lực giảm bớt đi nhiều. Giữa không trung, che trời thần quan, thiên cương ấn, loạn thần thuật chờ thần thông lại lần nữa phát huy, đem Lương Luân hộ thể linh quang áp chế trở về, đồng thời hướng hắn bản tôn từng bước tới gần, rất nhanh liền đem vòng vây nén đến trăm trượng phương viên. Hừ. Theo hừ lạnh một tiếng vang lên, nguyên bản đứng thẳng bất động Lương Luân bỗng nhiên toàn thân nổi lên kim quang. Một kiện kim sắc Phật y ra hiện ở trên người hắn, phản phất một tôn cổ Phật, tắm rửa tại kim quang bên trong, dáng vẻ trang nghiêm. Đây là 8 bộ diễn nguyên bên trong Phật y 6 bụi tướng chuyên phá thể nội dị dạng, nhất là phong cấm chi thuật, chỉ cần Phật y vừa ra, vậy liền không gì kiêng kỵ. Nguyên bản Lương Luân còn không có tu luyện tới loại tình trạng này, nhưng hắn nhiều lần gặp được liên tâm, luân phiên đại chiến phía dưới, dần dần lĩnh ngộ được cái này nhất pháp thuật tinh túy. Lần này, hay là hắn lần thứ nhất dùng Phật y 6 bụi tướng đến giải trừ tự thân phong ấn. Theo Phật y 6 bụi tướng thi triển, âm dương phong cấm lực lượng bị cấp tốc phá giải, vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở. Thân thể của hắn lại khôi phục tự do, thể nội linh lực cũng có thể vận chuyển tự nhiên. Sau một khắc, Lương Luân há hốc miệng ra, từ miệng bên trong tuần tự phun ra một đen một trắng hai cố khí thể, sau đó cách không vỗ, kim cương thần lực trào lên mà ra, trong nháy mắt liền đem cái này hai cố khí thể tách ra. Đến hay lắm. Lương Luân phá âm dương phong cấm, chiến ý cương thịnh, cười lớn một tiếng, trở tay một kiếm chém về phía thiên cương ấn. Kia thiên cương ấn không người điều khiển, phương thức công kích là sớm đã bị người thiết lập tốt, vừa rồi phát giác được Lương Nôn bị phong ấn, lập tức thi triển toàn bộ lực lượng chính diện tiến công, quen không biết tự thân sơ hở đã để loạn. Lương Nôn bắt lấy cơ hội này, ngự sử phù du kiếm hoàn thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp đâm vào thiên cương ấn nội bộ. Kia thiên cương ấn nguyên bản khí thế hùng hổ, bị phù du kiếm hoàn từ nội bộ một máy, chợt ngừng ở giữa không trung. Ngay sau đó, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, thiên cương ấn ở giữa không trung nổ tung, chư thiên tinh đấu chi lực đã mất đi trường khống, hóa thành thuần túy năng lượng, ở giữa không trung cấp tốc quyết tán. Lương Nôn mũi chân một điểm, cả người hướng về sau nhanh chóng tối lui, né tránh thiên cương ấn bạo tạc dư uy, đồng thời xoay người một cái, bay về phía che trời thần quan trên không. Cái kia màu đen cổ quan gặp hắn bay tới, quan tài lập tức hướng lên dâng lên, tựa hồ muốn đem hắn hút vào trong quan tài. Nhưng mà Lương Nôn tốc độ nhanh hơn nó bên trên một bước, trực tiếp giẫm ở bay lên trên lên quan tài, đưa nó lại đạp trở về. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Lương Nôn đã đứng tại quan tài phía trên, mà cái kia màu đen cổ quan lại đang không ngừng run run, tựa hồ đối với hắn cũng không phục. Không phục. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, kim cương thần lực trào lên mà ra, nguyên bản chấn động không chỉ cổ quan lập tức liền yên tĩnh trở lại. Còn không đợi cái này miệng màu đen cổ quan có phản ứng, Lương Nôn lại đem kiếm quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn từ phía sau xuất ra, trong nháy mắt liền đâm vào trong quan tài. Phanh phanh, phanh phanh. Tại dưới chân hắn, che trời thần quan nội bộ truyền đến quỷ dị thanh âm, phảng phất trái tim nhảy lên kịch liệt. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, đột nhiên mũi chân một điểm, hướng lên đằng không mà lên. Cũng liền tại hắn vừa rời đi một cái mắt, che trời thần quan đột nhiên bạo tạc, quỷ dị toái thi huyết đục từ trong quan mộ tung xuống, đồng thời còn có một cỗ hôi thối thi khí lan tràn ra, đem phía dưới lạc hồn biển đều nhuộm thành màu đen. Ngắn ngủi một cái mắt, giữa sân tình thế nghịch chuyển. Lương Nôn bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, liên tiếp phá âm dương phong cấm thiên cương ấn cùng che trời thần quan ba loại pháp thuật, lại lợi dụng lão kim cùng lật tiểu tùng phân biệt ngăn chặn ma ha vô lượng cùng huyền huyền ấn rốt cục ổn định thế cục, vì chính mình thắng được cơ hội thở dốc. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một con tuyết trắng tố thủ. Cái này tố thủ giống như băng điêu ngọc xê, mới vừa xuất hiện chúng quanh liền có vô số đóa thuần trắng tiên hoa rơi xuống, phản phất trên bầu trời hạ một trận hoa vũ, phong ánh sáng long lanh, lộng lẫy. Sau một khắc, tố thủ nhẹ nhàng một chỉ, một đạo bạch ngọc hà chỉ từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên qua trùng điệp biển hoa, thẳng đến Lương Nôn ngực đánh tới. Niêm hoa chỉ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thần thông, Lương Nôn mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có vẻ kinh hoàng. Hắn sớm đã có chuẩn bị, cơ hồ ngay tại bạch ngọc hà chỉ riêng đối diện phóng tới một máy mắt, hắn nhấc giơ tay lên, một đạo vô hình kiếm quang chém ra, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo bạch ngọc hà quang chạm đến vỡ nát. Mắt thấy một chỉ này bị phá, kia ngọc thủ cũng không lùi bước, ở giữa không trung liên tiếp ra chỉ, từng đạo bạch ngọc hà chỉ riêng lao nhanh mà đến, cơ hồ đem Lương Nôn đường lui toàn bộ phong kín. Cùng lúc đó, Lương Nôn sau lưng cũng chuyển tới không gian khí tức ba động. Thần trí của hắn hướng về sau quét qua, chỉ gặp hư không vỡ ra, một cái ba đầu sáu tay ma tôn pháp tướng từ hư không trong cái khe chui ra. Cái này ma tôn pháp tướng cầm trong tay đồ đao, khóa sắt, bảo xiên, ngân câu rất nhiều binh khí, toàn thân trên dưới đều tản ra kinh người ma khí, mới vừa xuất hiện, liền vung vẩy đồ đao, hướng phía Lương Nôn chặn ngang chém tới. Lương Nôn phát giác được sau lưng sát khí, trong lòng run lên, đội vàng thôi động đội vàng, hướng lên lao nhanh. Người khác giữa không trung, kiếm trong tay quyết không ngừng, chăng sao vô hình kiếm quyết thi triển đi ra, định quang kiếm hóa thành một đạo đạo cực quang giật chém, đem chạm mặt tới bạch ngọc hà chỉ riêng toàn bộ chém vỡ trước người. Mặc dù tạm thời bước lui niêm hoa chỉ thần thông, nhưng sau lưng thiên ma pháp thân lại theo đuổi không bỏ. Lương Nôn không chần chờ, chính diện ứng đối niêm hoa chỉ đồng thời, lại ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, chỗ mi tâm đống nhiên vỡ ra, lộ ra một con đen như mực dựng thẳng đồng. Kia dựng thẳng đồng có chút chuyển động, một lát sau bắn ra một tia ố quang, đối diện đụng phải đuổi sát theo thiên ma pháp thân. Nguyên bản đằng đằng sát khí thiên ma pháp thân bị cái này ố quang vừa chiếu, lập tức ngừng ngay tại chỗ, không gian chung quanh không ngừng hướng vào phía trong co bạo, đem hắn ma khí chăm chú giam cầm. Chỉ bất quá, loại này không gian giam cầm lực lượng cũng không tính cường đại, thiên ma pháp thân vẹn vẹn bị nhốt rồi một hơi thời gian, một hơi qua đi, mênh mông ma khí tránh thoát trói buộc, cũng đem chung quanh hắc quang chấn động đến vỡ nát. Ầm. Theo một tiếng vang dọn, thiên ma pháp thân thoát khốn mà ra, tiếp tục hướng Lương Nôn trùng sát mà tới. Mặc dù không có vây khốn đối phương bao lâu, nhưng Lương Nôn đã vì mình tranh đến một chút cơ hội thở dốc. Hắn ở giữa không trung cấp tốc điều chỉnh linh lực, đồng thời tâm niệm vừa động, Thái hư hổ lô bên trong bay ra một viên tử sắc kiếm hoàn, hướng phía thiên ma pháp thân một kiếm chém tới. Một kiếm này chính là ba thiên tử kiếm pháp bên trong chạm tà thần lôi. Lôi đỉnh chi vi trùng trùng điệp, hóa thành một đạo tử sắc trường hồng, những nơi đi qua hư không vỡ ra, liền ngay cả lịch thương khung cùng loạn thần thuật hai đại thần thông cũng bị kiếm khí nhiễu loạn, ma âm cùng tử khí gần như đồng thời xuất hiện sơ hở. Ầm ầm. Hoảng sợ lôi uy, chất chứa tại kiếm quang bên trong, từ giữa không trung chút xuống, chạm tại thiên ma pháp thân đỉnh đầu. Giống. Kia thiên ma pháp thân phát ra phẫn nộ tiếng giống, sáu cánh tay vung vẩy binh khí, hướng lên trời giận chém, vậy mà đem Lương Nôn tử lôi thiên âm kiếm gắt gao chống đỡ tại giữa không trung. Chạm tà thần lôi theo kiếm quang rơi xuống, lôi đỉnh kiếm khí tứ tán lao nhanh, trong đó có không ít kiếm khí đâm xuyên qua thiên ma pháp thân thân thể, nhưng không có đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Thiên ma pháp thân quả nhiên lợi hại. Lương Nôn hai mắt khẽ híp một cái. Nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là thiên ma sơn thần thông, không nghĩ tới cũng bị lạc tình lấy trộm, xuất hiện tại mình kiếp nạn bên trong. Thập phương thần giết chi thuật, càng đi về phía sau xuất hiện thần thông càng lợi hại. Cái này thiên ma pháp thân thứ hai đếm ngược cái xuất hiện, thần thông uy lực cực mạnh, lại có thể chính diện ngạnh kháng Lương Nôn ba thiên tử kiếm pháp. Phải biết, hắn nhưng là đã nắm giữ lôi điện pháp tắc, đồng thời đem lực lượng pháp tắc dung nhập phi kiếm của mình bên trong. Bình thường ma đầu, căn bản không thể chịu được cẩn chứa chạm tà thần lôi một kiếm, lại càng không cần phải nói tới tranh đấu. Nhưng trước mắt cái này tiên ma pháp thân không chỉ có chặn lại Lương Luân Lôi Đình một kiếm, thậm chí còn có thể điều khiển 6 loại binh khí, cùng Tử Lôi Thiên Âm kiếm ở giữa không trùng tranh đấu đến có vẻ, thực lực không là bình thường cường đại. Ngay tại Lương Luân cùng tiên ma pháp thân, Nghiêm Hoa Chỉ, Loạn Thần Thuật, Lịch Thương Khung cái này 4 loại thần thông giết đến khó phân thắng bại thời điểm, nơi xa lại chuyển đến Lao Kim tiếng kêu, "Lương tiểu tử, ta không được, sắp ngăn cản không nổi." Lương Luân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lao Kim đỉnh đầu kim quang trào lên, ma ha vô lượng lực lượng cường đại đã đâm rách hắn thần thông, con kia từ sau thổ chi lực ngưng tụ ngón tay lúc này đã là thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Lại nhìn Lật Tiểu Tùng bên kia, nàng bị Huyền Huyền ấn kéo vào đơn độc không gian, mặc dù nghe không thấy thanh âm, nhưng vẫn là có thể trông thấy thân ảnh của nàng, lúc này đang bị dòng nước ấn ký trấn áp, nhìn qua so lão Kim cũng không khá hơn bao nhiêu. Lương Luân ở trong lòng đánh giá một chút, chỉ sợ cái này hai con linh thú nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 hơi thời gian. 10 hơi bên trong, nhất định phải phân ra thắng bại, nếu không hai người khế đạo, mình sẽ đối mặt với càng lớn áp lực. Chỉ có chủ động đánh ra. Lương Luân tâm niệm vừa động, đột nhiên giận quát một tiếng. Một tiếng gầm này, dùng tới 8 bộ diễn nguyên bên trong lôi âm trời kích tướng giống như Phật môn sư ống, thanh âm quần quật mà ra, đem loạn thần thuật ma âm đánh tan không ít. Lương Luân được cơ hội, càng không do dự, trở tay xoát ra hai đạo kiếm quang, lại là phù du kiếm hoàn cùng định quang kiếm hoàn đồng thời bay ra. Trong đó phù du kiếm hoàn phá vỡ Niêm Hoa Chỉ thần thông, mà định quang kiếm thì là không có vào hư không, vẹn vẹn trong phiến khắc, cái này đạo vô hình kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại tuyết trắng tố thủ trên không. Xoát, kiếm quang rơi xuống, chạm tại tuyết trắng tố thủ bên trên, không có máu tươi chảy ra, chỉ có một đạo bạch sắc lưu quang từ trong vết thương bay ra, hướng nơi xa bay đi. Lương Luân cũng mặc kệ kia đạo lưu quang, hắn tạm thời phá loạn thần thuật cùng Niêm Hoa Chỉ hai đại thần thông, lại dùng chư pháp không tướng kim quang chống đỡ nghịch thường không tử khí, mình thì lợi dụng cơ hội này hướng về phía trước phi nhanh, rất nhanh liền đến thiên ma pháp thân trước mặt. Mắt phải của hắn bỗng nhiên biến thành màu xám trắng, con ngươi chuyển động ở giữa, một cỗ tử khí chống rông xuất hiện tại thiên ma pháp thân ngực. Bị tử khí ăn mòn về sau, ma đầu kia động tác rất nhanh liền chậm lại. Lương Luân cười lạnh một tiếng, lại thôi động đột quang, vây quanh đối phương sau lưng, đồng thời vận chuyển kim cương thần lực, hướng thiên ma pháp thân phát khởi tấn công mạnh. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, thiên ma pháp thân bị trước sau công kích, áp lực đột nhiên tăng lớn. Không ra ba cái hiệp, liền bị kim cương thần lực đánh vào thể nội. Bởi vì kim cương thần lực và tử khí đồng thời bộc phát, thiên ma pháp thân khí tức đống nhiên yếu bớt, cũng không còn cách nào ngăn cản Tử Lôi Thiên Âm kiếm. Lương Luân nắm lấy cơ hội, chẳng tà thần lôi một kiếm đánh xuống, rốt cục đem cái này không ai bị nổi thiên ma pháp thân ở giữa chém thành hai nửa. Chương 1613, độ kiếp chương 1613, độ kiếp Lương Luân tại 10 hơi bên trong, liên phá loạn thần thuật cùng Nghiêm Hoa Chỉ hai đại thần thông, lại một kiếm bổ ra thiên ma pháp thân. Mặc dù những quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đã phát huy ra Lương Luân 10 thành công lực. Hắn linh lực trong cơ thể đổ xuống mà ra, cơ hồ không có giữ lại chút nào, chỉ vì có thể tốc chiến tốc thắng. Thiên ma pháp thân bị đánh mở về sau, ma khí bỗng nhiên lui tán, ba cái đầu cũng đồng thời bạo liệt, hóa thành một đoàn tử sắc mây mù. Mắt thấy môn thần thông này bị phá, Lương Luân thoáng an tâm một điểm. Nhưng ngay lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, chợt phát hiện ma tôn pháp tướng thể nội, thế mà còn có một cái ngân quả cầu ánh sáng màu trắng. Quả cầu này giấu ở thiên ma pháp thân trong bụng, vừa rồi kiếm quang tồi khô là hủ, đập đến cái này quang cầu trên không, lôi đỉnh kiếm quang chợt ngừng lại. Không được. Lương Luân cơ hồ là bản năng phản ứng đã nhận ra nguy hiểm. Hắn không chút do dự, thôi động đột quang, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Cũng ngay lúc này, viên địa cầu đột nhiên rời đi thiên ma pháp thân thân thể, phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền đuổi kịp Lương Luân. Lương Luân kinh hãi, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem hộ thể linh quang thôi động đến cực hạn, ý đồ ngăn cản cái này quỷ dị viên cầu. Nhưng mà viên kia cầu tại gặp được hộ thể linh quang một nháy mắt, thế mà hóa thành một sợi tơ bạc, trực tiếp chui đi vào. Lần này, Lương Luân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này sợi tơ bạc bay vào mi tâm của mình bên trong. Đây là Lương Luân trong đầu hoành một chút, phản phất bị người ở sau hót tới một cái trọng truy. Hắn độn quang ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, suýt nữa liền sắp không kiên trì được nữa, từ giữa không trung rơi xuống. Nguy rồi, đây là nhất loại sau thần thông, Minh Hà phát ấn. Ngay tại Lương Luân tỉnh ngộ lại đồng thời, phía sau hắn quần áo đống nhiên vỡ ra, lộ ra một đóa yêu dị đóa hoa. Đóa hoa này đồ án 10 phần quỷ dị, cánh hoa là từ từng cây bạch cốt tạo thành, hoa tâm chỗ có vô số trương vặn vẹo mặt người, lít nha lít nhít, nhét chung một chỗ, mỗi tấm trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Hoa này không giống như là tu chân giới linh hoa, giống như là minh phụ bên trong hấp thu vô tận đoán khí minh hoa, mà giờ này khắc này đoán này minh hoa hấp thu lực lượng chính là Lương Luân bản nguyên chi lực. A, Lương Luân phát ra nhất thanh trầm thấp tiêu thảm, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu bạc, theo vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, huyết đủ, xương cốt, linh lực, thần hồn đều đang điên cuồng tràn vào vòng xoáy bên trong, phảng phất tiến vào một cái vực sâu không đáy. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Lương Luân tay trái đã bị vòng xoáy nuốt vào. Quỷ dị chính là trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có đổ máu. Phản phất đầu kia cánh tay trái nguyên vốn cũng không tồn tại đồng dạng. Lúc này Lương Luân thống khổ bạc phần, hắn liều mạng thôi động bất tử thiên long tinh huyết, ý đồ chữa trị nhục thân của mình cùng thần hồn, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, mất đi cánh tay trái từ đầu đến cuối không cách nào trở về, thần hồn chi lực cũng tại dần dần suy yếu. Đến lúc này, Lương Luân đã minh bạch, cái này Minh Hà pháp ấn mang tới thương thế, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thương thế, mà là từ bản nguyên bên trên trực tiếp xóa đi mình tồn tại. Bởi vì cảnh giới nguyên nhân, Lương Luân còn không cách nào phát huy ra thiên long bất tử thân toàn bộ lực lượng, bây giờ loại cục diện này, long huyết đã không đủ để chèo chống mình gắng gượng qua cái này kiếp nạn, một khi bản nguyên chi lực bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ cũng thật muốn thân tử đạo tiêu. Trong chốc ngắn này, Lương Nôn thể nghiệm được đã lâu tử vong kinh khủng. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lương Nôn trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thôi động linh lực trong cơ thể, ý đồ đem cái này Minh Hà pháp ấn bức ra ngoài thân thể. Nhưng mà cái kia quỷ dị ấn ký tựa hồ ở trên người hắn mọc rễ nảy mầm, vô luận như thế nào thôi động linh lực đều không thể đem pháp ấn đuổi ra ngoài, ngược lại làm cho sau lưng quỷ dị minh hoa trở nên càng thêm yêu diễm, tựa hồ hút đủ máu tươi của hắn. Ầm. Cái gọi là họa vô đơn chí, ngay tại Lương Nôn lâm vào cự đại nguy cơ đồng thời, xa xa lão Kim cũng không thể chịu được. Tại nhất thanh tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, hắn dùng sau thổ chi lực ngưng tụ thần thông bị kim quang triệt để phá hủy, ma ha vô lượng từ trên trời giáng xuống, kim quang đại thủ trực tiếp đặt tại lão Kim ngực. Lão Kim phun ra một ngụm máu tươi, phía sau hai cánh của phiến, lợi dụng cuồng phong lực tan mất ma ha vô lượng một bộ phận uy lực, đồng thời hướng về sau nhanh chóng tối lui, cái này mới tránh thoát thần thông chấn áp. Kim quang đại thủ không có ngăn cản, lập tức phá không mà đi, trưởng phong chỉ hướng vị trí, chính là Lương Nôn chỗ. Một bên khác, Lật Tiểu Tùng cũng bị Huyền Huyền ấn triệt để phong ấn. Vô số dòng nước vần quanh, đưa nàng bọc thành một cái nhộng, lúc này đã cảm giác không thấy khí tức của nàng. Huyền Huyền ấn mục tiêu cuối cùng nhất là Lương Nôn, cho nên nó tại trấn áp Lật Tiểu Tùng về sau, cũng không có tán đi, mà là đem dòng nước hóa thành vô hình, hướng phía Lương Nôn vị trí lan tràn tới. Mắt thấy rất nhiều thần thông chen chúc mà đến, Lương Nôn lại bị Minh Hà pháp ấn áp chế, ngực vòng xoáy không ngừng hút đi huyết đục của hắn, xương cốt, linh lực, đến mức hắn hiện tại suy yếu vô cùng, căn bản là không có cách ứng đối với mấy cái này thần thông bầy quét. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ có một con đường chết. Lương Nôn mặc dù không thể động đậy, nhưng ý thức của hắn còn giữ vững thanh tỉnh. Cái này Minh Hà pháp ấn đến tột cùng là cái gì thần thông? Ta trước kia vậy mà chưa từng nghe nói qua. Nó vậy mà có thể không nhìn thiên long tinh huyết trực tiếp hấp thu ta bản nguyên chi lực. Đến tột cùng làm được bằng cách nào? Lương Nôn trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng dùng phân hồn chi thuật phân ra một sợi yêu ớt thần hồn, hướng phía sau lưng kia đóa yêu dị minh hoa bay đi. Đóa này minh hoa thập phần thần bí, Lương Nôn trước đó thử các loại phương pháp, vô luận dùng cái gì thần thông đều không thể để linh lực tiến vào bên trong. Hắn bây giờ cải biến mạch suy nghĩ, để một sợi cực kỳ yếu ớt hồn phách tới gần, ngoài dự liệu sự tình phát sinh kia minh hoa thế mà không có kháng cự hồn phách của hắn, phản mà xuất hiện một cỗ hấp lực, chủ động hấp thu hồn phách của hắn. Lương Nôn lấy làm kinh hãi, đội vàng đem hồn phách thu về nguyên thần. Trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng từ kia minh hoa bên trong tiết lộ ra ngoài thấu xương hàn ý, hắn lại hết sức quen thuộc. Là luân hồi chi lực. Lương Nôn lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được cái này ngân sắc truyền qua có thể không nhìn mình thiên long bất tử thân trực tiếp hấp thu mình bản nguyên chi lực, nguyên lai cái này pháp ấn bên trong tích chứa lực lượng, lại là luân hồi chi lực. Nghĩ tới đây, Lương Nôn không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem thiên cơ châu từ trong đan điền nói tới. Hắn đem để thiên cơ châu thuận kinh mạch một đường hướng lên, rất nhanh liền đến nơi ngực. Tiếng ngân sắc truyền qua đã thôn vệ Lương Nôn nửa bên thân thể, lúc này còn đang không ngừng quyết trường, ý đồ triệt để diện sát hắn bản nguyên. Siêu. Tại Lương Nôn điều khiển phía dưới, thiên cơ châu bay thẳng vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, hắn dựa theo thiên cơ song thánh truyền thụ cho khẩu quyết, bắt đầu thi pháp, để thiên cơ châu lực lượng phóng xuất ra. Một hơi, thiên cơ châu tiến vào vòng xoáy về sau, vẹn vẹn chỉ dùng một hơi thời gian, liền để quỷ dị vòng xoáy ngừng lại chuyển động. Sau một khắc, vòng xoáy thế mà bắt đầu đảo ngược, nguyên bản bị thôn phệ bản nguyên chi lực, lúc này giống như trường hà chảy ngược, từ vòng xoáy bên trong ngược dòng mà ra, lần lượt về tới Lương Nôn thể nội. Lương Nôn nửa bên thân thể lại xuất hiện, huyết nục, xương cốt đều trong nháy mắt này khôi phục, liền ngay cả mất đi cánh tay trái cũng lớn trở về. Mà hắn khí tức trên thân cũng trong nháy mắt này nhảy lên tới đỉnh phong. Lương Nôn trong lòng thoải mái, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đối mặt chung quanh chạy nhanh đến rất nhiều thần thông, hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ đem tay áo phất một cái, Tử Lôi, Đinh Quang, Phù Du, Hắc Liên, bốn kiếm cùng bay, đem vây công mà đến chỗ có thần thông đều ngăn lại. Cùng lúc đó, cái kia quỷ dị vòng xoáy tại trả về Lương Nôn bản nguyên chi lực về sau, lại trái lại bị Thiên Cơ Châu hấp thu lực lượng, vòng xoáy phạm vi càng ngày càng nhỏ, cũng liền trong phiến khắc, vòng xoáy đã hóa làm một điểm tinh thuần luân hồi chi lực bị kia Thiên Cơ Châu hút thu vào. Đến tận đây, vòng xoáy hoàn toàn biến mất, thập phương thần giết bên trong lợi hại nhất một môn thần thông, Minh Hà pháp ấn bị Lương Nôn dùng Thiên Cơ Châu nhẹ nhõm phá vỡ. Không chỉ có như thế, Thiên Cơ Châu đang hấp thu luân hồi chi lực về sau, còn đem một cỗ tinh thuần linh lực trả về ra, để Lương Nôn chữa trị trước đó thương thế, khí tức càng là leo lên đến đỉnh phong. Mà trái lại Ma Ha vô lượng nghiêm hoa chỉ huyền huyền ấn chờ thần thông, đều là không người điều khiển cấm chế, giống như lục bình cung dễ, vừa mới bắt đầu phong mang tất lộ, thời gian lâu dài uy lực liền sẽ dần dần hạ xuống. Chớ nói chi là trong đó Ma Ha vô lượng cùng Huyền Huyền ấn đã bị Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng tiêu ma hơn phân nửa bí lực, cứ kéo dài tình huống như thế, những này thần thông cấm chế coi như liên hợp lại cũng không còn là Lương Nôn đối thủ. Lương Nôn thừa thắng xông lên, trước dùng kim cương thần lực kích phá Ma Ha vô lượng, lại dùng phù du kiếm hoàn chém vỡ Huyền Huyền ấn, phá vỡ phong ấn không gian, đem Lật Tiểu Tùng từ trong hư không cứu ra. Lật Tiểu Tùng nhìn qua cũng không có có thụ thương, chỉ là tại Huyền Huyền ấn bên trong bị khiến cho đầu óc choáng váng, mới vừa ra tới liền hướng bốn phía cuồn phú liên hỏa, khoa tay múa chân tựa hồ chúng huyết thuật. Tỉnh lại, Lương Nôn đưa tay tại Tiểu Tùng sau đầu vỗ, dùng thần nông đế kinh bên trong bí thuật tỉnh lại Tiểu Tùng thần thức. A, Tiểu Tùng như ở trong mộng mới tỉnh, giơ nắm đấm, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ mờ mịt. Quái vật đâu? Vừa rồi những quái vật kia đâu? Lương Nôn trong lòng một cười, tạm thời không dành phản ứng cái này ngốc hàng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, định quang kiếm hoàn phóng lên tận trời, đuổi kịp giữa không trung lại xuất hiện bạch ngọc tố thủ. Xoát, Kiếm quang xẹt qua, ngọc thủ bị chém thành mảnh vỡ, trong đó một điểm linh quang còn muốn lập lại chiêu cũ, từ kiếm khí bên trong đào thoát. Nhưng Lương Luân sớm có chuẩn bị, lúc này tâm niệm vừa động, từ lôi kiếm hoàn từ bên cạnh rất ra, trong nháy mắt liền đem điểm ấy linh quang quay đến vỡ nát. Đến tận đây, thập phương thần giết đã đi thứ 8, chỉ còn lại loạn thần thuật cùng lịch thương khung căn bản không đủ gây sợ, bị Lương Luân phân biệt dùng lôi âm trời kích cùng tội hóa 3000 đánh tan. Cuối cùng kết thúc. Theo cuối cùng một môn thần thông cao phá, Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ nhìn không thấy khí vận, mà cỗ này khí vận lúc này chính rót vào trong cơ thể của mình. Nhìn trước khi đến cảm ứng không có sai, thập phương thần giết mới là mình thứ hai khó. Cái này một khó, cũng coi là hung hiểm vô cùng. Ngay tại trước đây không lâu, hắn bị Minh Hà pháp ấn phụ thân thời điểm, đã từng một lần cho là mình rất không tới, còn tốt thời khắc cuối cùng lợi dụng thiên cơ châu ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới độ kiếp thành công. Kiếp sau cảm giác vô cùng sảng khoái. Giữa thiên địa đại khí vận rót nhập thể nội, mặc dù nhục thân, nguyên thần đều không có biến hóa chút nào, nhưng trong cõi u minh lại có một loại cảm giác, tựa hồ mình đại đạo con đường ngay tại chậm chậm triển khai. Cái này khiến Lương Luân tâm tình vui vẻ vô cùng. Hắn ở giữa không trung giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ giờ khắc này. Chúc mừng Lương tiểu tử, ngươi lần này cuối cùng là gặp dự hóa lành, thành công vượt qua kiếp nạn này. Lao Kim thanh âm từ phía sau truyền đến, nghe vào có chút suy yếu. Người thụ thương rồi. Lương Luân mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Lao Kim. Điểm ấy thương thế không quan trọng. Lao Kim khoát tay áo, mặc dù trả lời hơi hận, nhưng ngực lại có rõ ràng vết máu, trên thân khí tức cũng suy yếu không ít. May mắn ngươi cùng tiểu Tùng xuất thủ, giúp ta ngăn cản một bộ phận thái kiếp, nếu không lần này coi như nguy hiểm. Lương Luân cảm khái nói. Tiểu Tùng lúc này cũng đi tới Lương Luân bên cạnh, nghe được câu này, lập tức cười nói, hiện tại biết tiểu Tùng tầm quan trọng của ta rồi. Cùng ngươi nói, vừa rồi ta tại không gian kia bên trong đại sát tứ phương, mấy trăm đầu ác thú đều không phải là đối thủ của ta. Hừ hừ, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, là có thể đem bọn chúng toàn bộ giết sạch. Lương Luân nghe xong, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ này đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, không biết mình vừa rồi lâm vào là huyễn cảnh, bởi vậy có thể thấy được kia huyền ấn hoàn toàn chính xác lợi hại. Nói đi thì nói lại, Lão Kim đống nhiên mở miệng nói, ngươi cái này thứ hai khó không khỏi cũng quá hung hiểm a. Tu sĩ tầm thường căn bản không có khả năng vượt qua, liền xem như hóa kiếp cảnh độ 2 thai tu sĩ, chỉ sợ cũng quá sức. Có lẽ là bởi vì thiên đạo phản vệ đi. Lương Luân thở dài, hắn bị ngư huyền cơ, sơn hà tại cưỡng ép cải mệnh, đã vi phạm với thiên đạo, bởi vậy không chỉ có thứ ba khó sớm, liền ngay cả thứ hai khó cũng biến thành càng thêm hung hiểm. Bất quá họa phúc tương y liệt, đã ngươi độ kiếp như thế hung hiểm, vậy đợi lát nữa thiên địa linh khí quán thể thời điểm, ngươi đạt được chỗ tốt cũng không thể đo lường. Lão Kim ha ha cười nói. Loại này ngôn luận, Lương Luân ngược lại là nghe nói qua, nghe nói ba thai cửu nạn càng là hung hiểm, sau khi độ kiếp lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Vừa rồi chỉ là tiếp nhận một bộ phận thiên địa khí vận, sau đó còn sẽ có thiên địa linh khí ngưng tụ, rót vào trong cơ thể của mình, giúp mình đột phá cảnh giới. Nhìn kia, Lao Kim bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng không trung. Ở nơi đó, một cái cự đại vòng xoáy linh khí đã xuất hiện, mắt trần có thể thấy tinh thuần linh khí từ trung quanh hư không chen chúc mà đến, tựa hồ vượt qua vô số không gian, chỉ vì lại tới đây, thành tựu Lương Luân đột phá. Hảo tiểu tử, cơ duyên của ngươi một tới, ta cùng tiểu Tùng về trước tránh. Lao Kim nói xong, lôi kéo lật tiểu Tùng hướng về sau nhanh chóng tối lui, rất nhanh liền đi tới khoảng cách Lương Luân mấy ngàn trượng có hơn địa phương. Lương Luân một thân một mình lưu tại nguyên chỗ, tâm tình kích động, ngước đầu nhìn lên bầu trời chờ đợi lấy linh khí từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, cặp mắt của hắn khẽ híp một cái. Trong cao không, thiên tà đồ đã bị ngọn lửa đốt sạch, nhưng ở lưu lại cho tàn bên trong, thế mà còn có 10 trang ngân tờ giấy màu trắng. Lương Luân tâm niệm vừa động, vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, đem cái này 10 trang trang giấy thu hút ở trong tay. Chương 1614, thứ ba khó chương 1614, thứ ba khó 10 tờ giấy trắng rơi vào Lương Luân trong tay. Hắn nuốt nhẹ một hồi, chợt nhớ tới, những này giấy trắng tựa hồ cùng Lạc Tỉnh trong tay quyển cổ thư kia trang sách tương tự. Chẳng lẽ là từ quyển cổ thư kia bên trên lưu lại? Lương Luân tâm niệm vừa động, rất nhanh liền kịp phản ứng, Lạc Tỉnh lưu tại thiên tà đồ bên trong cấm chế, chỉ sợ sẽ là những trang sách này. Năm đó Lạc Tỉnh áp chế tu vi chui vào thiên cơ ma tháp, lấy thông huyền cảnh giới đỉnh cao đối đầu một đám tiên tiêu, dựa vào là chính là trong tay hắn quyển cổ thư kia. Mà hắn sở dĩ có thể thi triển đủ loại thần thông, cũng là bởi vì bản này cổ thư thần diệu. Nếu như nhớ không lầm, kia cổ thư mỗi một trang giấy đều ghi chép một loại pháp thuật, chỉ cần hắn lật ra trang sách, thôi động pháp bảo, liền có thể thi triển ra tương ứng thần thông. Cái này cổ thư giống như là một bản pháp thuật bách khoa toàn thư, ghi chép các môn các phái độc môn tuyệt chiêu, thậm chí ngay cả một chút tán tu thần thông chiêu thức cũng bị ghi chép trong đó. Việc này không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin. Đối với cái này, Lương Luân trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Còn nhớ rõ năm đó, mình tại Cựu Cung Thương Hội lần thứ nhất cùng Lạc Tỉnh gặp nhau thời điểm, vì phá vỡ đối phương bảy cựu phong sát trận đã từng thi triển qua thiên tượng thần mục. Ngoài dự liệu chính là, về sau tại Thiên Cơ Ma trong tháp lần nữa gặp được, Lạc Tỉnh thế mà cũng sử xuất thiên tượng thần mục môn thần thông này. Nhớ kỹ kia một chương trang sách bên trong có một cái áo xám nam tử, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên trán có một viên mắt dọc, bây giờ hồi tưởng lại, hẳn là chân dung của mình không thể nghi ngờ. Từ trong chuyện này đến phân tích, Lạc Tỉnh trong tay màu đen cổ thư, tựa hồ có bắt chước người khác thần thông năng lực. Mặc dù chuyện này nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lương Luân suy đi nghĩ lại, chỉ có lời giải thích này có thể nói tới thông. Lạc Tỉnh không cần đi học tập bách gia pháp thuật, hắn chỉ cần càng không ngừng tìm kiếm cao thủ đối chiến, quyển cổ thư kia liền sẽ tự động vì hắn ghi chép các loại thần diệu pháp thuật. có thể nói mỗi một lần chiến đấu đều sẽ để Lạc Tình trở nên càng mạnh. Đương thật sự là một chuyện thần diệu pháp bảo a. Lương Luân cảm khái nhất thanh, vuốt ve trong tay 10 cái trang sách, trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, những trang sách này có thể hay không làm việc cho ta. Rất rõ ràng, trước mắt cái này 10 cái trang sách chính là vừa rồi ghi chép Thiên Cương Ấn Loạn Thần Thuật Ma Ha Vô Lượng Huyền Huyền Ấn 10 loại pháp thuật thần thông vật dẫn. Chỉ vì 10 loại pháp thuật thần thông đều bị mình phá giải, những trang sách này mới khôi phục trống không. Đã mình đạt được những này trống không trang sách, có thể hay không giống như là tình, phục chế người khác thần thông, làm vì mình đối địch thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Lương Luân tâm tình có chút hưng phấn lên. Bất quá hắn biết, hiện tại còn không phải nghiên cứu những trang sách này thời điểm, đỉnh đầu vòng xoáy linh khí đã càng ngày càng khổng lồ, những này tinh thuần thiên địa linh khí sắp rơi xuống, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là tiếp nhận những này thiên địa linh khí tẩy lễ. Lương Luân rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, đem 10 cái trang sách thu nhập trong nhận chứa đồ. Cùng lúc đó, hắn ở giữa không trung giang hai cánh tay, đem thể xác tinh thần bung lỏng đến cực hạn. Ầm ầm, nhất thanh trầm muộn tiếng vang từ trên cao truyền đến. Sau một khắc, vòng xoáy tốc độ xoay tròn đột nhiên gia tăng, đại lượng linh khí chút xuống, rơi vào Lương Luân đỉnh đầu, từ huyệt bách hội bên trong tuôn ra nhập thể nội, điên cuồng cọ rửa mỗi một đường kinh mạch. Linh khí quán thể cảm giác, để Lương Luân vô cùng tư sướng. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái tham lam cự thú, điên cuồng thôn phệ lấy đỉnh đầu linh khí, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều rất giống đang hô hấp, kinh mạch, huyết nục, xương cốt, thể nội hết thảy tất cả đều tại thiên địa linh khí cọ rửa phát xuống sinh chất biến. Đây chính là thiên đạo quả tặng à? Lương Luân hai mắt nhắm lại, trong lòng hơi có chút rung động. Trừ bỏ cùng Diêm Mù Lòa cấp tranh, đây cũng là hắn bước vào hóa kiếp cảnh về sau thứ một lần kiếp nạn, mặc dù này khó cực kỳ hung hiểm, nhưng là độ khó về sau chỗ tốt lại là to lớn. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được khí tức của mình đang không ngừng kéo lên. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, đỉnh đầu vòng xoáy linh khí vẹn vẹn chỉ rơi xuống 1/10 không đến, đằng sau còn có càng nhiều tinh thuần linh khí, đầy đủ hắn đem tu vi của mình tăng lên một bước dài. Lương Luân tâm tình thư sướng tới cực điểm. Nhưng ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cô âm hàn khí tức. A! Lương Luân trong lòng giật mình, thần thức quét tán mà ra, phát hiện sau lưng hư không lóe lên, thế mà xuất hiện một đạo huyết hồng quang mang. Đạo tia sáng này xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, căn bản không có mảy may dấu hiệu, mà lại tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái ý niệm trong đầu công phu, liền đã sắp đâm vào thân thể của mình. Không được! Lương Luân ở trong lòng kinh hô nhất thanh, đội vàng vận chuyển kiếm quyết, định quang kiếm hoàn từ phía sau xoát ra, một kiếm chém về phía hồng quang. Cong! Giữa không trung truyền đến kiếm minh thanh âm, ngoài dự liệu chính là định quang kiếm hoàn thế mà bị tia đạo hồng quang bắn bay, mà tia đạo hồng quang mặc dù cũng cải biến phương hướng, nhưng lại ở nửa đường chia ra làm ba, hóa thành ba đạo dài nhỏ hồng quang, phân biệt đâm về đan điền của hắn, cổ họng cùng ngực. Bởi vì đỏ tốc độ ánh sáng thực sự quá nhanh, Lương Luân căn bản là không có cách làm ra tương ứng phòng ngự, chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng thôi động chư pháp không tướng dùng một tầng kim quang bao phủ toàn thân. Xoát, 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 liên tục tiếng xe gió vang lên, hồng mang đâm vào chư pháp không tướng kim quang, thế mà xuyên thấu Lương Luân phòng ngự, phân biệt đâm vào đến trong thân thể hắn. Trong chớp nhoáng này, Lương Luân sắc mặt đại biến. Kiếm khí, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đâm vào trong cơ thể mình ba đạo hồng mang, lại là duệ sắc vô cùng kiếm khí. Cái này ba đạo kiếm khí ở trong cơ thể mình không ngừng quấy, trung quanh kinh mạch đều bị quấy đến vỡ nát, mà lại những này kiếm khí còn không có dấu hiệu yếu bất chút nào, dọc theo kinh mạch hướng bốn phía quét tán, ý đồ phá hủy toàn bộ nhục thân. Lương Luân thống khổ và phần, giống như bị người thiên đao vạch quả, nhưng hắn không có tự loạn trận cước, mà là cố nén kịch liệt đau nhức, khiến cho mình tỉnh táo lại. Ngay tại vừa rồi, hắn thiên nhân cảm ứng lần nữa phát động. Thứ ba khó đã đến, mà kiếp nạn đầu nguồn liền ở phía dưới. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem tám bộ diễn nguyên thôi động đến cực hạn, dùng kim cương thần lực tạm thời áp chế thể nội ba đạo kiếm khí, đồng thời đem hết toàn lực quát lớn, Lao Kim, Tiểu Tùng ở phía dưới. Vừa dứt lời, hai con linh thú đã chạy tới bên cạnh hắn. Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng vừa rồi mắt thấy hết thảy, chỉ là kia đỏ tốc độ ánh sáng thực sự quá nhanh, liền xem như bọn chúng cũng không kịp hỗ trợ. Mà lại, đạo kiếm khí này xuất hiện không có dấu hiệu nào, hai con linh thú chỉ nhìn thấy hồng mang lóe lên, căn bản tìm không thấy đầu nguồn ở nơi nào. Thẳng đến vừa rồi, Lương Luân hét lớn một tiếng, mới khiến cho hai yêu đánh thức. Lật Tiểu Tùng nghe xong, không chút do dự hé miệng, hướng phía dưới phun ra mình ngũ sắc thần hỏa, mà Lão Kim cũng đem hai cánh lóe lên, cuốn phong lực hóa thành vô số lưỡi đao, hướng phía dưới mau chóng đuổi theo. Biển lửa bốc lên, phong nhận vô số. Hai con yêu thú thần thông, đồng thời đánh về phía trống rỗng mặt biển. Mặc dù bọn chúng không biết làm như vậy nguyên nhân là cái gì, nhưng chúng nó tin tưởng Lương Luân phán đoán, lần này vừa mới định có cái gì làm hắn kiêng kỵ tồn tại. Ầm ầm. Ngay tại hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, trên mặt biển phương hư không bỗng nhiên rung động. Tại biển lửa cùng phong nhận trong vòng đây, Lạc Hồn biển mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một cái đường đi sâu thăm thẳm. Cái thông đạo này sâu không thấy đáy, phản phất liên thông địa ngục chỗ sâu, u minh khí tức từ phía dưới tràn lan lên đến, làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Cố khí tức này, chẳng lẽ là minh giới? Lao Kim con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lật Tiểu Tùng thì là gãi gãi đầu, có chút mê mang mà hỏi thăm, có ý tứ gì? Chẳng lẽ trên đời này thật là có cái gì âm tào địa phủ? Thế nhân truyền thuyết, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể hoàn toàn không tin. Chúng ta không phải đi qua minh ngục sao? Mặc dù cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, nhưng cũng nói hoàn toàn chính xác có một chỗ như vậy. Lao Kim trầm giọng nói. Hai yêu lẫn nhau trò chuyện, Lương Luân nhưng thủy chung sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển đầu kia u minh thông đạo. Tại thông đạo chỗ sâu, ẩn ẩn có một tia khí tức quen thuộc. Hắn tới. Ai? Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng đều rất không minh bạch, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Lương Nôn. Lương Nôn không có trả lời, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo chỗ sâu. Đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Lương Nôn hai tay duỗi ra, phân biệt bắt lấy Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng, đồng thời thôi động đột băng, hướng lên bội vã. Cũng liền tại bọn hắn rời đi một cái mắt, tám đạo huyết hồng kiếm khí không có dấu hiệu nào xuất hiện, hướng đám người vừa rồi vị trí chém tới. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, kiếm khí lao nhanh, sát ý lan tràn, đám người vừa rồi vị trí kia một vùng không gian, bị những này huyết hồng kiếm khí chém phá thành mảnh nhỏ. Lật Tiểu Tùng cùng Lao Kim bay giữa không trung, vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng rất vui vẻ cảm giác chân mình hạ lạnh siêu siêu, gấp đội cúi đầu xem xét, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Thật ác độc kiếm khí. Ai ra, những này kiếm khí là từ đâu tới? Hai yêu đồng thời phát ra tiếng, đã kinh ngạc, vừa nghi ngờ. Cũng ngay lúc này, mặt biển trong thông đạo, một cái mơ hồ bóng người bay ra. Người này toàn thân đều bị sương mù bao phủ, mơ hồ có thể trông thấy một thân ảnh cao to, nhưng hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Quỷ dị chính là, hắn nửa người bên trái bao phủ tại trong huyết vụ, phải nửa người lại giấu ở trong hắc vụ, hai nửa thân thể lớn nhỏ khác biệt, khí tức cũng không giống, nhìn qua cực không cân đối. Nhìn người nọ một cái mắt, Lương Nôn hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi. Tà kiếm tiên. Cái gì? Hắn là Tà kiếm tiên? Lật Tiểu Tùng cùng Lão Kim đều rất kinh ngạc. Năm đó Lương Nôn rơi vào minh ngục, hai bọn chúng cũng cùng ở bên cạnh, đương nhiên biết Tà kiếm tiên sự tình. Chỉ bất quá, Tà kiếm tiên hẳn là bị U Minh Quỷ Ti nuốt chửng lấy, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lật Tiểu Tùng cùng Lão Kim đều rất không minh bạch, nhưng Lương Nôn cũng đã có chút suy đoán. Kỳ thật, hắn đã sớm trong bóng tối phòng bị. Bởi vì cương ép trợ giúp Ngư Huyền Cương lịch thiên cải mệnh, dẫn đến thiên đạo phản vệ, khiến cho thứ ba khó khăn phụ xuống thời giờ ở giữa đến gần vô hạn thứ hai khó, đây đều là hắn đã sớm suy tính đến. Cho nên, vượt qua thứ hai khó về sau, Lương Nôn cũng không có phớt lờ, mà là đem định quang kiếm giấu ở bên cạnh mình, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình thứ ba khó, thế mà lại đến từ minh giới. Tà kiếm tiên kiếm khí từ minh giới mà đến, xuất hiện đến không có chút nào dấu hiệu, coi như Lương Nôn một mực cẩn thận cảnh giác, cũng căn bản khó lòng phòng bị. Tại bị kiếm khí đâm vào thân thể về sau, Lương Nôn lập tức liền đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Này khí tức cùng của mình kiếm đạo tu vi có chút liên hệ, trên đời có thể để cho hắn sinh ra loại cảm giác này, chỉ có một người, đó chính là Tà kiếm tiên. Bởi vì Lương Nôn đã từng cướp đoạt qua kiếm của đối phương đạo tu vi, lấy đoạt kiếm pháp thành liền mình kiếm hoàn cảnh. Về phần đối phương vì sao có thể khóa chặt vị trí của mình, Lương Nôn rất nhanh cũng tìm được đáp án. Kia chính là mình phía sau Minh Hoa đồ án. Minh Hà pháp ấn mặc dù bị phá giải, nhưng nó tại Lương Nôn phía sau lưu lại một đóa Minh Hoa, cái này đồ án cũng không có tan đi. Giờ này khắc này, đóa này yêu dị Minh Hoa đang phát ra nhàn nhạt linh quang, liền tựa như một chiếc dẫn đường đèn sáng, chỉ dẫn một chút không thể diễn tả tồn tại đến tìm kiếm chính mình. Trước mắt nam tử này chính là bị Minh Hoa hấp dẫn mà đến. Nhìn tới, là đòi nợ người tới. Lương Nôn thở dài, hắn cũng không hối hận cướp đoạt Tà kiếm tiên kiếm đạo tu vi, chỉ là tại thiên đạo trong mắt, hết thảy đều là luân hồi, mọi thứ có nhân tất có quả. Năm đó đi sự tình, mặc dù trình độ nhất định cổ vũ tu vi của mình, nhưng ở lúc độ kiếp, lại phải tăng gấp bội trả về. Trong sương mù nam tử cũng không có mở miệng, nhưng Lương Nôn có thể cảm giác được, hắn chính lạnh như băng nhìn chăm chú lên chính mình. Ngươi là đến báo thù sao? Lương Nôn cười nói, năm đó hắn chém giết Tà kiếm tiên một đạo phân thân chẳng khác gì là hủy đi đối phương thoát khốn hy vọng, cuối cùng còn trộm lấy một bộ phận kiếm đạo tu vi, thù này không thể làm không lớn. Trong sương mù nam tử cũng không trả lời, nhưng lại có một cỗ oán khí thẳng phóng hướng thiên. Sau một khắc, huyết vụ cùng hắc vụ đồng thời phun trào, nam tử phóng lên tận trời, chỉ một nháy mắt đã đến Lương Nôn trước mặt. Ngăn lại hắn, Lương Nôn hét to nhất thanh. Lật Tiểu Tùng cùng Lão Kim mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết lúc này tuyệt không thể lùi lại, hai yêu lẫn nhau, đồng thời nào về trước phương, thi triển ra mình bản mệnh thần thông. Vũ sát thần hỏa cùng phong nhận phi nhanh mà ra, một trái một phải công về phía trong sương mù nam tử. Nhưng nam tử kia thân pháp cực kỳ quỷ dị, ở giữa không trung mấy cái chớp động, tùy tiện tránh đi hai yêu thần thông. Hỏa diễm cùng phong nhận sát thân thể của hắn lướt qua, nhưng không có làm bị thương mảy may, thật giống như người này căn bản không tồn tại ở thế gian này, chỉ là một cái hư vô hình chiếu. Lời tuy như thế, kiếm khí của hắn lại là thật sự. Tinh hồng kiếm khí tứ tán mà ra, vẹn vẹn chỉ là giao thủ một hiệp, Lật Tiểu Tùng cùng Lão Kim đều bị kiếm khí chảy ra, miệng vết thương máu chảy như suối, căn bản là không có cách khép lại. Hảo hảo lợi hại. Lão Kim ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn ngăn không được nam tử kiếm khí, Lật Tiểu Tùng cũng làm không được. Tinh hồng kiếm khí xuyên qua hai yêu phòng thủ, lao thẳng tới Lương Nôn mà tới. Ầm ầm. Giữa không trung, một đạo tử lôi đánh xuống, chính là Trạm Tà Thần Lôi hóa thành kiếm quang, đem chạm mặt tới tinh hồng kiếm khí gắt gao ngăn lại. Lương Nôn một bên trấn áp thương thế, một bên thôi động kiếm quyết. Ngắn phút chốc thời gian, hắn đã đem ba thiên tử kiếm pháp phát vùng tới cực hạn, lôi đỉnh kiếm quang tung hoành tới lui, cùng kia tinh hồng kiếm khí giao thủ mười mấy chiêu, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lại dị thường hung hiểm. Đột nhiên, Lương Nôn một kiếm đẩy ra đuổi sát theo mấy đạo kiếm khí, thân hình lại nổ lên cao mấy phần. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia ẩn tàng ở trong sương mù nam tử, tự lẩm bẩm, loại cảm giác này không đúng. Chương 1615, trong sương mù người. Chương 1615, trong sương mù người. Lương Nôn cùng tinh hồng kiếm khí giao thủ hơn 10 chiêu, trong lòng đông nhiên nổi lên nghi hoặc. Những này kiếm khí mặc dù cường hành, nhưng lại giống như là cây không dễ, mỗi lần giao thủ cũng không thể lâu dài, cùng của mình kiếm chỉ riêng vừa chạm liền tách ra. Mà lại, những này kiếm khí đi thẳng về thẳng, căn bản không có biến hóa quá nhiều, sở dĩ để đám người luôn cuống tay chân, chỉ là bởi vì những này tốc độ kiếm khí cực nhanh, khó lấy phòng ngự. Lương Luân tâm tư cẩn thận, mặc dù bây giờ tình huống đối với hắn 10 phần bất lợi, nhưng cũng không có quên suy nghĩ. Tà kiếm tiên thực lực thâm bất khả trắc, đối với mình lại có thâm cừu đại hận, hắn đã tìm tới chính mình, vì sao không trực tiếp thả ra phi kiếm tới lấy tính mạng của mình, mà là dùng những này giải giáp kiếm khí đến cùng mình tranh đấu đâu? Nghĩ tới đây, Lương Luân lại tại trong lúc giao thủ mấy lần thăm dò, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Cái này ẩn tàng ở trong sương mù nam tử, tựa hồ cũng không phải là tà kiếm tiên bản tôn. Đến ở trong đó đến cùng là cái gì, Lương Luân cũng không được biết, duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn cùng tà kiếm tiên có thiên ti bạn lũ liên hệ, nếu không mình không có khả năng đối sinh ra cảm ứng. Ngoại trừ thân phận của đối phương bên ngoài, còn có một chút để Lương Luân tương đối để ý là, người này tả hữu hai nửa thân thể, vì sao nhìn một trời một vực? Mặc dù cả người hắn đều ẩn tàng ở trong sương mù, nhưng vẫn là có thể mơ hồ trông thấy thân hình của hắn hình dáng. Dấu ở trong huyết vụ phân nửa bên trái thân thể, cao cao gầy gò, nhìn cùng năm đó tà kiếm tiên dáng người tương tự, dấu ở hắc vụ bên trong nửa bên phải thân thể, lại là một cái cổng kềnh lưng còn hình tượng, mà lại đi lại tập tễnh, nhìn dần dần ra đi, căn bản không giống là cùng một người. Người rốt cuộc là thứ gì? Lương Luân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, một bên điều khiển tử lôi kiếm hoàn giao chiến, một bên cũng đang tra dò xét hư thật của đối phương. Nhưng này xương mụ sáng bên trong nam tử hiển nhiên không có cái gì kiên nhẫn. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau, hắn bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến Lương Luân trên không, như cái như con toy xoay tròn. Lít nha lít nhít tinh hồng kiếm khí từ trên người hắn bắn ra đến. Trong xương mù nam tử xoay chuyển càng nhanh, huyết vụ liền bốc lên đến càng mãnh liệt, từ đó bắn ra kiếm khí cũng càng nhiều. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, trên bầu trời đã khắp nơi đều là tinh hồng sắc lưu quang, những này kiếm khí rào rạt tung xuống, thật giống như giữa không trung hạ một trận huyết vũ, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Sắc bén kiếm khí đâm thủng bầu trời, cũng đâm rách Lương Luân hộ thể linh quang. Hắn nguyên bản đã bị kiếm khí gây thương tích, lúc này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Nhất bất đắc dĩ là Lương Luân còn tại tiếp nhận thiên địa linh khí tẩy lễ, căn bản là không có cách toàn lực chiến đấu. Giờ này khắc này, giữa không trung vòng xoáy linh khí vẹn vẹn chỉ quán trú 1/4, Lương Luân nhất định phải toàn lực hấp thu những linh khí này, nếu như hắn phân tâm quá nhiều, hoặc là lâm thời gián đoạn, vậy liền sẽ phí công nhọc sức. Mà lại, một khi rời đi vòng xoáy linh khí phạm vi, lần này đột phá cũng đồng dạng tuyên cáo thất bại. Lương Luân không muốn lãng phí cái này kiếm không dễ thành quả, cho nên hắn chỉ có thể ở vòng xoáy linh khí phạm vi bên trong trốn tránh, đồng thời không ngừng hấp thu đỉnh đầu linh khí. Nhưng mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, cũng vô pháp tại có hạn trong không gian tránh thoát những này như mưa rông gió bão kiếm khí. Soát, soát, soát. Giữa không trung, kiếm khí như mưa. Lương Luân thương thế trên người càng ngày càng nhiều, nguyên thần cũng càng ngày càng suy yếu. Hắn mặc dù có Thiên Long bất tử thân nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy kiếm khí, một khi bị giết, liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phục sinh. Mà lại kiếm khí của đối phương quần quần không dứt, chém giết tốc độ của mình tuyệt đối so phục sinh còn nhanh hơn, đến lúc đó chính là một cái vòng lặp vô hạn, không được bao lâu, mình liền sẽ bị triệt để chém giết. Không được, thừa dịp ta hiện tại thân thể còn có thể động, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lương Luân toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng ý thức lại hết sức thanh tỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên vây tay một cái, trong miệng niệm đoạn khẩu quyết. Ầm ầm. Theo hắn thi pháp, không gian xung quanh xuất hiện ba động. Sau một lát, một tòa núi cao nguy nga từ hư giữa không trung chui ra. Đây là Tứ Minh núi, bên trong có Ứng Long chi mộ, đồng thời cũng là Thượng Thanh Tử phủ đại trận căn cơ sở tại. Ngay tại trước đây không lâu, Lương Luân lợi dụng tòa đại trận này, tính kế độ 6 khó khăn huyền chân thượng nhân, đối thủ ngay cả mặt của hắn cũng không thấy liền bị chém giết. Mà lúc này, hắn muốn lần nữa lợi dụng tòa đại trận này, đến giúp mình ngăn chặn địch nhân trước mắt. Theo tâm niệm vừa động, Tứ Minh núi lập tức lao vụt tới, đứng tại Lương Luân phía dưới. Lương Luân kéo lấy thụ thương thân thể, đáp xuống sơn phong đỉnh núi, khoanh chân vào chỗ về sau, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn thi pháp, Tứ Minh trong ngọn núi phát ra nhất thanh ngột ngạt tiếng vang, ngay sau đó, tại hoa mỹ hảo quang bên trong, núi cao chia thành năm phần. Cái này năm ngọn núi, có đỏ rực như lửa, có cỏ cây xanh ngắt, có nước chảy róc rách, có đống đất bằng xây, có kim khí sắc bén, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, chính là từ Thượng Thanh Tử phủ đại trận diễn hóa mà đến ngũ hành chi trận. Lương Luân khoanh chân ngồi đang đại biểu kim hành chi trận trên ngọn núi, lợi dụng tòa trận pháp này nhuệ khí ra chỉ mũi kiếm của mình, để ngăn cản đỉnh đầu những cái kia như mưa rông gió bao tinh mịn kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn lại vỗ bên hông Thái Hư Hồ Lô, đem đỏ ấu cùng Triệu Tầm Chân cũng đều phóng ra. Bốn người các ngươi, phân biệt là ta chủ trì một trận, giúp ta tranh thủ thời gian. Lương Luân thấp giọng quát nói. Lão Kim, Lật Tiểu Tùng, Triệu Tầm Chân cùng đỏ ấu nghe xong, không chút do dự, riêng phần mình bay về phía một ngọn núi. Trong đó Lao Kim rơi vào thổ hành chi trận, Lật Tiểu Tùng rơi vào hỏa hành chi trận, đỏ ô rơi vào một hành chi trận, Triệu Tầm Chân thì rơi vào thủy hành chi trận. Bốn người này thực lực đều có hóa kiếp cảnh trở lên, đơn độc chủ trì một tòa trận pháp không có vấn đề chút nào. Chỉ bất quá, bọn chúng phải đối mặt là tà kiếm tiên kiếm khí, uy lực không phải bình thường, không thể có nửa chút chủ quan. Lương Tiểu Tử hào hào đột phá, chúng ta vì ngươi ngăn cản một trận. Lao Kim hét lớn một tiếng, tại ngọn núi bên trên ngồi xếp bằng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bắt đầu điều khiển mình trận pháp. Hắn tu luyện chính là phong độn cùng thổ hệ thần thông, từ hắn điều khiển thổ hành chi trận không thể thích hợp hơn, sau thổ chi lực đột nhiên xuất hiện, trải qua trận pháp gia trì, hóa thành một tôn to lớn thổ dân, hướng lên phóng lên tận trời. Thổ dân hai tay không ngừng huy động, nhất quyền nhất cước đều có lực lượng cường hãn, mà lại thân thể của nó da dày thịt béo, tại huyết vũ kiếm khí tẩy lệ phía dưới, thế mà chỉ là xuất hiện tơ nện vết rách, cũng không có bị kiếm khí phá tan. Có hy vọng. Lao Kim sắc mặt hưng phấn, gấp rút thôi động linh lực trong cơ thể, trải qua trận pháp gia trì về sau, liên tục không ngừng rót vào thổ trong cơ thể con người, dùng cái này đến đối kháng giữa không trung lít nha lít nhít kiếm khí. Thổ dân xuất hiện, rất nhanh liền để Lương Ngôn áp lực giảm bớt không ít. Còn lại đám người thấy thế, không chút do dự, cũng nhao nhao thôi động linh lực của mình, vận chuyển dưới chân đại trận. Lật Tiểu Tùng đem mình thần hỏa dung nhập trong trận pháp, hóa thành một đóa ngũ sắc hỏa liên, thăng lên không trung, biển lửa lan lộn, đem một bộ phận kiếm khí thôn phệ đi vào, rất nhanh liền hòa tan không ít. Triệu Tầm Chân thì đem mình ác quỷ chi khí cùng thủy hành chi trận dung hợp, hóa thành ngàn vạn đầu dài nhỏ dòng sông, những này dòng sông nước sông đen như mực, phản phất từng đầu màu đen dây lụa, đem một bộ phận kiếm khí quấn quanh trong đó, dần dần ăn mòn hầu như không còn. Đỏ Ô linh lực không bằng trước mặt mấy người, hắn chỉ có thể điều khiển sư tâm khối lỗi, cầm trong tay song đao, chân đạp dây leo, ở giữa không trung điên cuồng vung đao, chém xuống một đạo lại một đạo kiếm khí. Có bốn người này hộ pháp, Lương Luân áp lực trong nháy mắt tiêu tán. Trong cao không, xương đỏ bên trong bóng người còn đang không ngừng xoay tròn, kiếm khí của hắn phảng phất vô cùng vô tận, nhưng ở lão kim đám người liên dưới tay, những này kiếm khí tất cả đều bị ngăn ở trên nửa đường, không có một đạo kiếm khí có thể xuyên qua đám người phong tỏa. Lương Luân đạt được cơ hội thở dốc, bắt đầu điên cuồng hấp thu đỉnh đầu thiên địa linh khí. Hắn biết, trên thân những thương thế kia không cần đi quản, chỉ cần có thể đem những linh khí này toàn bộ hấp thu, hoàn thành đột phá, thương thế tự nhiên là có thể khỏi hẳn. Chờ trạng thái của mình khôi phục đỉnh phong, liền có thể buông tay buông chân, cùng xương mù xám bên trong nam tử chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lương Luân bài trừ tạp niệm, vận chuyển công pháp, bắt đầu toàn thân toàn ý tiếp nhận thiên địa linh khí tẩy lễ. Ầm ầm. Lương Luân sau khi độ kiếp thiên địa linh khí cực kỳ khổng lồ, không ngừng quán chú đến trong thân thể hắn, vì hắn cường hóa kinh mạch, tăng tiến tu vi. Giờ này khắc này, thân thể của hắn từ trong tới ngoài đều đang phát sinh cải biến. Đảo mắt công phu, vòng xoáy linh khí đã rút nhỏ đem gần một nửa. Ý vị này, Lương Luân đột phá cũng đã tiến hành đến một nửa. Từ đầu đến giờ, tổng cộng chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, nói cách khác, chỉ cần lại có nửa khắc đồng hồ, Lương Luân liền có thể hoàn thành đột phá, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm mặt đối với mình thứ ba khó khăn. Ngay lúc này, trong sương mù nam tử bỗng nhiên phát ra một tiếng gào chậm chậm. Trong tiếng hô lộ ra không cam lòng, nóng nảy cũng không nhịn được cảm xúc. Sau một khắc, trên người hắn hắc vụ bỗng nhiên lan lộn. Cái này một dị tượng, rất nhanh liền đưa tới Lương Luân chú ý. Từ đây người hiện thân một khắc này bắt đầu, công kích của hắn tất cả đều là từ phân nửa bên trái xương đỏ bên trong phát ra, về phần nửa bên phải hắc vụ vẫn luôn là âm u đầy tử khí, cho dù cùng đám người tranh đấu đến khó phân thắng bại, những này hắc vụ cũng không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng là hiện tại, người kia tựa hồ rốt cục nhịn không được, hắn nửa bên phải hắc vụ đống nhiên chuyển động. Một cỗ âm sát chi khí từ trong xương mù hiện lên, trong thời gian cực ngắn khuyết tán ra đến, đem trên mặt biển tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Không được, Lương Luân trong lòng run lên, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng kêu lên, đều dùng linh lực bảo vệ thần hồn, không muốn ngẩng đầu. Phản ứng của hắn tốc độ không chậm, nhưng cuối cùng vẫn là trễ. Lão Kim bọn người lúc này vừa vặn ngẩng đầu, nhìn thấy kia lăn lộn trong hắc vụ, vươn một con óng ánh sáng long lanh bạch cốt bàn tay. Bàn tay kia trong lòng bàn tay có từng đầu hắc ám đường vân, tạo thành bị dị phức tạp phù văn, mà những phù văn này liền tựa như không đáy vòng xoáy, đem tất cả mọi người ý thức đều hút vào trong đó. Lão Kim, Lật Tiểu Tùng, Triệu Tầm Chân cùng Đỏ Ô trong mắt đều lộ ra vẻ mờ mịt, nhất là Triệu Tầm Chân, nhìn qua hàm sâu trong đó, thế mà từ bỏ mình trấn thủ trận pháp, thân thể hướng lên bay lên không, chủ động hướng kia bạch cốt bàn tay bay đi. Đối với cái này bạch cốt bàn tay, Lương Luân cũng không xa lạ gì, hoặc là nói, hắn đã từng thấy qua một lần. Bàn tay chủ nhân chính là U Minh Quỷ Ti. Năm đó cựu U Minh hỏa loạn Nam Thủy, ý đồ giải khai Quỷ Ti phong ấn, Lương Luân đánh bại đánh bạ tiến vào phong ấn chi địa, về sau cùng Vô Tâm cùng nhau chui vào vực sâu, thấy được Quỷ Ti một cái đại thủ, cùng trước mắt cái này bạch cốt bàn tay không khác nhau chút nào. Tại sao có thể như vậy? Lương Luân trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Ta kiếm tiên làm sao lại cùng Quỷ Ti nhập bọn với nhau? Hắn không phải bị cái sau nuốt chửng lấy sao? Trước mắt cái này đoàn trong sương mù bóng người đến cùng là cái gì? Hắn nửa người bên trái rõ ràng là Tà Kiếm Tiên, vì sao phải nửa người lại là U Minh Quỷ Ti? Lương Luân trong lòng có rất nhiều nghi vấn, trong thời gian ngắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn biết, mình không có thời gian đi xoắn xuýt những thứ này. Ngắn ngủi rung động qua đi, Lương Luân rất nhanh đã hồi phục thần trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả mọi người bị Quỷ Ti cái này quỷ thủ câu hồn, Lão Kim, Lật Tiểu Tùng cùng Đỏ Ô, tất cả đều lộ ra ngơ ngác thần sắc, phản phất từng cái để tuyến khối lỗi, đem mình chủ trì trận pháp dừng lại. Triệu Tầm Chân là quỷ tu, chúng chiêu xấu nhất. Nàng hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, cả người ngơ ngơ ngác ngác, phản phất một sợi khói xanh hướng lên tung bay, rất nhanh liền rời đi mình trận pháp phạm vi, hướng bạch cốt bàn tay phương hướng phi hành mấy trăm trượng. Lương Luân biết tiếp tục như vậy không thể được, một khi bốn người này bị đánh bại, liền không ai có thể vì chính mình tranh thủ thời gian. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn bỗng nhiên vận khởi tám bộ diễn nguyên lôi âm trời kích tướng đột nhiên hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Âm thanh như lôi đỉnh, vang vọng chân trời. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt mê mang lão Kim bọn người, bị cái này âm thanh hét lớn bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra một tia thanh minh chi sắc. Bọn hắn đều có hóa kiếp cảnh trở lên thực lực, vừa rồi tùy tiện chúng chiêu, là bởi vì bọn hắn không có chút nào phòng bị. Lúc này bị lôi âm trời kích tướng sở kinh, thức hải bên trong xuất hiện ngắn ngủi thanh minh, mặc dù cái này thanh minh chỉ là một cái chớp mắt tức thì, nhưng lấy Lao Kim đám người thực lực, đều có thể bắt lấy cái này một tia cơ hội. Trải qua ngắn ngủi dãy rủa, Lao Kim, Lật Tiểu Tùng cùng Đỏ Ô, tất cả đều thông qua lực lượng của mình khôi phục thần trí, từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Duy chỉ có Triệu Tầm Chân còn không có triệt để khôi phục. Nàng bay tại giữa không trung, ánh mắt không ngừng biến hóa, khi thì mềm yếu, khi thì kiên định, khi thì ôn nhu, khi thì bạo ngược, ngắn ngủi một cái chớp mắt, phảng phất đã trải qua thương hải tăng điển. Lao Kim, Lương Ngôn quát to một tiếng. Hắn lúc này chính tại đột phá khẩn yếu con đầu, không cách nào phân tâm đi cứu, chỉ có thể dùng lôi âm trời kích tỉnh lại đám người, nhưng Triệu Tầm Chân bởi vì quỷ tu thân phận đặc thù, chúng độc quá sâu, liền ngay cả Phật môn phản âm cũng vô pháp đem nó bừng tỉnh. Rơi vào đường cùng, Lương Ngôn chỉ có thể để Lao Kim đi cứu. Lao Kim cùng hắn cộng tác nhiều năm, phối hợp cũng coi như ăn ý, đang nghe thanh âm một mấy mắt, đã biến thành sư còn hình thái. Hắn tu luyện phong độn, tốc độ cực nhanh, đem hai cánh mở ra, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã bay đến Triệu Tầm Chân bên cạnh. Theo hoàng mang lóe lên, Lão Kim lần nữa hóa thành nhân hình, song trưởng đồng thời đánh ra, một tay đặt tại Triệu Tầm Chân phần lưng, một tay đập vào đỉnh đầu nàng. Nô! Theo linh lực tràn vào, Triệu Tầm Chân chau mày, ai đoán nhất thanh, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Lão Kim, ta đây là. Triệu Tầm Chân khôi phục thanh minh, quay đầu nhìn thoáng qua Lão Kim, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cẩn thận! Lão Kim ánh mắt nhìn về phía sau của nàng, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chương 1616, kéo dài. Chương 1616, kéo dài. Tại Lao Kim trong tầm mắt, kia trong hắc vụ bạch cốt bàn tay đã hoàn toàn rối ra, lúc này chính pha không mà đến, năm ngón tay mở ra, mục tiêu chính là mới vừa rồi thức tỉnh Triệu Tầm Chân. Mặc dù cái này bạch cốt bàn tay tốc độ cũng không nhanh, nhưng chúng quanh nó quấn quanh lấy một cô u minh chi khí, còn chưa tới gần, cũng đã đem phủ cận đại bộ phận không gian đông kết. Triệu Tầm Chân cũng là trải qua vô số lần tranh đấu người, nghe được Lao Kim nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng, trên thân độn quang thôi động, hướng phía phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Ầm ầm. Nàng chưa kịp bay ra bao xa, đỉnh đầu hư không đống nhiên vỡ ra, một cỗ u minh chi khí chút xuống, đem Triệu Tầm Chân thân thể bao phủ ở bên trong. Cái này u minh chi khí tựa hồ là khắc tinh của nàng, vừa mới đụng vào, Triệu Tầm Chân thân thể liền trở nên hư vô. A! Triệu Tầm Chân phát ra hét thảm một tiếng. Nàng cực lực muốn chạy ra cỗ này u minh chi khí phạm vi bao phủ, nhưng chẳng biết tại sao, mình đủ tiểu thần thông đều không thể thi triển, giống như bị người phong ấn tay chân, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà tại Lao Kim đám người thị giác bên trong, nàng lúc này chính đang từ từ hòa tan, thật giống như một con ngọn nến bị ném vào trong đống lửa, từng chút hóa thành cho tàn. Lao Kim sắc mặt đại biến, chính muốn xuất thủ cứu giúp, đã thấy một tòa ngọn núi to lớn phá không mà đến, lúc này đã đến Triệu Tầm Chân đỉnh đầu. Chạy tới người là Đỏ Ô. Hắn đã biến hóa hình thái, không còn là cầm trong tay song đao sư tâm tướng quân, mà là ba đầu tám cánh tay không một hạt bụi ma tượng. Hắn ba cái đầu đồng thời há to mồm, đem quấn quanh Triệu Tầm Chân u minh chi khí hút vào trong bụng, đồng thời tám cánh tay hướng lên giơ lên, đem đại biểu một hành chi trận sơn phong khiêng lên đỉnh đầu. Theo trận pháp thôi động, vô số cây dây leo bay ra, ở giữa không trung kết thành một trường to lớn lưới mây, đem những cái kia u minh chi khí tất cả đều cản trở lại. Mặc dù dây leo rất nhanh liền bị ăn mòn biến thành đen, nhưng một hành chi trận vận chuyển phía dưới, liên tục không ngừng linh lực xông lên trên trời, không ngừng bổ khuyết lưới mây chống chỗ, vậy mà cùng những cái kia u minh chi khí duy trì ngắn ngủi cân bằng. Được cái này khe hở, Triệu Tầm Chân cuối cùng từ trong khốn cảnh thoát thân ra. Trong mắt của nàng lộ ra ít có vẻ cảm kích, nhưng còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện, kia bạch cốt bàn tay đã gào thét mà tới. Lửa đến. Sau lưng truyền đến nhất thanh quát, lại là Lật Tiểu Tùng thôi động hỏa hành chi trận đổi tới. Đối mặt quỷ dị khó lường trong sương mù người, cho dù là bình thường tùy tiện Lật Tiểu Tùng, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Lần này, nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại, ngũ sát thần hỏa dốc toàn bộ lực lượng, trải qua hỏa hành chi trận gia trì, biến thành đại dương mênh mông biển lửa, đem con kia bạch cốt bàn tay cuốn vào trong đó. Đôn đốt, đôn đốt. Biển lửa cháy lừng hực, phát ra tuổi khô bạo liệt thanh âm, phản phất có đồ vật gì ở bên trong bị thiêu thành cho tàn. Thành công? Chẳng lẽ nó sợ lửa? Lao Kim thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ, nhưng còn không đợi hắn cẩn thận xem xét, chỉ thấy biển lửa kia bỗng nhiên kịch liệt lan lộn, sau một khắc, vậy mà hướng hai bên tách ra. Bạch cốt bàn tay dùng hỏa mà ra, phía trên không có chút nào tổn thương, ngược lại tại thần hỏa thiêu đốt bên trong lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh. Không được. Lao Kim đột nhiên kịp phản ứng, hai tay pháp quyết gấp bóp, sau thổ chi lực đột nhiên xuất hiện, hóa vì một cái to lớn trường ấn, một trường vô hướng về phía bạch cốt bàn tay. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai bàn tay lẫn nhau đối bính một cái. Sau thổ chi lực ngưng tụ bàn tay mặc dù cứng hãn, nhưng ở bạch cốt bàn tay trước mặt lại không chịu nổi một kích, chỉ là nhẹ nhẹ một cái, liền bị đánh thành một phấn. Bạch cốt bàn tay tốc độ không giảm, hướng phía Lao Kim lực chụp tới. Lao Kim con người đột nhiên co rụt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, cái bàn tay này vô hạn phóng đại, thật giống như một tòa từ trong u minh toát ra cự phòng, hoành ép vạn dặm, đem mình trấn tại dưới lòng bàn tay, căn bản là không có cách động đậy. Giờ khắc này, sợ hai tử vong quanh quẩn tại Lao Kim trong thần thức. Không tránh được, không tránh được. Lao Kim trong đầu chỉ có một câu nói kia, lặp đi lặp lại, căn bản là không có cách trưởng khống thân thể của mình. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được vai phải của mình bị người bỗng nhiên va chạm, khiến cho hắn thân bất do kỷ bay ngang ra ngoài. Ai? Lao Kim đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đem mình đụng bay người chính là Đỏ Ô. Đỏ Ô đem hắn phá tan về sau, đối diện đối mặt chạy nhanh đến quỷ thủ, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, bạch cốt bàn tay đặt tại Đỏ Ô ngực, mắt trần có thể thấy hắc khí thẩm thấu mà ra, bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn. A! Đỏ Ô phát ra hét thảm một tiếng. Hắn mặc dù không phải huyết nhục chi khu, nhưng khôi lỗi trong trung tâm cất giữ chính là mình chân linh một khi bị diệt, liền đại biểu hắn vĩnh viễn chết đi, cũng không có cái gì luân hồi mà nói. Thời khắc mấu chốt, Đỏ Ô nhịn xuống kịch liệt đau nhức, đem không một hạt bụi ma tượng năng lực thôi động đến cực hạn. Ba tấm miệng lớn đồng thời mở ra, không ngừng thôn phệ lấy bạch cốt bàn tay hắc khí, đưa nó đối tự thân tổn hại xuống đến thấp nhất. Một bên khác, Lao Kim cũng phản ứng lại, biết là Đỏ Ô xả thân cứu mình. Hắn không chần chờ chút nào, tay trái pháp quyết gấp bóp, từng đạo phong nhận chống rông xuất hiện, chém về phía con kia bạch cốt bàn tay, đồng thời phải tay khẽ vẫy, đem lại biểu thổ hành chi trận sơn phong chiêu đi qua, thôi động trận pháp chi lực đem bạch cốt bàn tay ép dưới chân núi. Hai người liên thủ, áp lực thoáng giảm bớt. Nhưng này bạch cốt bàn tay tại tránh thoát hai người thần thông về sau, rất nhanh lại lần nữa chiếm thượng phong, mỗi lần xuất thủ đều sẽ bổ sung cường đại u minh chi khí, đem hai người khí tức một mực khắc chế. Một bên khác, Triệu Tầm Chân cùng Lật Tiểu Tùng cũng tham dự chiến đấu. Triệu Tầm Chân mặc dù đối cái này u minh chi khí không thể làm gì, nhưng nàng lại có thể trợ giúp đám người chống cự phô thiên cái địa tinh hồng kiếm khí. Theo trận pháp thôi động, đại biểu thủy hành sơn phong bắt đầu xoay chậm chậm, từng đầu dòng sông lao nhanh mà ra, mang theo Triệu Tầm Chân đặc lưu ác quỷ chi khí, ngược dòng hướng lên, ngăn cản khắp thiên kiếm mưa. Lật Tiểu Tùng cũng thôi động hỏa hành sơn phong, đem biển lửa lần nữa tăng cường, cản ở đỉnh đầu mọi người, thiêu đốt những cái kia từ trên trời giáng xuống mưa kiếm. Bốn người ổn định trận cước, liên thủ tái chiến, tình hình lại so trước đó hung hiểm rất nhiều. Trước đó đám người chỗ muốn đối phó vẹn vẹn chỉ là xương đỏ bên trong thần thông, cũng chính là những cái kia tinh kiếm khí màu đỏ, nhưng bây giờ lại nhiều hơn hắc vụ bên trong thần thông, khiến cho đám người áp lực tăng lên không chỉ một lần. Lít nha lít nhít kiếm khí quần quần không dứt, phản phất cuồng phong mưa rào, không đem mọi người chạm dưới kiếm quyết không bỏ qua. Lật Tiểu Tùng cùng Triệu Tầm Chân hai người liên thủ, mặc dù ngăn trở đại bộ phận kiếm khí, nhưng vẫn là có không ít kiếm khí xuyên qua hai người khống chế trận pháp cùng thần thông, đâm vào chúng trong thân thể. Mặc dù một đạo hai đạo kiếm khí còn chưa đủ lấy chí mệnh, nhưng nếu như thời gian kéo quá lâu, tất nhiên sẽ có người vì vậy mà mất mạng. Lại nhìn Lao Kim cùng Đỏ Ô, cũng tại bạch cốt bàn tay trấn áp phía dưới nửa bước khó đi. Tiêu kinh cùng u minh chi khí tùy ý lan tràn, không giờ khắc nào không tại ăn mòn hai người thần hồn, hai người chỉ là giữ vững thần hồn liền đã 10 phần khó khăn, còn muốn đối mặt bạch cốt bàn tay công kích mãnh liệt, căn bản khó mà chống đỡ. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, bốn người trên thân tất cả đều bị thương nặng nhất là Lao Kim, bộ ngực hắn bị bạch cốt bàn tay quét trúng, nửa cái lồng ngực đều bị đánh đến sập lún xuống dưới. Lương tiểu tử, còn chưa tốt sao? Lao Kim cố nén toàn tâm đau đớn, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lương Nôn. Lương Nôn lúc này ngay tại sơn phong đỉnh núi ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định, hai tay kết ấn. Đỉnh đầu hắn vòng xoáy linh khí điên cuồng xoay tròn, một cỗ tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí chút xuống, rơi vào Lương Nôn trên thân, thật giống như tiến vào một cái vô hình cái phễu bên trong, trong khoảnh khắc liền bị hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, Lương Nôn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, bây giờ đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Đỉnh đầu vòng xoáy linh khí chỉ còn lại có cuối cùng 1/10, chỉ cần lại kiên trì một lát chờ Lương Nôn đem những linh khí này toàn bộ hấp thu, liền có thể xông phá tự thân bình cảnh, hoàn thành lần này đột phá. Lương tiểu tử sắp thành, chúng ta lại kiên trì một lát. Lao Kim quay đầu, dùng giống to một tiếng nói cho đám người, chỉ cần lại kiên trì một lát, liền có thể thắng được chàng thắng lợi này. Đỏ Ô, Triệu Tầm Chân, Lật Tiểu Tùng nghe xong, không có nửa điểm giữ lại, tất cả đều đem thần thông của mình phát huy đến cực hạn, phải ngăn cản thần bí trong xương mù người, không cho hắn đi làm nhiễu Lương Nôn đột phá. Tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Trong xương mù người tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, cảm xúc càng ngày càng nóng nảy. Hắn phân nửa bên trái xương đỏ lăn lộn không ngừng, kiếm khí còn giống như là thủy triều chen chúc mà ra, ẩn chứa trong đó sát khí so vừa lúc bắt đầu cường đại không chỉ một lần, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, ép tới Lật Tiểu Tùng cùng Triệu Tầm Chân cơ hồ không thở nổi. Hắc vụ bên trong u minh chi khí cũng đang không ngừng quyết tán, bạch cốt bàn tay ra tăng lực lượng, mỗi lần một trường vỗ ra, đều có thể đem Lão Kim cùng Đỏ Ô chấn động đến khí huyết sôi trào, có đôi khi hai người thoáng vô ý, liền sẽ bị u minh chi khí thừa lúc vắng mà bảo. Nếu như không phải phòng ngự của bọn nó năng lực đều có thể xưng đỉnh tiêm, chỉ sợ này lại đã thân tử đạo tiêu. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, tại Lão Kim, Lật Tiểu Tùng đám người trong mắt vô cùng dài. Mỗi một lần giao thủ đều rất giống tại trước quỷ môn quan đi một lượt, tâm thần của mọi người căng cứng tới cực điểm, ai cũng không biết sau một khắc có thể hay không trúng chiêu, có thể hay không thảm chết ở chỗ này. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến hét thảm một tiếng, lại là Lão Kim né tránh không kịp, bị bạch cốt bàn tay một cây xương ngón tay xuyên thấu lồng ngực, máu tươi cuồn bắn ra, Lão Kim khí tức cấp tốc suy yếu, cả người giống như diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Lần này trúng chiêu, tự thân thương thế chỉ là phụ, mấu chốt là hắn dùng để phòng ngự toàn thân sau thổ chi lực được mở ra lỗ hổng, trung quanh u minh chi khí tựa như là người thấy máu tanh ác lang, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tất cả đều hướng bộ ngực hắn lỗ máu chui vào. Lão Kim, Đỏ Ô hét to nhất thanh, vọt tới bên cạnh hắn, thôi động không một hạt bụi ma tượng ba tấm miệng lớn điên cuồng hấp thu trung quanh u minh chi khí, vì Lão Kim giảm bớt áp lực. Nhưng kể từ đó, hắn cũng lộ ra sơ hở. Kia bạch cốt bàn tay nắm lấy cơ hội, một trường vô đến, đánh vào Đỏ Ô sau lưng, đem không một hạt bụi ma tượng thân thể đánh ra vô số đầu tinh mịn khe hở. Cùng lúc đó, cường đại u minh chi khí tràn vào khôi lỗi hạch tâm, mặc dù còn chưa chân chính chạm đến Đỏ Ô chân linh, nhưng cũng để hắn lâm vào cực độ giá lạnh bên trong, liền ngay cả điều khiển khôi lỗi tốc độ đều giảm bất không ít. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Đỏ Ô bị bạch cốt bàn tay đánh cho bay ngược ra ngoài. Hắn cùng Lão Kim đều bị trọng thương, tự thân khí tức cấp tốc yếu bớt, theo lý mà nói, là không nên lại tiếp tục chiến đấu có thể khai thác vừa đánh vừa lui quần nhau xét lược. Nhưng bọn hắn đều hiểu, mình tuyệt không thể lui lại nửa bước, bởi vì Lương Nôn đột phá đã đến thời khắc quan trọng nhất, nếu như lúc này lui lại, vậy liền phí công nhọc sức. Lão Kim, cùng thứ này liều mạng. Đỏ Ô ở giữa không trung lật ra ngã nhào một cái, tan mất bạch cốt bàn tay lực lượng cường đại, sau đó lại thôi động khôi lỗi, chẳng những không lùi, ngược lại hướng về phía trước lao nhanh. Ha ha, cũng chớ xem thường lão phu a. Lão Kim từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen, cười ha ha, dùng thần thông tạm thời phong bế bộ ngực mình lỗ máu, sau đó thôi động đột văng, cùng Đỏ Ô sóng vai phi nhanh. hai người lần nữa liên thủ, đều là thẳng tiến không lùi. Lão Kim thôi động thổ hành chi trận đỏ ốt thì thôi động một hành chi trận thổ một nhị khí liền cùng một chỗ, hóa thành một mặt cao trăm trượng tâm chắn, nên hướng chạy nhanh đến bạch cốt bàn tay. Ầm. Trong tiếng nổ, bạch cốt bàn tay đánh vào trên tâm chắn, đem cái này cao trăm trượng tâm chắn đánh cho sập lún xuống dưới. Theo lão Kim cùng đỏ ô thi pháp, thổ mục chi lực điên cuồng tuôn ra, phân biệt từ hai bên trái phải cuốn lấy bạch cốt bàn tay, ý đồ đem nó cuốn tại nguyên chỗ. Nhưng mà kia bạch cốt bàn tay lại là nhẹ nhàng lắc một cái, cường đại u minh chi khí chen chúc mà ra, rất nhanh liền đánh lui lão Kim sau thổ chi lực cùng đỏ ô ớt một linh lực. Hai người lần nữa bị trọng thương, lão Kim sắc mặt tái nhợt, xuất mồ hôi chán, đỏ ô thì là ánh mắt tăng dã, thân thể giãn nước. Từ khí tức bên trên phán đoán, hai người cũng đã làn đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng bọn hắn đều theo dựa vào ý chí của mình đang khổ cực trèo trống, coi như đã bản thân bị trọng thương cũng không hề từ bỏ dự định, vẫn như cũ kéo chặt lấy con kia quỷ dị bạch cốt bàn tay, không cho vật này đột phá hai người phòng thủ. Lão Kim, ngươi còn có thể kiên trì ở sao? Đỏ ô khí tức đã mười phần suy yếu, thanh âm cũng là đứt quãng. Nói nhảm. Lão Kim không chút do dự nói, đều nói cho ngươi lão phu thế nhưng là vạn năm đại yêu, chớ xem thường ta à? Được. Vậy liền nhìn hai chúng ta, ai kiên trì đến càng lâu. Lời còn chưa nói hết, đỏ ô thân thể bỗng nhiên bạo tạc, không một hạt bụi ma tượng đầu cùng cánh tay tất cả đều nổ tung, u minh chi khí điên cuồng tràn vào, rất nhanh liền đem khôi lỗi hoạch tâm bao bao ở trong đó. Đỏ ô chân linh liền giấu ở khôi lỗi trong trung tâm. Hắn hiện tại giống như bị người đầu nhập vào trong lò lửa, mặc dù ngọn lửa kia tạm thời còn không có đốt tới trên người mình, nhưng cách lò đã bị dày vò đến thống khổ vạn phần, coi như hắn cực lực nhẫn lại, cũng không nhịn được phát ra thống khổ chú lên. Đỏ ô, lão Kim sắc mặt đại biến, đang muốn thân xuất biệt thủ, nhưng kia bạch cốt trong lòng bàn tay lại bắn ra lực lượng cường đại, nhất cử công phá hai người thần thông. Ầm, lực lượng khổng lồ xung kích tại lão Kim ngực, khiến cho miệng vết thương của hắn lần nữa bị xé nứt, tươi máu chảy như suối cuồn bắn ra. A, lão Kim kêu thảm một tiếng, toàn thân cao thấp xuất hiện từng đầu vết rách, vì dị u minh chi lực ở trong cơ thể hắn tứ ngược, khiến cho khí tức của hắn suy yếu tới cực điểm. Hai người gần như đồng thời thụ thương, cũng không còn cách nào duy trì trận pháp vận hành. Kia bạch cốt bàn tay xuyên thấu qua hai ngọn núi, năm ngón tay mở ra, mắt thấy là phải đem hai người bắt vào trong tay. Ngay lúc này, đám người sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Chương 1617, đột phá thành công. Chương 1617, đột phá thành công. Cái này hét dài một tiếng, vang vọng đất trời, xuyên qua vân tiêu. Phản phất một cái bị đè nén thật lâu người, rốt cục đạt được phong thích. Lão Kim, Lật Tiểu Tùng bọn người đều ở thời điểm này không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Lương Luân khí tức trên thân đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn từ sơn phong đỉnh núi bên trên đứng dậy, đội quang cùng một chỗ, thẳng phóng hướng thiên. Trung quanh linh lực điên cuồng hội tụ, tất cả đều tụ tập tại hắn trên người một người, phản phất một tòa núi cao nguy nga, hoành ép ở đỉnh đầu mọi người. Lúc này Lương Luân thần hoàn khí tức, khí tức bên thâm, thương thế trên người toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cùng một khắc đồng hồ trước đó đơn giản tưởng như hai người. Xong rồi. Lão Kim, Lật Tiểu Tùng bọn người là trong lòng vui mừng, bọn chúng thân là Lương Luân linh thú, tự thân vận mệnh cùng chủ nhân cùng một nhị tở, vừa rồi sở dĩ ra sức chém giết, chính là muốn vì Lương Luân sáng tạo một cái cơ hội. Bởi vì thiên đạo phản vệ nguyên nhân, Lương Luân thứ hai khó cùng thứ ba khó theo nhau mà tới. Cái này lưỡng nan độ khó đều không thấp, Thập Phương Thần Giết cơ hồ đem Lương Luân đưa vào chỗ chết, còn tốt hắn có thiên cơ châu, tại thời khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, thay đổi thế cục. Mà thứ ba khó thì tương đối âm hiểm, thừa dịp hắn vừa mới độ kiếp, hấp thu thiên địa linh khí thời cơ đột nhiên xuất hiện, đánh Lương Luân một trở tay không kịp. Cái này một khó khăn lớn nhất chỗ khó ở chỗ, Lương Luân trước hết đem thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu, mới có thể làm cho mình thuận lợi đột phá, tại thiên địa linh khí quán thể trong lúc đó, hắn là không cách nào phân tâm đối địch. Cứ như vậy, liền hạn chế Lương Luân hành động, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Kia trong xương mù nhân thủ đoạn không yếu, lấy một địch bốn, còn có thể lực gáp lão Kim, Lật Tiểu Tùng, Đỏ Ô cùng Triệu Tầm Chân, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, bốn người đã tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng bọn hắn lại thành công chỉ hoãn thời gian. Giờ này khắc này, Lương Luân đột phá cảnh giới, thương thế trên người toàn đều biến mất, trạng thái cũng một lần nữa về tới đỉnh phong. Hắn ở trên cao nhìn xuống, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không chút do dự, đưa tay chính là một đạo kiếm quang. Phù Du kiếm hoàn phi nhanh mà ra, tại kia bạch cốt lớn tay nắm lấy lao kim trước đó, một kiếm chạm tới. Ầm ầm. Màu xanh kiếm quang chạm tại bạch cốt phía trên, bạo phát ra nhất thanh nổ rung trời, kiếm khí tứ tán bay tứ tung, giống như lưu tinh xẹt qua thương khung. Kia bạch cốt bàn tay tại kiếm khí ăn mòn phía dưới, vậy mà xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách. Nó tựa hồ biết lợi hại, không còn dám tiến về phía trước công lão kim cùng đỏ ô, lựa chọn ngược lại lui về, lợi dụng hắc vụ bên trong u minh chi khí đến cùng Phù Du kiếm hoàn của nhau. Song phương lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Lương Luân kiếm khí dần dần áp chế u minh chi khí, kiếm quang tung hoành ở giữa, bạch cốt trên bàn tay cũng xuất hiện từng đống vết thương. Giống. Hắc vụ kịch liệt lan lộn, từ nội bộ phát ra nhất thanh không cam lòng gầm hét. Sau một khắc, u minh chi khí từ hắc vụ bên trong cuồn bắn ra, giữa không trung ngưng tụ thành một cây trường thương màu đen, hướng Lương Luân mãnh liệt đâm đi qua. Hừ. Lương Luân đã sớm chuẩn bị, lúc này lạnh hừ một tiếng, tay phải pháp quyết vừa bấm, một đạo vô hình kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt liền đem trường thương chạm thành hai nửa. Cùng lúc đó, Hắc Liên kiếm hoàn cũng từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, ngăn tại Lật Tiểu Tùng cùng Triệu Tầm Chân trước mặt, hóa thành từng đóa màu đen kiếm liên, đem những cái kia tinh hồng kiếm khí tất cả đều cản trở lại. Lật Tiểu Tùng cùng Triệu Tầm Chân mặc dù thụ thương, nhưng không bằng lão Kim bọn người nghiêm trọng, các nàng còn muốn tiếp tục tham chiến, lại nghe Lương Nôn thanh âm từ trên cao truyền đến, "Có thể, các ngươi trước tiên lui qua một bên, nhìn ta chính tay đâm này tặng. Hai nữ nghe xong, không tiếp tục gượng chống, một bên chữa thương một bên hướng về sau phi đột, rất nhanh liền cách xa chiến trường. Tựa hồ là phát giác được Lương Nôn đến, kia trong xương mù bóng người cũng biến thành càng thêm nóng nảy. Phân nửa bên trái huyết vụ xoay tròn không ngừng, liên tục không ngừng kiếm khí từ đó bắn ra, nửa bên phải hắc vụ kịch liệt lan lộn, đem một cô đáng sợ u minh chi khí hướng ra phía ngoài đưa ra. Hừ, còn muốn làm đánh cược lần cuối sao? Lương Nôn hừ lạnh một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp. Hắc liên kiếm khí hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, đem những cái kia từ trên trời giáng xuống tinh hồng kiếm khí vững vàng tiếp được, song phương ngươi tới ta đi, mỗi có một đóa màu đen kiếm liên biến mất, liền có hơn 10 đạo tinh hồng kiếm khí bị tiêu diệt. Một bên khác, Phù Du kiếm hoàn cũng dần dần áp chế Bạch Cốt bàn tay, u minh chi khí bị đánh đến liên tục bại lui, Bạch Cốt bàn tay vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ, lại cũng vô lực tiến công. Xoát. Theo hư không lóe lên, vô hình kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại trong xương mù người sau lưng, một kiếm chém về phía phần eo của hắn. Một kiếm này xảo trá rất hay, mà lại xuất hiện đến không có chút nào dấu hiệu, trong xương mù người phản ứng mặc dù nhanh, cũng chỉ tới kịp hướng một bên trốn tránh, không cách nào hoàn toàn tránh đi đạo kiếm quang này. Định quang kiếm bay vào trong xương mù, vô hình kiếm khí tứ tán lao nhanh, rất nhanh liền đâm bị thương trong xương mù người. Nhưng mà trong xương mù người tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, thân thể của hắn cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ có một sợi hắc khí phiêu tán ra, hóa thành khói xanh, rất nhanh liền biến mất tại giữa không trung. Xem ra ngươi không phải huyết đục chi khu. Lương Luân thấy cảnh này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Đã ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, vậy ta liền giúp ngươi làm kết thúc đi. Lương Luân ngữ khí bình thản, mà không biểu tình, đột nhiên đưa tay một chỉ. Một đạo tử lôi kiếm quang từ tầng mây bên trong rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, đánh đâu thằng đó, chính là Lương Luân ba thiên tử kiếm pháp bên trong Trạm Tả Thần Lôi. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền đã rơi vào trong xương mù đỉnh đầu của người. Trong xương mù người vì tránh né vừa rồi vô hình kiếm quang, đã điều chỉnh thân vị, lúc này đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này tử lôi kiếm quang hướng đỉnh đầu của mình chém xuống. Ầm ầm. Trạm Tà Thần Lôi lao nhanh hạo đãng, xông vào trong xương mù, còn hổ gặp bầy dê, tùy ý tập sát. Vô luận là huyết vụ vẫn là hắc vụ, gặp được cẩn chứa Trạm Tà Thần Lôi kiếm khí, căn bản là không có cách ngăn cản, bị kiếm khí nhẹ nhàng quét một cái, lập tức tan thành mây khói. Đám người từ xa nhìn lại, chỉ gặp một đạo tử sắc kiếm quang tại mông lung trong sương mù tà xung hữu đột, những nơi đi qua thiên quân đích dịch, không có bất kỳ cái gì thần thông có thể ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, cái này đoàn quỷ dị sương mù đã kinh biến đến mức 10 phần mờ nhạt, liền ngay cả kia trong sương mù bóng người cũng biến thành như ẩn như hiện, phản phất tùy thời đều có thể biến mất. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là cái thứ gì. Trong cao không, Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, bàn tay phải duỗi ra, hướng kia trong sương mù người cách không bố. Ầm ầm, kim cương thần lực trào lên mà ra, hóa thành một tầng kim sắc bóng sáng, còn như một loại nước gợn hướng bốn phía quyết tán, rất nhanh liền đem những cái kia còn lại sương mù gột rửa trong không. Theo sương mù dần dần tan đi, rốt cục có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy là một cái vật mèo quái vật. Hắn nửa người bên trái cao cao nổi lên, phản phất một cái cự đại biến thịt, phía trên có vô số trường giữ tận quái mặt, nhìn qua 10 phần làm người ta sợ hãi. Phải nửa người toàn thân xích hồng, phản phất một cái nung đỏ của sắt, khảm nạm tại màu đen trên biến thịt, ở giữa còn có vô số đầu nhúc nhích dòi bò, tại viên thịt cùng cột sắt khe hở bên trong bò vào leo ra. Nhìn thấy đối phương hiện lộ ra hình dạng, Lương Luân con ngươi có chút co rụt lại. Hắn tại kia cực giống cột sắt trên thân thể, thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc, chính là năm đó vây khốn mình Tà Kiếm Tiên. Chỉ bất quá, Tà Kiếm Tiên sắc mặt 10 phần bặm mẹo, tựa hồ bị lực lượng nào đó trói buộc, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược. Ngươi làm sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Lương Luân có chút giật mình, trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Bất quá sau một khắc, hắn liền kịp phản ứng, trước mắt người này cũng không phải là thực thể, mà là từ đoán nghiệm ngưng tụ hóa thân. Thì ra là thế. Lương Luân nghiệm chứng mình phỏng đoán, âm thầm nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ, hắn liền phát hiện cái này trong xương mù người mặc dù thực lực cường đại, nhưng thủ đoạn thần thông cũng rất đơn nhất, hoàn toàn không giống như là Tà Kiếm Tiên bản tôn. Phải biết, năm đó ở Minh Ngục thời điểm, Tà Kiếm Tiên hóa thân đều có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nếu như là hắn bản tôn giáng lâm, tuyệt đối không chỉ kiếm khí công kích cái này một loại thủ đoạn. Bây giờ xương mù khí tiêu tán, cũng không còn cách nào ngăn cản thần thức, Lương Luân cũng đã nhận được đáp án. Trước mắt cái quái vật này, cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là từ Tà Kiếm Tiên đoán niệm tụ tập mà thành. Chỉ bất quá, trừ bỏ Tà Kiếm Tiên đoán niệm, trong này còn có một số những vật khác. Lương Luân nhìn xem kia một đoàn màu đen viên thịt, cùng từ viên thịt bên trong bay ra bạch cốt bàn tay, ánh mắt dần dần trở nên nổi lên nghi ngờ. Thứ này mặc dù không có gặp qua, nhưng khí tức lại rất quen thuộc. U Minh Quỷ Ti. Lương Luân nhớ kỹ rất rõ ràng, Quỷ Ti đã bị Tam Tiếu Tử một lần nữa phong ấn, cho nên xuất hiện ở đây cũng không phải bản tôn, mà là đoán nghiệm biến thành. Chỉ là, Tà Kiếm Tiên cùng U Minh Quỷ Ti hẳn là quan hệ thù địch, hai người này đoán nghiệm làm sao lại dung hợp lại cùng nhau? Chẳng lẽ nói, mình rời đi những năm này, Minh Ngục phát sinh biến hóa long trời lở đất, thúc đẩy hai cái hoàn toàn khác biệt chân linh dung hợp lại cùng nhau? Lương Luân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết những vấn đề này không ai có thể vì chính mình giải đáp, trừ phi tự mình tiến vào mình giới, nếu không vĩnh viễn không cách nào biết được chân tướng. Thôi, bất luận ngươi là người hay quỷ, nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta quán niệm, cũng hẳn là dựa dẫm vào ta bị chém tới. Lương Luân khẽ thở dài, kiếm trong tay quyết vừa bấm, từ lôi thiên âm kiếm hóa thành một đạo chạm tà lôi quang, từ trên xuống dưới, đem cái này vặn vẹo quán niệm quái vật ở giữa chém thành hai nửa. Kia biên thị tại kiếm quang bên trong cấp tốc bành trướng, cuối cùng im ắng nổ tung lên. Tà Kiếm Tiên thân thể cũng tại kiếm quang bên trong phá thành mảnh nhỏ. Cái kia vặn vẹo gương mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng ở kiếm quang bên trong nhưng không có năng lực phản kháng, rất nhanh liền bị lôi đỉnh kiếm khí quấy đến hồi phi yên diệt. Lương Luân thôi động phi kiếm, tồi khô là hủ, trong nháy mắt liền đem quái vật thân thể phá hủy hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, kiếm khí bỗng nhiên đụng phải một cái vật cứng, phát ra đinh một tiếng vang dọn. A! Lương Luân hơi kinh ngạc, nhấc tay khẽ vẫy, chỉ gặp một cái to bằng móng tay tinh hạch từ quái vật thân thể tàn phế bên trong bay ra, rơi trên tay hắn. Đây là cái gì? Lương Luân trong tay vuốt vuốt cái này mai tinh hạch, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, tương tự nó ngọc, tuyệt không giống như là từ kia vật dơ bẩn thể nội đạt được. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được sau lưng có một cô nóng rực ánh mắt. Xoay đầu lại, phát hiện Triệu Tầm Chân chính nhìn chừng chừng lấy mình, nói đúng ra là Trực Câu Câu nhìn trong tay mình tinh hạch. Tìm thật. Lương Luân thanh âm đem Triệu Tầm Chân tỉnh lại. Thật có lỗi, ta vừa rồi giống như nhìn mê mẩn. Triệu Tầm Chân nói khẽ. Ngươi rất để ý vật này. Ừm. Vậy ngươi biết nó là cái gì không? Cái này, ta không rõ lắm. Triệu Tầm Chân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta là nửa đường chuyển thành quỷ tu, phong đô thành rất nhiều bí thuật đều không có học hết, mà lại thứ này cũng là lần đầu gặp phải, cho nên không rõ ràng lai lịch của nó. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu, trầm mặc một lát, lại hỏi, ngươi muốn nó? Ừm. Triệu Tầm Chân không có giấu giếm, thành thật trả lời, ta có thể cảm giác được, thứ này đối ta phi thường hữu dụng, có thể nói là vật đại bổ. Tốt, vậy thì đưa cho ngươi đi. Lương Luân vung tay lên, đem viên kia tinh hạch đã đánh qua. Triệu Tầm Chân đại hỉ, vội vàng tiến lên, hai tay tiếp nhận tinh hạch, trong miệng nói ra, đà tạ chủ nhân. Nàng đem tinh hạch chộp trong tay, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem nó ném trong cửa vào, ngay trước mặt mọi người sinh nuốt xuống. Theo tinh hạch bị nuốt vào trong bụng, Triệu Tầm Chân khí chất cũng tại dần dần biến hóa. Dần dần, nàng nhắm mắt lại, tại nguyên chỗ giang hai cánh tay, sợi tóc bay lên, khí tức tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Triệu Tầm Chân tu vi đã sinh trưởng tốt một mảng lớn, trên người nàng quỷ khí càng ngày càng đậm, cả người đều bị hắc vụ bao phủ, liền ngay cả Lương Nôn nhìn cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia nho nhỏ một viên tinh hạch, lại có thần hiệu như thế. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn chằm chằm hắc vụ bên trong bóng người, lại phát hiện thần trí của mình thế mà không cách nào xuyên thấu tầng này quỷ khí, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Dị tượng kéo dài 10 hơi tả hữu thời gian. 10 hơi quá khứ, hắc vụ dần dần tan đi, quỷ khí cũng bị Triệu Tầm Chân thu nhập thể nội. Lại xuất hiện váy đen thiếu nữ, chỗ mi tâm nhiều hơn một viên ấn ký, giống như là một chiếc minh đèn, lúc ẩn lúc hiện. Ngươi, Lương Luân muốn nói lại thôi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng ta bảo vật, ta tu vi phóng đại, sau này có thể tốt hơn trợ giúp chủ nhân. Triệu Tầm Chân không người nói. Được. Lương Luân hai mắt nhắm lại, nhẹ gật đầu. Mặc dù Triệu Tầm Chân đem quỷ khí thu hồi thể nội, khí tức cũng toàn bộ nội liễm, nhưng hắn có tâm thần cảm ứng, biết Triệu Tầm Chân hoàn toàn chính xác thực lực đại tiến. Bây giờ nàng chỉ sợ đối phó nhân tộc độ năm khó khăn tu sĩ, cũng là dư xài. Lần này độ kiếp thành công, các ngươi đều có công lao, nếu không có các ngươi liều chết bảo vệ, ta rất khó độ qua cửa ải này. Lương Luân ánh mắt phân biệt tại Lão Kim, Lật Tiểu Tùng, Đỏ Ô cùng Triệu Tầm Chân trên thân quét qua, chậm rãi nói, ta Lương Luân không phải vong ân phụ nghĩa người, sau này nếu có thuộc tại cơ duyên của các ngươi, ta Lương Luân cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ vì các ngươi hết sức tranh thủ. Ha ha, Lương tiểu tử, ngươi có phần này tâm là được rồi. Lão Kim thụ thương nặng nhất, lúc này ở Đỏ Ô nâng phía dưới đi tới Lương Luân bên người. Chúng ta cùng ngươi là chủ tớ quan hệ, chút chuyện này không tính là gì, chỉ hy vọng ngươi một ngày kia có thể đắc đạo, đến lúc đó ta Lão Kim cũng có thể đi theo được nhờ. Ha ha. Một bên Đỏ Ô cũng nở nụ cười, ta cũng không có cái gì rộng lớn chí hướng, trước đó một mực khốn đang phi ngư 15 châu, là ngươi cải biến nhân sinh của ta, bây giờ ta chỉ muốn cùng ngươi du lịch khắp thiên hạ, còn lại không cầu gì khác. Mặt thôi quái. Bản tiểu thư sở dĩ hạ mình đi theo ngươi, đó là bởi vì ta một ngày nào đó muốn vượt qua ngươi, đến lúc đó đem ngươi đánh ngã, để ngươi xem một chút bản tiểu thư quyền đầu cứng không cứng rắn. Lật Tiểu Tùng xóa đi khỏe miệng máu tươi, giơ nắm đấm hung dữ nói,